Chương 91, Dương gia. Tam đại gia chúa tụ tập ở cùng nhau. Dương Thiên Khải, Chu Vũ Năng, còn có Lâm Thành Sa. Hừ, Tiêu Liệt con chó kia đồ vật, năm đó chúng ta vì hắn giết từ ra cả nhà, không nghĩ tới hắn trở mặt sẽ không nhận thức, bây giờ đại kiếp nạn đến, hắn lại chỉ muốn chỉ lo thân mình, căn bản không quản chúng ta. Chu Vũ Năng lớn tiếng mắng. Lúc này, Dương Thiên Khải cười lạnh một tiếng, những năm gần đây, chúng ta 6 gia tộc lớn nhất ở Lạc Vân Thành chiếm một nửa Lạc Vân Thành sản nghiệp, mà khác một nửa toàn bộ là bọn họ Tiêu gia, nếu chúng ta 6 gia tộc lớn nhất hủy diện, các ngươi ngẫm lại có lợi nhất người là ai? Ý của ngươi là nói? Dương Thiên Khải cười lạnh một tiếng nói, ta nghe nói, Tiêu Liệt đã bắt đầu tiếp quản Trương gia cùng Vương gia sản nghiệp, Trương gia cùng Vương gia bị diệt tộc còn không có mấy ngày, Tiêu gia liền trực tiếp tiếp quản tài sản sự nghiệp của bọn họ, Tiêu Liệt mặt ngoài nói sẽ giúp chúng ta, kỳ thực hắn chính là muốn mượn Tiên Duyên Thánh Điệu tay diệt trừ chúng ta. Các ngươi ngẫm lại, Lạc Vân Thành chính là dẫn thuộc về Đông Hoàng Quốc, bây giờ chúng ta Lạc Vân Thành tam đại thế gia bị giết hết, chuyện này nhất định lưu truyền sôi sùng sục, nhưng là Đông Hoàng Quốc căn buồn không có nửa điểm động tác, không chỉ là Đông Hoàng Cung, thậm chí ngay cả Lạc Vân Thành thị vệ đều không có điều động một, cái này chẳng lẽ không phải Tiêu gia giở trò quỷ sao? Dương Thiên Khải nói tiếp, ý của ngươi là nói, tất nhiên là Tiêu gia đem tin tức để ép xuống, vì lẽ đó Đông Hoàng Quốc mới có thể thờ ơ không động lòng, hơn nữa Tiêu gia chuẩn bị khoanh tay đứng nhìn, Lạc Vân Thành binh lính các tướng quân, ai dám ra tay giúp đỡ? Ha ha ha, ta tưởng từ gia Dương Nghiệt trở về báo thù, muốn chúng ta chết, thế nhưng không nghĩ tới, dĩ nhiên là chúng ta như thể chân tay huynh đệ muốn chúng ta chết. Lâm Thành Sa cười khổ nói. Lúc này, ba người đều triệt để minh bạch. Bọn họ đem Tiêu gia cho rằng huynh đệ, thế nhưng hiện tại kiếp nạn đến, Tiêu gia nhưng đưa bọn họ đá một cái bay ra ngoài, hơn nữa, muốn chiếm lấy tài sản sự nghiệp của bọn họ. Lúc này, Chu Vũ Năng lạnh lùng nói, nếu Tiêu gia chuẩn bị bỏ qua một bên chúng ta, để chúng ta tự sinh tự diệt, như vậy chúng ta cũng không dựa vào Tiêu gia, chúng ta cùng cái kia Tiên Duyên Thánh Địa liều mạng. Không sai, ba nhà chúng ta liên hợp lại, tối thiểu cũng có là thiên nhân cảnh cao thủ, độ kiếp cảnh thì lại làm sao? Ta cũng không tin chúng ta nhiều người như vậy thiên nhân cảnh cao thủ cũng không phải đối thủ của hắn. Lâm Thành Sa cũng nói. Lúc này, Dương Thiên Khải cũng gật gật đầu. Chúng ta đối phó Tiên Duyên Thánh Địa, người nhà của chúng ta chúng cũng đừng liên lụy vào, để cho bọn họ trước tiên trốn hướng về Dương Quan Thành đi. Dương Thiên Khải mở miệng nói. Ta cũng đang có ý đó. Lâm Thành Sa lập tức gật đầu nói. Được, chúng ta vậy thì trở lại an bài, chờ an bài xong sau đó, chúng ta liền bố trí cả bẫy, chờ cái kia Tiên Duyên Thánh Địa tổ sư cùng cái kia Từ Gia Dương Nghiệt tự chui đầu vào lưới. Chu Vũ Năng nói rằng. Ba người gật gật đầu, đặt thành nhất trí. Sắp trời tối lại. Trong khách sạn, Tiểu Bạch rời đi đi xong thành Diệp Thần giao cho nhiệm vụ của nàng. Thất sư tỷ ở gian phòng của mình ngủ thiết đi. Diệp Thần ngồi ở trên giường, đăm chiêu. Hắn nghĩ mấy ngày nay chuyện đã xảy ra. Lúc này, một tràng tiếng gõ cửa vang lên. Diệp Thần mở cửa, lúc này, chỉ thấy một Tịch Hồng Y đi vào. Sư tỷ. Diệp Thần thấy đại sư tỷ đi vào, liền vội vàng đem đại sư tỷ nên tiếp đi vào, sau đó ngồi ở bên cạnh bàn. Sư tỷ, có chuyện gì không? Diệp Thần nhìn đại sư tỷ hỏi. Đại sư tỷ cười cười nói, ta muốn xác nhận một hồi ngày mai kế hoạch. Diệp Thần gật gật đầu, sau đó nói, ta đã phái Tiểu Bạch đi giải quyết những kia Dương Nghiệt, ngày mai chúng ta liền quang minh chính đại đi Dương gia, ta nghĩ bọn họ nhất định bày ra thiên la địa võng ở Dương gia chờ chúng ta đây. Lúc này, đại sư tỷ có chút bận tâm hỏi, nếu như bọn họ bày xuống cạm bẫy có thể hay không? Diệp Thần cười cười nói, yên tâm đi, thực lực tuyệt đối trước mặt, bất kỳ chó mèo cũng không tạo tác dụng. Diệp Thần trên người có bất tử bất diệt thần thể, có Trường Xuân hồi phục thần công, có Kim Cương bất hoại thần công, còn có bây giờ Diệp Thần vạn độc bất xâm. Thử hỏi, ra sao cạm bẫy có thể thương Diệp Thần? Trừ phi thực lực của đối phương nghiền ép Diệp Thần, không phải vậy, Diệp Thần vốn là đứng ở thế bất bại. Bạch Lạc Ly nói không có sai, Diệp Thần mặc dù chỉ là độ kiếp sơ kỳ, thế nhưng lấy Diệp Thần thực lực của tự thân, liền có thể ở độ kiếp cảnh vô địch rồi. Mặc dù không phải tiên, thế nhưng bây giờ Diệp Thần cùng tiên nhân không khác. Tiên nhân bên dưới, không người có thể thương hắn. Thế nhưng mặc dù là như vậy, Diệp Thần vẫn là tất cả cẩn thận, chuyện không có nắm chắc, Diệp Thần căn bản sẽ không làm. Vì lẽ đó hiện tại hết thảy tình thế mới có thể dựa theo Diệp Thần phỏng đoán phát triển. Lúc này, đại sư tỷ Thu Thủy con mắt nhìn Diệp Thần, có chút hàm tình mạch mạch dáng vẻ nhìn Diệp Thần hỏi, "Tiểu thần, có thể hỏi ngươi một chuyện không?" Diệp Thần nhìn đại sư tỷ dáng vẻ, liền vội vàng hỏi, "Sư tỷ ngươi nói." "Tiểu sư đệ, kỳ thực ta cảm giác ngươi không giống tiểu sư đệ của ta." Đại sư tỷ mở miệng nói. Lời vừa nói ra, Diệp Thần trong lòng nhất thời kinh ngạc cực kỳ. Chẳng lẽ là đại sư tỷ nhìn ra gì đó đầu mối? Chính mình xác thực không phải đại sư tỷ tiểu sư đệ, mà là đến từ thế kỷ 21 xuyên việt giả. Hắn xuyên qua đến các nàng tiểu sư đệ trên người, thay thế các nàng tiểu sư đệ. "Sư tỷ, ta làm sao có khả năng không phải cho ngươi tiểu sư đệ, ngươi xem, thật 100%, chính là ta cho ngươi tiểu sư đệ à?" Diệp Thần vội vàng nói. "Ha ha." Lúc này, đại sư tỷ che mặt cười nói. Nàng xem thấy Diệp Thần nói, "Ý của ta là ngươi cùng năm đó ta ly khai thời điểm hoàn toàn khác nhau, khi đó ngươi vô cùng tự ti, hơn nữa ngươi đối với ta vô cùng tôn kính, buổi tối cũng sẽ không đối với ta động tay động chân. Thế nhưng chờ ta trở lại sau khi, ngươi giống như là biến thành người khác giống như vậy, không chỉ có tâm trí thành thục rất nhiều, hơn nữa lá gan cũng càng lúc càng lớn, có lúc ta thật sự sẽ nghĩ, có phải là tiểu sư đệ trong thân thể xếp vào một người khác?" Từ Thu Nhã cười nói. Lúc này, Diệp Thần nhìn đại sư tỷ hỏi, "Sư tỷ không thích bây giờ ta sao?" Lúc này, đại sư tỷ lập tức đứng lên, vội vàng nói, "Không có." "Không bằng nói, so với năm đó cái kia nhu nhược tự ti ngươi, ta càng yêu thích ngươi bây giờ. Thực lực mạnh mẽ, tâm trí thành thục, tất cả mọi chuyện đều bày mưu nghĩ kế, toàn bộ ở cho ngươi tính toán bên trong, như vậy ngươi càng có mị lực. Chỉ có điều, hiện tại ta mỗi lần nhìn thấy ngươi, ta sẽ thấy cũng không có thể coi ngươi là làm tiểu sư đệ của ta rồi. Từ Thu Nhã nói rằng. Lúc này, Diệp Thần đi từ từ đến Từ Thu Nhã trước mặt, nhìn Từ Thu Nhã con mắt hỏi, như vậy, ngươi đem ta cho rằng cái gì? Từ Thu Nhã hàm tình mạch mạch nhìn Diệp Thần, cũng không trả lời. Tựa hồ hết thể đáp án, cũng đã toàn bộ biểu hiện ở nàng cái kiết như một vũng thu thủy trong con ngươi rồi. Một lời chưa ra, lại nói hết vạn ngàn tâm tình. Diệp Thần nhìn như vậy Hồng Y sư tỷ, lòng sinh yêu tiếc, sau đó chậm rãi cúi đầu, hướng về một màn kia môi đỏ từ từ hôn xuống. Chương 92, vạn yêu đứng đầu. Chương 92, vạn yêu đứng đầu. Ánh trăng như nước, từ trên trời chút xuống đi, chiếu rọi trên mặt đất, như vậy lên một tầng ánh huy. Diệp Thần trong phòng, nến đỏ tàn ảnh, một đôi khả nhân ngồi ở trên giường, đối với ảnh bốn người. Diệp Thần nhẹ nhàng hôn đại sư tỷ. Đại sư tỷ nói tới hiện tại Diệp Thần động tay động chân tật xấu vào thời khắc này bày ra vô cùng nhuần nhuyễn, Diệp Thần động tay động chân rất đúng đại sư tỷ tay máy tay chân. Đại sư tỷ sóng mắt như nước mùa xuân giống như vậy, tùy ý Diệp Thần bắt nạt. Hai người từ từ nằm xuống. Diệp Thần nhẹ nhàng ôm đại sư tỷ hỏi, "Sư tỷ, có thể không?" Đại sư tỷ con ngươi khép hở, gật gật đầu. Lúc này, một cơn gió thổi tới. Bên trong gian phòng nến đỏ bị thổi tắt. Đại sư tỷ mặt đỏ bừng lên, thế nhưng giờ khắc này, hắc ám bên dưới, Diệp Thần cũng không thấy rõ rồi. "Ngươi phải nhẹ một chút." Đại sư tỷ e thẹn nói. Diệp Thần gật gật đầu. Hoa đào tỏa ra, xuân thủy tràn lan. "Ca!" một tiếng vang thật lớn. Lúc này, Diệp Thần cửa phòng đã bị đánh mở ra. "Diệp Thần, Diệp Thần." Gian phòng ở ngoài truyền đến thất sư tỷ thanh âm của. Diệp Thần trong lòng tức giận mắng, ghê tởm này thất sư tỷ, không tới sớm không tới trễ, một mực lúc này đến xấu chuyện tốt của mình. Phải biết, chính mình thiếu một chút ưu thành công a. À, sau đó nhất định phải khỏe mạnh dạy dỗ một hồi thất sư tỷ, không để cho nàng muốn tại như vậy liều lĩnh rồi. "Diệp Thần, ngươi làm sao đem đèn dập tắt, thật hắc a, cái gì đều không nhìn thấy." Thất sư tỷ đi vào gian phòng nói rằng. Lúc này, đại sư tỷ ghé vào Diệp Thần bên thai nhẹ giọng nói, "Tiểu sư muội đến rồi, xem ra còn không phải thời điểm." "Đừng a, đại sư tỷ, ta đây liền đi đưa nàng đánh đuổi." Diệp Thần vội vàng nói. Đại sư tỷ cười cười nói, "Chỉ cần ngươi yêu thích sư tỷ cũng rất cao hứng, ngươi muốn sư tỷ liền vĩnh viễn là cho ngươi, cũng không gấp này nhất thời được khác. Gấp a siêu cấp gấp a chuyện như vậy có thể không đổi sao?" Diệp Thần ở trong lòng nói rằng. "Được rồi, một hồi tiểu sư muội đã tới." Đại sư tỷ nhẹ giọng nói. Diệp Thần bất đắc dĩ, chỉ có thể đứng dậy. Chỉ thấy Diệp Thần nhẹ nhàng gậy ngón tay một cái. Nhất thời, mấy đóa hỏa diễm nhất thời từ Diệp Thần trong tay bay ra ngoài, Diệp Thần trong phòng nến đỏ đốt. Đại sư tỷ ngồi ở Diệp Thần trên giường, cũng không cấm kỵ. Bọn họ đều đồng thời ngủ nhiều lần như vậy, còn có cái gì thật cấm kỵ? Huống hồ, Diệp Thần cùng đại sư tỷ cùng thất sư tỷ còn đồng thời ngủ quá, căn bản không dùng cấm kỵ. "Sư tỷ, ngươi cũng ở nơi đây?" Thất sư tỷ kinh ngạc nhìn đại sư tỷ hỏi. Đại sư tỷ trên mặt hồng hào rút đi, gật gật đầu. Diệp Thần tức giận nhìn Triệu Tịch Giao nói, "Giao Giao sư tỷ, ngươi tìm ta có chuyện gì không?" Lúc này, Giao Giao sư tỷ bám vào vạt áo của mình, có chút ngượng ngùng nói, "Diệp Thần, ngày hôm nay bài tập còn không có làm." Lời vừa nói ra, Diệp Thần kinh ngạc nhìn mình thất sư tỷ. "Này thất sư tỷ, lẽ nào đã thượng ẩn sao? Một ngày không điệu bộ khóa cũng không được." Diệp Thần vô cùng bất đắc dĩ, đau cả đầu. Có điều, nghĩ lại vừa nghĩ, cùng thất sư tỷ làm bài tập thời điểm, cũng là chính mình mỗi ngày khá là hưởng thụ thời điểm. Đại sư tỷ sau đó tự nhiên có cơ hội. Đại sư tỷ cười cợt, nhìn thất sư tỷ nói, "Tiểu sư muội, nếu muốn làm bài tập, vậy thì ngủ chung đi." Triệu Tịch Giao vẫn chưa từ chối, đi tới Diệp Thần trên giường, nằm xuống. Diệp Thần lắc lắc đầu. Đêm đó, xem ra lại muốn ba người chen một cái giường rồi. Xem ra lại là một đêm không ngủ. Vùng ngoại ôm một bên trong vùng rừng rậm, chỉ thấy một đại đội nhân mã đi vào bên trong vùng rừng rậm, hướng về Dương Quan thành phương hướng thoát đi mà đi. Ở tại bọn hắn bên người, theo hai, ba cái thiên nhân cảnh cường giả, những cường giả này, đương nhiên là vì bảo vệ bọn họ có thể thành công trốn hướng về Dương Quan thành. Vì lẫn nhau phối hợp, ba gia tộc lớn người đều đồng thời đào tẩu. Sau đó mỗi gia phái ra một thiên nhân cảnh cường giả bảo vệ, như vậy cũng càng thêm phương tiện những ngày qua nhân cảnh cường giả bảo vệ bọn họ chạy trốn. Ba gia tộc lớn, ngoại trừ những kia thiên nhân cảnh giới cường giả ở ngoài, toàn bộ đều trốn ra được, bọn họ chuẩn bị trốn hướng về Dương Quan thành. Vì lẽ đó, này một đám người nhiều vô số, có 1000 nhiều người. Chỉ thấy hai cái cầm đầu trưởng lão ngự kiếm phi hành, đi theo mọi người bên người. Lúc trước tại sao phải lưu lại một từ gia Dương Nghiệt, nếu không phải nàng, chúng ta mấy gia tộc lớn cũng không cho tới như vậy, bây giờ đánh tới bời, chỉ có thể trốn hướng về những thành thị khác, có nhà không thể trở về. Một trưởng lão tả hắn nói. Lúc này, một cái khác tiên nhân cảnh trưởng lão đứng phi kiếm bên trên, chậm rãi nói, chờ bọn hắn liên thủ đánh bại tiên duyên thánh địa tổ sư, chúng ta là có thể về nhà. Người thứ ba trưởng lão cũng mở miệng, so với Vương gia, Trương gia cùng Tống gia, chúng ta đủ tốt chí ít, chúng ta trốn ra được, còn cất giữ mùi lửa, quân tử báo thủ, 10 năm không muộn, chờ chúng ta Đông Sơn tái khởi thời điểm, nhất định phải đi diệt cái kia tiên duyên thánh địa. Không sai, tiên duyên thánh địa khinh người quá đáng, chờ chúng ta Đông Sơn tái khởi thời điểm, chúng ta muốn liên hợp tất cả chính đạo môn phái, đưa hắn tiên duyên thánh địa tất cả mọi người tàn sát hầu như không còn. Dưới ánh trăng, ba vị trưởng lão ngự kiếm phi hành, chậm rãi nói rằng, ha 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 ha. Ngay vào lúc này, bên trong vùng rừng rậm, đột nhiên vang lên một tiếng thê mỹ tiếng cười. Mọi người kinh hãi, từng cái đệ tử lập tức lấy ra trong tay pháp bảo, lập tức chuẩn bị đối phó với địch. Tam đại trưởng lão cũng lưng tựa lưng đứng chung một chỗ, bất cứ lúc nào chuẩn bị chiến đấu. Chủ nhân nói không sai, nổ cỏ không nổ tận gốc, gió xuân thổi lại xảy ra, nếu là lưu lại các người, tương lai nhất định sẽ cho Tiên Duyên Thánh Địa đưa tới mối họa. Ngươi là ai? Ngươi mau ra đây. Một trưởng lão nói rằng. Ha 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 ha. Tiếng cười tiếp tục. Ta là ai không trọng yếu, quan trọng là các ngươi đêm nay toàn bộ đều phải mất mạng hơn thế. Âm thanh tiếp tục truyền đến. Mất mạng ở đây, ngươi cho chúng ta đều là ngồi không sao. Lúc này, một trưởng lão lạnh lùng nói. Ngay vào lúc này, chỉ thấy ba cái đuôi trong nháy mắt từ đằng xa kéo tới, trực tiếp xuyên qua dẫn đầu ba cái thiên nhân cảnh trưởng lão lồng ngực. Ba cái trưởng lão trong lòng khiếp sợ không gì sánh nổi, hai mặt nhìn nhau. Bọn họ nhưng là thiên nhân cảnh giới trưởng lão, thế nhưng hiện tại, bọn họ còn không có nhìn thấy kẻ địch, đã bị thuấn sát rồi. Mỗi người bọn họ cúi đầu, khiếp sợ không gì sánh nổi nhìn xuyên qua chính mình lồng ngực hồ lôi. 9. Cửu vĩ hồ yêu. Mọi người chạy mau. Sau khi nói xong, ba vị trưởng lão mất đi sức sống, chết oan chết uổng. Lúc này, toàn trường toàn bộ hỗn loạn lên, hơn 1000 người, từng người chạy tứ tán bốn phía, điên cuồng chạy trốn. Ba người kia thiên nhân cảnh trưởng lão chính là bọn họ trong đội ngũ tối cường giả, thế nhưng là bị một chiêu liền thuấn sát ba cái trưởng lão cũng không ngăn nổi, bọn họ lại có ai chống đỡ được. Lúc này, Tiểu Bạch hiện thân ở trước mặt của bọn họ, lặng lặng nhìn bọn họ cười nói, muốn chạy trốn. Nếu để cho các ngươi đào tẩu, chủ nhân tất nhiên sẽ trách tội cho ta. Lúc này, Bạch Lạc Ly vô sợ tay nói, chúng tiểu nhân, hôm nay tất cả mọi người có thể cho rằng đồ ăn, giao cho các ngươi. Ngay vào lúc này, rừng rậm một mảnh chấn động. Chỉ thấy bên trong vùng rừng rậm, các loại đại yêu tiểu yêu, điên cuồng hướng về những kia chạy trốn người đuổi theo. Chương 93, Thiên La Địa Võng. Chương 93, Thiên La Địa Võng. 100 yêu tàn phá, bất kể là đại yêu tiểu yêu, toàn bộ hướng về người ba gia tộc lớn dư nghiệt bọn tới. Đêm hôm đó bên trong, ba gia tộc lớn lưu vong ra tới không một người còn sống, toàn bộ trở thành những kia yêu trong bụng đồ ăn. Diệp Thần cùng hai cái sư tỷ cũng là nhạt. Ngày hôm sau, ngày mới mới vừa sáng, Diệp Thần liền đứng dậy. Đánh dấu. Ken, chúc mừng ký chủ đánh dấu thành công, thu được bộ thận tráng dương đan một bình. Bộ thận tráng dương đan. Nhất thời một bình đan dược xuất hiện tại Diệp Thần trong tay. Diệp Thần cầm đan dược ngửi một cái, sau đó nói, ta muốn đồ chơi này làm gì, ta lại không thận hư. Bộ thận tráng dương đan, có thể bộ thận tráng dương, sử dụng sau khi, có thể để cho ký chủ càng thêm kéo dài. Nói tất cả, ta không cần, ta đây sao mạnh, cần bù sao. Người cũng không cần giải thích. Bộ thận tráng dương, chính là song tu chi hợp chuẩn bị thuốc hay. Hệ thống lần thứ hai giải thích. Diệp Thần hơi không kiên nhẫn, liền đem bình đan dược này ném vào trong không gian chứa vật rồi. Hắn vẫn chưa trực tiếp ném mất, bỏ vào chứa vật không gian bên trong, phải biết chính mình có 7 cái sư tỷ, vạn nhất có một ngày. Không đúng, không có vạn nhất. Lúc này, đại sư tỷ cùng thất sư tỷ đều tỉnh dậy lại đây. Diệp Thần cười nhìn hai cái sư tỷ. Đại sư tỷ có chút quần áo xốc xếp, hồng y bên trong, vai đẹp hơi lộ ở bên ngoài. Thất sư tỷ sắc mặt một mặt từng hồng. Chờ các nàng trang điểm ăn mặc sau khi, Diệp Thần liền dẫn bọn họ đi Dương gia sát nhân. Diệp Thần từ chứa vật không gian bên trong lấy ra một mặt nạ, hắn nhẹ nhàng đem mặt nạ mang tới, mang theo hai cái tuyệt thế mỹ nhân, từng bước một hướng về Dương gia đi đến. Hiện tại Diệp Thần nếu đã bại lộ thân phận, vì lẽ đó hắn cũng không chuẩn bị cất giấu rồi. Chỉ bất quá hắn từ trước đến giờ cẩn thận, dung mạo của hắn còn chưa phải muốn bị người nhìn thấy. Đi tới Dương gia. Lúc này, Diệp Thần thần thức bên ngoài, tra xét Dương gia cao thủ khí tức. Bọn họ đi tới cửa, lúc này, Diệp Thần tra xét đạo, ở Dương gia trong sân, tổng cộng có 12 cái thiên nhân cảnh cao thủ. Ở nóc nhà bên trên có 4 cái, trên mặt đất mai phục 4 cái, mặt khác 4 cái ngay ở bọn họ Dương gia trong sân chờ hắn. Hơn nữa, trong sân cũng bày ra một loại đại trận, chỉ cần mình đạp xuống tiến vào trong sân, đại trận sẽ khởi động, nhốt lại chính mình. Diệp Thần cười cợt, tam đại thế gia dĩ nhiên chuẩn bị như thế đầy đủ, có điều cũng là bọn họ đã sớm báo động trước chuẩn bị, tự nhiên cần đầy đủ một ít. Diệp Thần suy đoán, cũng không chỉ là cao thủ mai phục, ở trong sân tất nhiên có rất nhiều cạm bẫy, một khi bọn họ bước vào thì sẽ phát động đi. Xem ra bọn họ xác thực bày ra Thiên La Địa Vong đang chờ chúng ta. Diệp Thần cười cợt nói rằng, đại sư tỷ Từ Thu Nhã nhìn về phía mang theo mặt nạ Diệp Thần, lập tức hỏi, chúng ta nên làm gì? Diệp Thần vẫn chưa hoang mang, bình tĩnh nói, chúng ta trực tiếp đi vào. Trực tiếp đi vào. Thất sư tỷ hơi kinh ngạc nhìn Diệp Thần. Nàng vốn cho là Diệp Thần nên có cái gì kế sách tương đối, không nghĩ tới Diệp Thần kế sách chính là trực tiếp đi vào. Có điều nàng tin tưởng Diệp Thần, nếu là Diệp Thần làm quyết định, Diệp Thần nhất định đã tính tới hơn nữa, Diệp Thần chưa bao giờ sẽ mạo hiểm. Diệp Thần mang theo một mặt nạ màu trắng, một tịch bạch tỷ điệp, mái tóc dài ở phía sau phấp phới, đi vào Dương gia trong sân. Bước chân vào sân bước thứ nhất. Nhất thời, chỉ thấy cơ quan trong nháy mắt khởi động. Từng con mũi tên nhất thời hướng về Diệp Thần bọn họ bắn lại đây. Diệp Thần đoán không lầm, này tam đại thế gia sát thực bày ra Thiên La Địa Võng, sẽ chờ bọn họ đến từ ném cạm bẫy rồi. Diệp Thần cười cợt, vẫn chưa kinh hoàng. Nhất thời phất phất tay. Một tấm chắn nhất thời xuất hiện tại bên cạnh bọn họ. Nhất thời, tấm chắn bảo vệ bọn họ, đem từng cây mũi tên toàn bộ chắn bên ngoài. Sau đó Diệp Thần hướng về phía trước từng bước một đi đến. Vào lúc này, chỉ thấy trong sân, tam đại thế gia gia chủ đứng ở Diệp Thần trước mặt. Diệp Thần tổng cộng tại đây trong sân cảm nhận được 4 cỗ khí tức, thế nhưng hiện tại chỉ có tam đại gia chúa ở đây, xem ra có người còn cất giấu chờ bất cứ lúc nào đánh lên hắn. Nhìn thấy Diệp Thần bọn họ đi vào trong sân. Lúc này, Dương Thiên Khải nhìn mang theo mặt nạ Diệp Thần cười nói, người người đều ở chuyện Tiên Duyên Thánh Địa tổ sư là ai? Có người nói là một điệt mạo lão nhân, có nói là một tiên phong đạo cốt ông lão, thế nhưng ai cũng không nghĩ tới, Tiên Duyên Thánh Địa tổ sư, dĩ nhiên trẻ tuổi như vậy. Hắn tuy rằng thấy không rõ lắm Diệp Thần dung mạo, nhưng là từ Diệp Thần hình thái tư thế mặt trên có thể thấy được, Diệp Thần là một người trẻ tuổi. Không nói tuổi, ở hình thái bên trên, tất nhiên là một người trẻ tuổi. Tuổi sẽ không thay đổi, thế nhưng dung mạo sẽ biến. Có người tu luyện phản lão về đồng công pháp sau khi, xác thực có thể trở nên tuổi trẻ. Có điều, có thể đạt đến độ kiếp cảnh tu sĩ, tuổi bên trên có thể tuổi trẻ đến nơi nào đây? Cái này Diệp Thần tất nhiên là tu luyện phản lão hoàn đồng công pháp, phản lão hoàn đồng rồi. Diệp Thần cách mặt nạ cười cận, vẫn chưa nói chuyện. Lúc này, Chu Vũ Năng nhìn Diệp Thần, cười lạnh nói, ta liền nói tại sao Từ Gia Dư Nghiệt, Từ Thu Nhã có thể thỉnh cầu bọn họ Tiên Duyên Thánh Địa lao tổ xuất quan, không nghĩ tới bọn họ Tiên Duyên Thánh Địa lao tổ dĩ nhiên là phong lưu người, từ xưa phong lưu yêu mỹ nhân, này ngược lại là nói xuôi được rồi. Diệp Thần bình tĩnh nhìn bọn họ, thông qua mặt nạ, bọn họ thấy không rõ lắm Diệp Thần bất kỳ biểu lộ gì. Diệp Thần cười cợt, nhìn bọn họ hỏi, các ngươi muốn nói chỉ có những ngày sao? Lâm gia gia chủ Lâm Thành Sa mở miệng nói, tiền bối, nếu như ngài cần hồng nhan chúng ta có thể chuẩn bị cho ngươi rất nhiều, hà tất vì một Từ Thu Nhã, rồi cùng chúng ta toàn bộ Lạc Vân Thành mấy đại thế gia đối nghịch đây. Nếu như ngài ngày hôm nay có thể buông tha chúng ta, từ đó về sau, chúng ta tam đại thế gia lấy tiền bối làm đầu, bất luận tiền bối muốn bao nhiêu nữ nhân, chúng ta cũng có thể vì là tiền bối chuẩn bị. Diệp Thần nhìn Lâm Thành Đường Sa, ý của ngươi là, ta rất thiếu nữ nhân. Không không không, tiền bối, ta không dám. Nha, ngươi không phải ý này, như vậy ý của ngươi nói đúng là ta là một thấy sắc vong nghĩa người, chỉ muốn các ngươi cho ta nữ nhân, ta sẽ thay các ngươi làm việc thật sao? Lời vừa nói ra, tam đại gia chủ hai mặt nhìn nhau. Bọn họ không nghĩ tới, Tiên Duyên Thánh Địa tổ sư dĩ nhiên là một mềm không được cứng không xong, khó chơi người. Nếu như vậy, có chút khó có thể đối phó rồi. Diệp Thần bình tĩnh nói, các ngươi không cần suy đoán ta tại sao phải ra tay, các ngươi chỉ cần rõ ràng một chuyện, đó chính là bắt đầu từ hôm nay, phía trên thế giới này sẽ không bao giờ tiếp tục các ngươi ba nhà. Thời khắc này, tam đại gia chúa trong nháy mắt tức giận. Hắn sao lạnh lùng nhìn Diệp Thần nói, khẩu khí thật là lớn. Ngươi mặc dù là độ kiếp cảnh giới, thế nhưng chúng ta nếu biết ngươi muốn tới nơi này, làm sao sẽ không có chuẩn bị? Dương Thiên Khải nói, nhất thời, ở Diệp Thần chu vi, một đại trận đống nhiên xuất hiện, bọc lại Diệp Thần cùng Diệp Thần hai vị sư tỷ. Chương 94, Diệp Thần ra tay. Chương 94, Diệp Thần ra tay. Chỉ thấy một đại trận xuất hiện ở Diệp Thần bọn họ chu vi. Bên trong đại trận, một cổ cường đại sức hút xuất hiện, hút Diệp Thần trên người chân khí. Đây là một loại trận pháp phi thường mạnh mẽ, ở trong trận pháp người, trận pháp sẽ tự động hút chân khí, tam đại thế gia bày xuống loại trận pháp này, tự nhiên biết Diệp Thần là độ kiếp cảnh giới, bọn họ phần thắng rất thấp, cho nên muốn dùng loại trận pháp này tiêu hao Tiên Duyên Thánh Địa tổ sư chân khí, bọn họ 12 cái thiên nhân cảnh giới cùng nhau ra tay đối phó Diệp Thần. Đến lúc đó, bọn họ nhất định có thể đạt được thắng lợi. Không chỉ là trận pháp, chỉ thấy Dương Thiên Khải khởi động một cơ quan. Nhất thời, trên bầu trời, một to lớn lao tù hạ xuống, bọc lại Diệp Thần. Sau đó từ bốn phương tám hướng, bắn tới từng con mũi tên. Từng viên mang theo độc phi tiêu không ngừng hướng về Diệp Thần bọn họ đâm lại đây. Phong hỏa lôi điện, bốn loại thuộc tính lực lượng hướng về bọn họ xâm nhập lại đây. Diệp Thần không chút kinh hoàng, hắn lại đầy đủ tự tin có thể chống đối những thứ này. Hắn nhìn Tam đại gia chúa cười nói, đây chính là thủ đoạn của các ngươi sao? Diệp Thần không muốn cùng bọn họ nói thêm cái gì, hắn là báo lại thù cũng là tới giết người trực tiếp động thủ là tốt rồi. Chỉ thấy Diệp Thần đi tới đại trận trung gian, nhẹ nhàng vung tay lên, nhất thời, chỉ thấy từng viên linh thạch không ngừng bị Diệp Thần nhặt lên. Đối với trận pháp, Diệp Thần có thể tính được với là trận pháp đại sư, hắn đối với trận pháp trình độ vô cùng sâu, như thế đơn sơ trận pháp, như thế nào đối phó được hắn đây? Chỉ thấy từng viên linh thạch bay ra, trận pháp cũng không công tự phá. Sau đó, chu vi phóng tới các loại ám khí, Diệp Thần nhẹ nhàng bắn ra tay. Chỉ thấy một đạo khí tức lấy Diệp Thần làm trung tâm chấn động đi ra ngoài. Oeng, một thanh âm vang lên thanh. Chỉ thấy tất cả ám khí toàn bộ bị Diệp Thần đánh bay. Diệp Thần nhẹ nhàng lôi kéo Thất sư tỷ cùng Đại sư tỷ, trong nháy mắt đi tới Tam đại gia chúa trước mặt. Tam đại gia chúa khiếp sợ không gì sánh nổi. Làm sao có khả năng? Dĩ nhiên một chút tác dụng cũng không lên. Làm sao sẽ mạnh như vậy? Ba người kinh hãi. Lúc này, Dương Thiên Khải nhìn hai người khác nói, chuyện đến nước này, chỉ có liều mạng rồi. Động thủ đi. Dương Thiên Khải ra lệnh một tiếng. Nhất thời, chỉ thấy bốn cái thiên nhân cảnh cao thủ nhất thời từ mặt đất bên trong đi theo đi ra. Bọn họ mỗi người cầm trong tay trường kiếm, lao ra mặt đất, một chiêu kiếm hướng về Diệp Thần cùng hắn hai cái sư tỷ đâm đi ra ngoài. Diệp Thần nhất thời lôi kéo chính mình hai cái sư tỷ bay đến trên bầu trời. Lúc này, từ trên bầu trời, chỉ thấy bốn cái thiên nhân cảnh cao thủ từ phía trên đè ép xuống, sức mạnh của bọn họ vô cùng mạnh mẽ, trực tiếp kết thành một to lớn đại ấn, hướng về Diệp Thần bọn họ đè ép xuống. Diệp Thần cười cợt, tựa hồ đã sớm liệu đến. "Tiểu Thần, cẩn thận." Từ Thu Nhã liền nhắc nhở. Lúc này, chỉ thấy từ Diệp Thần trên người lấy ra bốn chuôi tiên kiếm. Tiên kiếm nhất thời bay ra ngoài, cùng trên bầu trời bốn cái thiên nhân cảnh cao thủ đối chiến ở cùng nhau. Tiên kiếm bay ra, đi tới tứ đại thiên nhân cảnh cao thủ trước mặt. Bọn họ cực kỳ kinh ngạc nhìn từ Diệp Thần trên người lấy ra tới tiên kiếm, bọn họ cảm giác được, chiêu kiếm này vô cùng mạnh mẽ, nếu như cứng rắn chống đỡ rất khả năng không ngăn được. Tứ đại thiên nhân cảnh cao thủ trực tiếp bị Diệp Thần bức lui. "Chúng ta cũng ra tay." Lúc này, chỉ thấy Dương Tiên Khải nói rằng, chỉ thấy từng cái thiên nhân cảnh cao thủ hướng về Diệp Thần giết tới. Nhất thời, tổng cộng 11 cái thiên nhân cảnh cao thủ, toàn bộ hướng về Diệp Thần đánh tới vô tận lực lượng từ pháp bảo của bọn họ bên trên chút xuống mà ra, ép về phía Diệp Thần. "Sư tỷ, các ngươi chờ ta một chút." Diệp Thần nhẹ nhàng nói rằng, sau đó đem chính mình hai cái sư tỷ đưa đến một bên. Sau đó một người quay mắt về phía 11 cái thiên nhân cảnh cao thủ. Đưa đi hai cái sư tỷ, Diệp Thần ở cũng không có cái gì cố kỵ. Chỉ thấy Diệp Thần thân hình lóe lên, trong nháy mắt biến mất ở trước mặt bọn họ thậm chí ngay cả Diệp Thần tàn ảnh cũng không thấy. Lúc này, chỉ thấy một con cực kỳ to lớn tay đột nhiên xuất hiện, một phát bắt được một thiên nhân cảnh trưởng lão, trực tiếp đưa hắn bóp nát, máu tươi từ trên người hắn nhất thời bạo đi ra. Đây là Diệp Thần đã từng đánh dấu trôi qua thần thông thượng thiên chi thủ, bây giờ sử dụng đi ra, không nghĩ tới uy lực mạnh mẽ như vậy. Mọi người kinh hãi, nhìn một thiên nhân cảnh trưởng lão cư như vậy bị chôn sống bóp chết rồi. Thế nhưng vào lúc này, chỉ thấy Diệp Thần bóng người lần thứ hai xuất hiện ở một trưởng lão phía sau, sau đó trực tiếp sử dụng thần tượng trấn ngục kình. Thần tượng trấn ngục kình, sử dụng đi ra, liền có thần tượng chi lực. Chỉ thấy Diệp Thần một cước đá vào một trưởng lão trên người. Nhất thời, chỉ thấy người trưởng lão kia ngực nhất thời sụp đổ lại đi. Phu, người trưởng lão kia phun ra một ngụm máu tươi, trực tiếp bị Diệp Thần một cước đá tới chết. Lập tức công phu, hai đại trưởng lão ngay ở trước mặt bọn họ chết đi thời khắc này, tất cả mọi người rất kinh ngạc. Không phải nói Tiên Duyên Thánh Địa tổ sư chẳng qua là mới vừa đột phá độ kiếp cảnh, là độ kiếp sơ kỳ cảnh giới sao? Đúng vậy a, một độ kiếp sơ kỳ làm sao sẽ cường đại như thế? Mặc dù nói, cảnh giới trong lúc đó không hề có thể vượt qua hư không. Thế nhưng bọn họ có mười mấy thiên nhân cảnh trưởng lão, mà Tiên Duyên Thánh Địa trưởng lão chỉ là một độ kiếp sơ kỳ tu sĩ, cũng chưa chắc không có sức đánh một trận. Vì lẽ đó bọn họ mới có thể lựa chọn cùng đi đối phó Tiên Duyên Thánh Địa tổ sư. Thế nhưng bọn họ không nghĩ tới chính là độ kiếp sơ kỳ Tiên Duyên tổ sư, dĩ nhiên mạnh mẽ như vậy. Lúc này, Diệp Thần trong tay ngưng tụ ra một thanh tiên kiếm. Diệp Thần cầm trong tay tiên kiếm, nhất thời hướng về một trưởng lão giết đi. Hắn cự ly này trưởng lão khoảng cách vô cùng xa xôi, thế nhưng Diệp Thần một chiêu kiếm đâm ra, trong nháy mắt đi tới trưởng lão trước mặt, một chiêu kiếm xuyên thủng trái tim của hắn. Chiêu kiếm này chính là Diệp Thần Càn Khôn Thập Tam kiếm bên trong chỉ xích thiên ai. Cách xa ở thiên ai cũng có thể một chiêu kiếm chỉ xích. Diệp Thần lần thứ hai một chiêu kiếm, thanh mai trúc mã, xuân lôi tỏa ra. Chỉ thấy một trưởng lão ngực, nhất thời phóng ra một đóa hoa đào. Hoa đào tan hết, máu tươi dâng trào, hắn cũng chết ở Diệp Thần trên tay. Vẹn vẹn mấy cái chớp mắt thời gian, từng cái trưởng lão toàn bộ đều chết ở Diệp Thần trước mặt. Thời khắc này, chỉ còn lại có hai tên trưởng lão cùng Tam đại gia chúa năm người sáu tên trưởng lão đã bị Diệp Thần giết chết. Diệp Thần bay đến nóc nhà bên trên nhẹ nhàng đứng thẳng, lúc này, bọn họ khiếp sợ không gì sánh nổi. Cái này độ kiếp tiền kỳ tiên duyên tổ sư vì sao sẽ mạnh mẽ như thế? Bực này uy lực đã so sánh với một độ kiếp tột cùng tu sĩ. Diệp Thần lại là hai kiếm lấy ra, Càn Khôn Thập Tam kiếm, một chiêu kiếm tiên thần, một chiêu kiếm âm dương. Hai kiếm đâm ra, hai cái trưởng lão đang muốn chống đối, chỉ thấy bọn họ ở trước người ngưng tụ tâm chắn, thế nhưng, này hai kiếm trực tiếp đâm thủng tâm chắn, từ thân thể của bọn họ bên trong xuyên tấu đi qua. Đến đây, vừa xuất thủ là một cao thủ chỉ còn lại có Tam đại gia chủ, Dương Thiên Khải, Chu Vũ Năng cùng Lâm Thành Viễn. Bọn họ hai mặt nhìn nhau, không thể tin được. Bọn họ cùng Diệp Thần giao thủ có điều mấy cái chớp mắt mà thôi, bọn họ là một tiên nhân, chỉ còn lại có ba người bọn hắn rồi. Cái này Tiên Duyên Thánh Địa tổ sư, rốt cuộc là nhân vật dạng gì? Chương 95, ba đại thế gia diệt. Chương 95, ba đại thế gia diệt. Diệp Thần rơi trên mặt đất, trường kiếm kinh chỉ, nhìn còn lại Tam đại gia chúa. Lúc này, Diệp Thần nhìn Tam đại gia chúa lạnh nhạt nói, "Đúng rồi, còn đã quên một chuyện, chờ ta nói xong chuyện này sau khi lại giết các ngươi." Tam đại gia chúa nhìn Diệp Thần hỏi, "Chuyện gì?" Diệp Thần cười cười nói, "Cũng không phải đặc biệt gì chuyện tình, ta biết các ngươi để cho các ngươi ba gia tộc lớn những người khác toàn bộ chạy ra ngoài, để lại mấy cái thiên nhân cảnh ở đây ngăn chặn ta, vì lẽ đó, ta tối ngày hôm qua liền để Tiểu Bạch đi ngăn chặn bọn họ." Tiểu Bạch là vạn yêu đứng đầu, phòng trừng bọn họ hiện tại nên đều chết sạch đi. Diệp Thần cười nhạt nói, "Ta cố ý nói cho các ngươi, tránh cho các ngươi đến chết cũng không biết chuyện này." Lời vừa nói ra, Tam đại gia chúa khiếp sợ không gì sánh nổi nhìn Diệp Thần. "Ngươi là nói, chúng ta ba gia tộc lớn các đệ tử tộc nhân đều bị ngươi giết?" Tam đại thế gia gia chủ sợ run ở tại chỗ. Thời khắc này, ánh mắt của bọn họ bên trong nháy mắt mất đi tất cả hy vọng. Diệp Thần bình tĩnh nhìn bọn họ nói, "27 năm trước, các ngươi giết Từ gia cả nhà, lại có ai nháy một cái mắt? Nếu 27 năm trước các ngươi lựa chọn diệt Từ gia, ngày hôm nay ta liền diệt các ngươi, này không phải là nhân quả báo ứng sao?" Tam đại gia chúa mất đi hy vọng. Lúc này, Dương Thiên Khải vô cùng phẫn nộ nhìn Diệp Thần nói, "Ngươi làm sao có thể? Ngươi là ác ma sao? Ngươi đã giết ta Tam đại thế gia tộc nhân, vậy ta sẽ giết cho ngươi cái kia hai cái như hoa như ngọc hai cái đệ tử." Nói, hắn đông nhiên nở nụ cười. Hắn cùng tiếu lên, tựa hồ giống như bị điên. Vừa lúc đó, chỉ thấy người thứ 12 như ưu linh một loại xuất hiện ở Diệp Thần hai cái sư tỷ mặt sau, giơ tay lên bên trong dao găm, hướng về Diệp Thần hai cái sư tỷ liền đâm xuống. "Ngươi mạnh hơn, cũng không thể có thể tại thời gian ngắn như vậy bên trong cứu các nàng, ngươi chỉ có thể nhìn các nàng ở trước mắt của ngươi chết đi." "Ha ha ha ha." Dương Thiên Khải cuồng tiếu lên, cười lớn bên trong, hai hàng thanh lệ từ trong mắt chảy ra. Không biết hắn là đang khóc hay là đang nở nụ cười. Diệp Thần đứng tại chỗ, lắc lắc đầu, vẫn chưa thất kinh. Tựa hồ hắn cũng không lo lắng hắn hai cái sư tỷ. Lúc này, chỉ thấy người thứ 12 thiên nhân cảnh cao thủ nhất thời đâm xuống. Thế nhưng dao găm đến giữa không trung, cũng không bao giờ có thể tiếp tục động. Bọn họ định thần nhìn lại, chỉ thấy ở đây thứ 12 cái thiên nhân cảnh cao thủ mặt sau, xuất hiện một cô gái mặc áo xanh. Cô gái mặc áo xanh trong tay một thanh trường kiếm đâm vào thứ 12 cái thiên nhân cảnh trái tim của cao thủ khẩu, máu tươi nhất thời chảy ra đến. vị kia thiên nhân cảnh thích khách sinh cơ đã ở từ từ biến mất hầu như không còn. Vì lẽ đó chùy thủ trong tay của hắn, vô luận như thế nào cũng đâm không ra ngoài. Cô gái mặc áo xanh chính là Diệp Thần Khôi Lỗi Thanh Y Diệp là Diệp Thần khí thế dẫn dắt Diệp Thần thực lực càng mạnh, Thanh Y thực lực lại càng cường. Diệp Thần hiện tại đã là độ kiếp cảnh giới, Thanh Y thực lực cũng đạt tới thiên nhân cảnh giới, hơn nữa, Thanh Y là Khôi Lỗi, sẽ không tiết lộ nửa điểm khí tức. Vì lẽ đó, Thanh Y chính là tiềm hành bên trong thích khách giỏi nhất. Diệp Thần đã sớm khóa thứ 12 cái thiên nhân cảnh cao thủ tồn tại, cũng để Thanh Y theo dõi hắn rồi. Đợi được hắn phải ra khỏi tay thời điểm, Thanh Y trực tiếp xuất hiện giết hắn rồi. Lúc này, Dương Thiên Khải cười lớn, thanh âm của im bặt đi, chỉ còn lại có trong mắt hai hàng nước mắt. Làm sao có khả năng? Tại sao lại như vậy? Làm sao ngươi biết chúng ta còn ẩn giấu đi một người? Dương Thiên Khải không thể tin nhìn Diệp Thần hỏi. Diệp Thần không hề trả lời hắn, chỉ thấy kiếm trong tay của hắn một chiêu kiếm chém ra. Đứng ở trước mặt hắn, Dương Thiên Khải trực tiếp bị hắn chém thành hai nửa, phân biệt ngã xuống. Thời khắc này, Chu Vũ Năng cùng Lâm Thành Sa trong lòng cực kỳ hoảng sợ, toàn thân đều đang run rẩy, bọn họ hướng về Diệp Thần quỳ xuống. Tiên bối, van cầu ngươi buông tha ta. Chỉ cần ngươi buông tha ta, ta bất luận làm cái gì cũng có thể, ta làm cho ngươi bỏ làm mã, ngươi muốn ta làm cái gì ta thì làm cái đó. Van cầu ngươi đừng có giết ta. Diệp Thần mắt lạnh nhìn bọn họ, lần thứ hai vung lên trường kiếm trong tay. Nhất thời một luồng ánh kiếm bao phủ đi ra ngoài. Ánh kiếm xẹt qua, chỉ thấy cuối cùng hai đại gia chủ đầu người rơi xuống đất. Tam đại thế gia tất cả mọi người, toàn bộ đều bị diệt. Diệp Thần thu hồi trường kiếm, sau đó trở về đại sư tỷ bên người. Hai cái sư tỷ lập tức đi tới Diệp Thần bên người, vội vàng nói, "Tiểu thần, ngươi có sao không? Có bị thương không?" Diệp Thần cười cười nói, "Yên tâm đi, dựa vào bọn họ trả lại không được ta." "Không được, chờ trở lại, sư tỷ nhất định phải hảo hảo giúp ngươi kiểm tra một hồi." Đại sư tỷ lập tức nói. "Sư tỷ, hiện tại lục đại thế gia đều bị diệt, chỉ còn lại có Tiêu gia." Diệp Thần lập tức nói. Đại sư tỷ Từ Thu Nhã có chút lo lắng nhìn Diệp Thần nói, "Tiêu gia có một vị độ kiếp đỉnh cao lão tổ, hơn nữa Tiêu Liệt là Lạc Vân thành thành chủ, phụ thuộc vào Đông Hoàng quốc, chỉ sợ ngươi giết hắn, Đông Hoàng quốc cũng sẽ không từ bỏ ý đồ." "Tiểu sư đệ, ngươi vì ta làm đã nhiều, ta không giống ngươi đang ở đây đặt mình vào nguy hiểm rồi." Lúc này, Diệp Thần cười cười nói, "Sư tỷ, còn nhớ ước định của chúng ta sao?" "Ước định?" Đại sư tỷ nhất thời mặt đỏ lên. "Không sai, ước định, ta nói rồi, chờ ta thay ngươi báo xong thủ, ta liền cưới ngươi." Diệp Thần cười nói, "Ta muốn sớm một chút cưới đến đại sư tỷ, vì lẽ đó, ta nghĩ sớm một chút thay ngươi báo xong thủ, vì lẽ đó, mặc dù cùng toàn bộ Lạc Vân thành là địch, cùng toàn bộ Đông Hoàng quốc là địch, ta cũng phải diệt Tiêu gia." Diệp Thần kiên định nói. "Tiểu thần." Đại sư tỷ trong mắt ẩn tình đưa tình, nhìn Diệp Thần, không biết nên nói cái gì. "Tiêu gia?" Tiêu Liệt ngồi nghiêm chỉnh, trên mặt mang theo ý cười, đứng bên cạnh con trai của hắn Tiêu Chiến Thiên. Lúc này, chỉ thấy một người thị vệ từ bên ngoài vội vàng tiêu sái vào, đi tới Tiêu Liệt trước mặt quỳ xuống. "Khởi bẩm thành chủ, Tiên Duyên Thánh Địa thành công diệt chúng ta Lạc Vân thành lục đại thế gia rồi." Lúc này, Tiêu Liệt không những không giận mà còn lấy làm mừng, cười nói, "Ha ha ha ha. Không nghĩ tới này Tiên Duyên Thánh Địa mạnh như vậy, đã vậy còn quá nhanh liền thay ta ngoại trừ còn lại lục đại thế gia. Đến đây sau khi, Tiêu gia chính là cái này Lạc Vân thành đích thực chính chủ người, từ nay về sau, Lạc Vân thành địa phương phương diện diện đều bị nắm giữ ở trong tay ta, ta chính là cái này Lạc Vân thành vương." Lúc này, Tiêu Chiến Thiên vội vàng nói, "Tiên Duyên Thánh Địa đã giết chết lục đại thế gia, chẳng lẽ là sẽ không hướng về chúng ta ra tay sao?" Lúc này, Tiêu Liệt cười lạnh một tiếng, lạnh nhạt nói, "Chỉ cần cái kia Tiên Duyên Thánh Địa tổ sư là một người bình thường, có một chút đầu óc, cũng sẽ không hướng về chúng ta Tiêu gia ra tay." "Vì sao?" Tiêu Chiến Thiên hỏi. "Chúng ta Tiêu gia lão tổ là độ kiếp đỉnh cao, hắn muốn diệt Tiêu gia, lão tổ nhất định ra tay, hắn một độ kiếp sơ kỳ, lấy cái gì cùng lão tổ đấu? Ta còn là Đông Hoàng quốc một thành thành chủ, một thành chủ nếu như đi đời, ngươi suy nghĩ một chút, Đông Hoàng quốc sẽ bỏ qua cho hắn sao? Tông môn dù sao cũng là tông môn, vĩnh viễn không thể cùng toàn bộ hoàng triều đối kháng, phải biết, toàn bộ Đông Hoàng quốc không biết có bao nhiêu độ kiếp tu sĩ, bọn họ muốn diệt Tiên Duyên Thánh Địa chẳng qua là một đạo thánh chỉ chuyện tình. Ngươi nói cái kia Tiên Duyên Thánh Địa tổ sư là có suy nghĩ nhiều không ra, mới có thể đối với chúng ta Tiêu gia ra tay đây." Tiêu Liệt cười lạnh nói. Chương 96. Đối phó Tiêu gia. Chương 96. Đối phó Tiêu gia. Đông Hoàng quốc, hoàng đô. Trong một cái đại điện, chỉ thấy một công công từ bên ngoài đi vào, đi tới một nam tử trước mặt, lập tức nói, "Tham kiến điện hạ." Tên nam tử kia vô cùng tuổi trẻ, xem ra chỉ có hơn 20 tuổi. Hắn nhẹ nhàng phất phất tay nói, "Đứng lên đi. Chuyện năm đó đều đã điều tra xong sao?" Người thanh niên trẻ nhìn vị kia công công hỏi. Công công liền vội vàng gật đầu nói, "Đã điều tra xong, nàng ngay ở Lạc Vân thành cảnh nội, nghe nói là ở một cái gọi là Tiên Duyên Thánh Địa môn phái nhỏ bên trong." "Nha, không nghĩ tới dĩ nhiên trốn ở như vậy một xa xôi thành thị, chẳng trách nhiều năm như vậy không có tin tức." Nam tử lạnh nhạt nói, "Tiên Duyên Thánh Địa, đó là một già sao địa phương?" Nam tử nhìn vị kia công công hỏi. Công công vội vàng nói, "Mấy năm trước, Tiên Duyên Thánh Địa vẫn là một môn phái nhỏ, thế nhưng Tiên Duyên Thánh Địa không biết làm sao tiểu ra một vô địch tổ sư, người tổ sư kia thực lực đạt đến độ kiếp cảnh, Tiên Duyên Thánh Địa thực lực cũng coi như ở Lạc Vân thành đứng hàng tên gọi rồi." Công công nói rằng, "Nha, đột nhiên đụng tới một độ kiếp cảnh. Này ngược lại là thú vị." Cái kia tuổi trẻ điện hạ lạnh nhạt nói, "Điện hạ, còn có một cái chuyện thú vị." Công công nhỏ giọng nói rằng, "Nói nghe một chút." Tuổi trẻ điện hạ hỏi, "Tiên Duyên Thánh Địa cùng Lạc Vân thành đã xảy ra xung đột, nghe nói Tiên Duyên tổ sư tự mình ra tay, trực tiếp diệt Lạc Vân thành lục đại thế gia, hiện tại chỉ còn lại có Tiêu gia." Công công tiếp tục nói, nha, ngươi nói đều là thật sự. Tuổi trẻ điện hạ lập tức liền nhấc lên tinh thần, đứng lên hỏi. Công công liền vội vàng gật đầu. Ngươi cũng biết vì sao? Điện hạ lập tức hỏi. Công công vội vàng nói, năm đó Tiêu gia liên hợp lục đại thế gia diệt Từ gia, thế nhưng để lại Từ gia bé gái gọi là Từ Thu Nhã, bị Tiên Giao Thánh Mâu thu làm đồ đệ, nuôi lớn sau khi Tiên Duyên Thánh Địa tổ sư không biết vì sao sẽ vì Từ Thu Nhã báo thù, vì lẽ đó hắn chuẩn bị giết chết Lạc Vân Thành bảy đại thế gia. Hiện tại Tiên Duyên Thánh Địa tổ sư đã diệt lục đại thế gia, chỉ còn lại có Tiêu gia. Nha, nghe nói Tiêu gia có một nửa bước tôn giả. Tuổi trẻ điện hạ nhàn nhạt hỏi. Đúng, ông lão kia là Túng Hàng, tu luyện ngàn năm cũng không dám độ một lần cước, mặc dù là nửa bước tôn giả, thế nhưng thực lực cũng là như vậy. Cái kia công công lạnh nhạt nói. Ha ha ha, thú vị, thú vị. Điện hạ, nếu như Tiên Duyên Thánh Địa tổ sư diệt Tiêu gia, chúng ta Đông Hoàng Thành phải ra khỏi binh trấn áp sao? Công công hỏi. Một thành nhỏ thôi, không ảnh hưởng toàn cục, liền để bọn họ đấu đi thôi, chúng ta xem cuộc vui là tốt rồi. Điện hạ lạnh nhạt nói. Là. Công công sau khi nói xong, chạm đích rời đi đại điện. Tiên Duyên Thánh Địa sao? Tuổi trẻ điện hạ tà mị nở nụ cười. Lạc Vân Thành. Đại sư tỷ nhìn Diệp Thần hỏi, tiểu thần, ngươi thật sự muốn đi diệt Tiêu gia sao? Diệp Thần cười cười nói, ta đã quyết định. Nhưng là. Đại sư tỷ đang muốn nói cái gì? Lúc này, Diệp Thần trực tiếp dùng miệng ngăn chặn đại sư tỷ miệng nhỏ. Hắn bắt đầu hôn đại sư tỷ. Hôn rất lâu sau đó, Diệp Thần mới buông ra đại sư tỷ nói, sư tỷ, tin tưởng ta. Bị này thâm tình vừa hôn sau khi, đại sư tỷ cũng nói không ra cái gì. Tiểu sư đệ, ngươi có kế hoạch gì sao? Đại sư tỷ nhìn Diệp Thần hỏi. Diệp Thần suy nghĩ một chút, sau đó nói, ngươi biết tại sao ta giết lục đại thế gia, Tiêu gia cũng không từng ra tay giúp đỡ sao? Đó là bởi vì Tiêu gia muốn chiếm đoạt lục đại thế gia, mà ngươi thay bọn họ diệt trừ lục đại thế gia, ở Tiêu gia xem ra, ngươi không chỉ có không phải kẻ địch, hay là bọn hắn Tiêu gia giúp đỡ. Đại sư tỷ hồi đáp. Diệp Thần cười cười nói, ngươi nói không sai, Tiêu gia sở dĩ như thế không có sợ hãi, là bởi vì hắn chúng sau lưng có hai đại chỗ dựa. Một chính là bọn họ Tiêu gia tổ sư, nghe nói Tiêu gia tổ sư đã đạt đến độ kiếp đỉnh cao, bọn họ cho là ta độ kiếp sơ kỳ thực lực, không dám đối với Tiêu gia ra tay. Còn có một chỗ dựa chính là Đông Hoàng quốc. Bọn họ tất nhiên suy đoán, chúng ta một tiên môn làm sao có can đảm một cái quốc gia, một hoàng triều đối nghịch, vì lẽ đó bọn họ mới không sợ hãi như thế, liệu định ta không dám vào công bọn họ Tiêu gia. Thế nhưng, bọn họ chỉ có toán sai rồi một điểm. Điểm nào? Đại sư tỷ hỏi. Bọn họ không có tính tới ta muốn cưới đại sư tỷ quyết tâm. Diệp Thần nhìn đại sư tỷ nói rằng. Đại sư tỷ nhất thời mặt đỏ lên, vội vã gắt giọng, tiểu sư đệ, chớ có nói đùa. Diệp Thần tiếp tục nói, kỳ thực, bọn họ dựa vào hai điểm này, ta đều không sợ, bọn họ lao tổ, nói cho cùng chính là một con rùa đen rút đầu thôi. Sống 1000 năm, nếu là độ kiếp thành công đã sớm phi thăng, độ kiếp thất bại cũng đã mất sớm. Sống 1000 năm cũng không dám độ kiếp, như vậy con rùa đen rút đầu có gì có thể sợ? Nói thật, nguyên bản độ kiếp đỉnh cao tu sĩ, ta chỉ có thể cùng ngũ ngũ mở, thế nhưng đối với như vậy con rùa đen rút đầu, ta có 7, 8 phần 10 nắm, mặc dù ta cùng hắn ngũ ngũ mở, chúng ta bên này còn có tiểu bạch giúp ta, cho nên đối với trả cho hắn, rất đơn giản. Đúng là Đông Hoàng quốc có chút vướng tay chân, có điều diệt Tần gia sau khi, ta liền dẫn ngươi cao bay xa chạy, chúng ta Tiên Duyên Thánh Địa cấm chế Đông Hoàng quốc cũng không phá ra được, vì lẽ đó, ta cũng không có cái gì nỗi lo về sau. Ta không sợ bọn họ bất luận người nào, tối nay, ta liền dẫn ngươi đi diệt Tiêu gia. Diệp Thần nói rằng, ban đêm gió lớn, ánh trăng như mị. Diệp Thần mang theo đại sư tỷ, thất sư tỷ Tiểu Bạch cùng Thanh Y liền bọn họ đổi lại một thân y phục ra hành, đi tới Tiêu gia. Bọn họ tới lặng lẽ đến Tiêu gia. Lúc này, Tiêu gia cùng thường ngày, vẫn chưa tăng mạnh đề phòng. Tiêu gia thực sự tự tin, liệu định Diệp Thần không dám tới bọn họ Tiêu gia, vì lẽ đó liền thủ vệ cũng không nhiều tăng cường một điểm. Diệp Thần vẫn chưa trực tiếp ra tay, chỉ thấy hắn nhẹ nhàng quát tay, chỉ thấy từng viên ám khí từ Diệp Thần trong tay bắn ra ngoài. Đây là Diệp Thần đánh dấu đường môn ám khí. Đối với ám khí phương diện, Diệp Thần trình độ cũng rất sâu, các loại ám khí Diệp Thần đều hiểu. Chỉ thấy ám khí trong nháy mắt bay ra ngoài, đi vào từng cái thủ vệ mi tâm, bọn họ trực tiếp ngã xuống đất không nổi, không có phát sinh nửa điểm âm thanh. Sau đó, Diệp Thần cứ như vậy mang theo bọn họ đi vào Tiêu gia đại viện. Diệp Thần thần thức thả ra ngoài, không có bất cứ người nào nhận ra được Diệp Thần bọn họ. Tiến vào Tiêu gia sau khi, Diệp Thần lạnh nhạt nói, chúng ta phân công nhau hành động, sư tỷ, gặp phải cường địch nhất định không muốn liều mạng. Đại sư tỷ cùng thất sư tỷ gật gật đầu, sau đó hướng chung quanh lao đi. Diệp Thần mặc vào y phục dạ hành, mang tới mặt nạ, từng bước một hướng phía trước đi đến. Một đám người chính đang tuần tra. Bọn họ xếp thành một đội đi tới. Đồng nhiên, bọn họ thấy được một người áo đen ở trước mặt của bọn họ. Không được, có. Lời còn chưa dứt, chỉ thấy từ Diệp Thần trên người, từng viên ám khí bắn ra, một đôi tuần tra tiểu đội trực tiếp bị Diệp Thần giết chết. Diệp Thần nhìn một chút, tiếp theo sau đó hướng phía trước đi đến. Chương 97, một tuần sát thiên nhân. Chương 97, một tuần sát thiên nhân. Diệp Thần ẩn nặc thuật có thể nói là xuất thần nhập hóa, nếu như Diệp Thần chân tâm muốn ẩn nấp thiên nhân cảnh bên dưới cảnh giới căn bản không phát hiện được Diệp Thần. Một cái phòng bên trong. Trong phòng đèn đuốc sáng choang, một mọc ra một thân thịt mỡ nam tử cởi hết quần áo, khi hắn dưới thân nằm một cô gái. Rất rõ ràng, bọn họ chính đang vỗ tay. Hai người vô cùng vui sướng đến quên mình hoàn cảnh. Ngay ở hai người đều phải đạt tới đỉnh cao thời gian. Lúc này, từ ngoài cửa sổ bay tới hai con phi tiêu, phân biệt đi vào mi tâm của bọn họ bên trong. Hai người vẫn duy trì tư thế, chết oan chết uổng. Diệp Thần ở Tiêu gia đại viện bên trong, không ngừng đi tới, không ngừng giết. Từng cái Tiêu gia con cháu chết ở Tiêu Bụi trong tay. Lúc này, Diệp Thần chợt nghe giết tiếng la. Diệp Thần theo âm thanh đầu nguồn, thần thức phóng thích đi ra ngoài, chỉ thấy một đám người ở đuổi theo chính mình Thất Sư Tỷ. Xem ra là Thất Sư Tỷ bại lộ chính mình, hiện tại Tiêu gia tất cả mọi người ở đuổi theo nàng. Diệp Thần cũng không có kinh hoàng, chuyện như vậy là hắn đã sớm dự liệu được, sau đó thân thể từ từ hướng về Thất Sư Tỷ địa phương bay qua. Lúc này, Diệp Thần nhìn thấy vô số người ở đuổi theo hắn Thất Sư Tỷ. Có thích khách. Giết a. Từng cái Tiêu gia đệ tử cùng thị vệ toàn bộ đều giết tới. Diệp Thần ánh mắt vô cùng bình tĩnh, hắn mang theo mặt nạ, bay đến trên bầu trời, tiếp nhận chính mình Thất Sư Tỷ. Sau đó một người quay mắt về phía vô số Tiêu gia con cháu. Các ngươi rốt cuộc là người phương nào, vì sao dạ tập Tiêu gia? Diệp Thần vẫn chưa trả lời bọn họ. Hắn là tới giết người, không phải đến tán gẫu, hà tất nói nhiều như vậy làm gì? Chỉ thấy Diệp Thần một chiêu kiếm vẽ ra. Nhất thời, Diệp Thần kiếm tạo thành một đạo cực kỳ kiếm thật lớn ý, kiếm ý ngập trời, nhất thời hướng về cái kia từng cái người chém tới. Soạt, ánh kiếm chém qua chỗ. Chỉ thấy từng cái người bị chặn ngang chặt đứt, máu tươi dâng trào. Mấy chục người ở Diệp Thần đòn đánh này bên dưới chết oan chết uổng. Thời khắc này, chiến đấu đã toàn bộ vang dội, toàn bộ Tiêu gia đều chấn động lên. Vốn là đã đêm đen Tiêu gia, lúc này toàn bộ đều sáng lên, người của Tiêu gia từng cái tiêu sái đi ra. Những trưởng lão kia cũng mỗi một người đều xuất hiện ở Tiêu gia chu vi. Diệp Thần thần thức thả ra ngoài, có chút đáng tiếc chính là hắn vẫn chưa cảm nhận được Tiêu Liệt khí tức. Xem ra Tiêu Liệt vẫn chưa ở Tiêu gia, không ở Tiêu gia, vậy thì nên ở phủ thành chủ. Có điều Diệp Thần cũng không phải giật mình, nếu là Tiêu gia bị chính mình diệt, Diệp Thần mới không tin cái kia Tiêu Liệt có thể an ổn ngồi ở phủ thành chủ, hắn đều sẽ tự chui đầu vào lưới. Lúc này, Diệp Thần cảm giác được từng cái thiên nhân cảnh cao thủ bao quanh chính mình. Diệp Thần vẫn chưa lưu ý, mà là nhẹ nhàng truyền âm nói, "Sư tỷ, các ngươi trở về đi." Lúc này, chỉ thấy Diệp Thần đại sư tỷ, Thanh Y đi cùng Tiểu Bạch về tới Diệp Thần bên người. Diệp Thần trên mặt mang theo mặt nạ, một tịch hắc y, một tia sợi tóc ở trước mặt tung bay. "Các ngươi là người phương nào, vì sao đêm khuya tập kích Tiêu gia?" Một thiên nhân cảnh trưởng lão hỏi. Chỉ thấy Diệp Thần nhẹ nhàng nâng tay, một tia kiếm khí nhất thời phóng thích đi ra ngoài. Kiếm khí trực tiếp xẹt qua người trưởng lão kia lâu, đầu người rơi xuống đất, máu tươi tuôn ra. Diệp Thần lạnh lùng nói rằng, "Diệt các ngươi người của Tiêu gia." "Tiểu tử, khẩu khí thật là lớn, chúng ta cùng tiến lên." Lúc này, chỉ thấy Tiêu gia 7, 8 cái thiên nhân cảnh trưởng lão nhất thời hướng về Diệp Thần giết tới, bọn họ cầm trong tay pháp bảo, đối mặt Diệp Thần, toàn bộ lấy ra mạnh nhất một đòn. Ở tại bọn hắn trên người, từng nét đùa chú lấp lóe, quần quật lực lượng không ngừng từ trên người bọn họ bạo phát ra. Từng đạo ánh sáng xuất hiện. Hết thảy trưởng lão trực tiếp khóa Diệp Thần, hướng về Diệp Thần giết xuống. Diệp Thần cười lạnh, từ từ bước ra một bước, nhất thời trên người chân khí ầm ầm bạo phát ra. "Oeng!" Một tiếng vang thật lớn, từ Diệp Thần tứ phương chấn động đi ra ngoài, một cước chấn động bát phương. Nhất thời, giết tới 8 cái thiên nhân cảnh trưởng lão trực tiếp bị Diệp Thần đánh bay. "Không được, hắn là độ kiếp cường giả. Lẽ nào hắn là?" "Sẽ không sai, hắn chính là Tiên Duyên Thánh Địa tổ sư, không nghĩ tới Tiên Duyên Thánh Địa tổ sư dĩ nhiên giết tới chúng ta Tiêu gia đến rồi." "Tại sao lại như vậy? Chúng ta Tiêu gia có Tiêu gia lão tổ, hắn làm sao dám?" Mọi người nhận ra Diệp Thần thân phận sau khi khiếp sợ không gì sánh nổi. Diệp Thần không để ý bọn họ khiếp sợ không khiếp sợ. Diệp Thần chỉ muốn phải đem bọn họ toàn bộ giết chết. Đánh bay bọn họ một khắc đó, Diệp Thần bóng người biến hóa, nhất thời hơi động đến một trưởng lão trước mặt, một chiêu kiếm đâm. Máu tươi như hoa một loại tỏa ra, một thiên nhân cảnh trưởng lão đã bị Diệp Thần giết chết, không có nửa điểm sức lực chống đỡ lại. Ngay sau đó, lại là một chiêu kiếm, lại là một trưởng lão chết. Có điều một tức trong lúc đó, Diệp Thần liền giết chết 2 cái trưởng lão. Ngay ở Diệp Thần lần thứ 2 thời điểm xuất thủ, Tiêu gia nơi sâu xa bỗng nhiên truyền đến một thanh âm, "Đạo hữu rốt cuộc là người phương nào, vì sao phải tàn sát Tiêu gia?" Âm thanh truyền ra, kinh khủng uy thế cũng nương theo lấy âm thanh truyền ra. Cuồn cuộn khí tức phóng thích ra ngoài, bao phủ ở Tiêu gia bầu trời. "Là lão tổ tỉnh rồi." Thời khắc này, người của Tiêu gia vô cùng kinh ngạc. "Lão tổ xuất quan, nhất định có thể giết người này, giải cứu chúng ta Tiêu gia." "Quá tốt rồi, lão tổ xuất quan, lão tổ, kính xin giết thích khách này, vì chúng ta chết đi Tiêu gia con cháu báo thù rửa hận." Tiêu Bụi vẫn chưa được cái kia Tiêu gia lão tổ ảnh hưởng. Truyền âm chẳng qua là kế hòa bình, muốn ngăn cản Diệp Thần tiếp tục giết người. Tiêu gia lão tổ ở mạnh mẽ, hắn cũng không thể có thể tại nháy mắt tức trong lúc đó chạy tới chiến trường, mà ở Tiêu gia lão tổ trên đường chạy tới, Diệp Thần liền có thể đem những ngày qua nhân cảnh trưởng lão toàn bộ giải quyết. Cái gọi là phản phái chết vào nói nhiều, chuyện như vậy Diệp Thần đương nhiên biết. Cùng với thả một ít lời hung ác, không bằng giết nhiều 2 người. Thời khắc này, Diệp Thần bóng người đấu kỵ biến hóa, tất cả mọi người không thấy rõ Diệp Thần, chỉ thấy được Diệp Thần một đạo tàn ảnh. Tàn ảnh không ngừng từ còn lại mấy cái thiên nhân cảnh trưởng lão trước mặt lại đây một lần. Nháy mắt tức thời gian, còn lại mấy cái thiên nhân cảnh trưởng lão toàn bộ bị Diệp Thần giết chết. Diệp Thần về tới tại chỗ, đứng chắp tay. Thời khắc này, tất cả mọi người khiếp sợ không gì sánh nổi, có điều nháy mắt tức thời gian, Diệp Thần sẽ giết nhiều người như vậy, hơn nữa thực lực của bọn họ cũng không yếu, toàn bộ đều là thiên nhân cảnh giới. Lúc này, một luồng to lớn khí tức kinh khủng từ trên bầu trời đè ép xuống. Đạo hữu như vậy tàn sát Tiêu gia người, thật sự cho rằng Tiêu gia là dễ bắt nạt phải không? Diệp Thần ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy vô tận khói đen bao quanh một khô heo ống lão, hướng về Diệp Thần đỉnh đầu rơi xuống. Phủ thanh chủ, Tiêu Liệt vừa ngủ đi. Lúc này, chỉ thấy một lỗ mang thị vệ trong nháy mắt mở ra Tiêu Liệt cửa phòng, quỳ gối Tiêu Liệt bên giường. Còn không chờ Tiêu Liệt nổi giận trách cứ, thị vệ kia lập tức nói, "Thành chủ bất hảo, Tiên Duyên Thánh Địa đã giết tới chúng ta Tiêu gia. Cái gì? Tiêu Liệt kinh hãi. Giết tới Tiêu gia? Làm sao có khả năng? Cái này không thể nào. Chúng ta Tiêu gia có độ kiếp đỉnh cao lão tổ, còn có Đông Hoàng quốc che chở, hắn làm sao dám? Chương 98. Thần kiếm ngự lôi, giống như thiên thần. Chương 98. Thần kiếm ngự lôi, giống như thiên thần. Tiêu Liệt lập tức từ trên giường ngồi dậy. Hắn kinh ngạc nhìn thị vệ, lần thứ hai hỏi một lần, ngươi nói đều là thật sao? Tiên duyên thánh địa tổ sư thật sự giết tới chúng ta Tiêu gia đi tới. Không sai, bị giết đến chúng ta Tiêu gia mấy cái trưởng lão đã chết ở trên tay của hắn rồi. Thị vệ liền vội vàng nói, kỳ thực tất cả trưởng lão cũng đã là chết, chẳng qua là cái này báo tin thị vệ mới ra tới thời điểm, mới chết rồi mấy cái mà thôi. Người điên, hắn là một người điên. Tiêu Liệt lớn tiếng quát lên. Dựa theo Tiêu Liệt tư duy, dựa theo bất kỳ lẽ thường tới nói, cái kia Tiên duyên thánh địa tổ sư nên cũng không dám động bọn họ Tiêu gia. Thế nhưng hiện tại, Tiên duyên thánh địa dĩ nhiên giết tới bọn họ Tiêu gia, đây không phải người điên là cái gì? Lúc này, Tiêu Liệt ánh mắt trở nên lạnh lẽo cực kỳ, không nghĩ tới ngươi dám động chúng ta Tiêu gia lão tổ chắc là không biết buông tha cho ngươi, ngươi đã cố ý chịu chết, chúng ta Tiêu gia không ngại tiễn ngươi một đoạn đường. Phân phó, lập tức tập kết Lạc Vân thành toàn bộ binh lực, chúng ta giết về. Bọn họ Tiên duyên thánh địa dám động đến chúng ta Tiêu gia, chúng ta một cũng không thể buông tha, tối nay đi Tiêu gia người, toàn bộ giết chết. Tiêu Liệt lạnh lùng nói. Là. Thị vệ lập tức đi ra ngoài, bắt đầu tập kết Lạc Vân thành binh lực rồi. Giờ khắc này Tiêu gia, Diệp Thần trên đỉnh đầu, khí tức kinh khủng ở trong gió không ngừng tàn phá, từng đạo màu đen phủ văn xuất hành, phảng phất cầm giữ nơi này tất cả không gian. Thằng ngại danh, ngươi giết Tiêu gia 8 vị trưởng lão, ta hôm nay cần phải ngươi chết không nơi táng thân. Âm thanh khủng bố lần thứ 2 truyền ra. Lúc này, chỉ thấy một bóng đen bay đến trên bầu trời. Bóng đen bên người vây quanh từng đạo khói đen, khí tức kinh khủng từ bóng đen trên người thả ra ngoài. Lúc này, Từ Thu Nhã cùng Triệu Tịch Giao hai người nhìn trên bầu trời khói đen, trên mặt lộ ra lo lắng vẻ mặt. Nàng mặc dù biết Diệp Thần rất mạnh mẽ, thế nhưng cái bóng đen này ông lão nhưng là độ kiếp đỉnh cao, không một chút nào kém. Tiểu Thần, hai cái sư tỷ lo lắng hô. Trên bầu trời, khí tức kinh khủng một đạo hạ xuống. Bóng đen nhất thời xuyên thấu qua mây mù, một đôi con mắt màu vàng nóng nhất thời phát ra quang. Hắn nhìn Diệp Thần nói, người tới người phương nào, vì sao giết ta đổ tử đổ tôn? Diệp Thần ánh mắt bình tĩnh, đối với ông lão không sợ chút nào. Năm đó các ngươi Tiêu gia không phải giết tử gia cả nhà sao? Hiện tại ta tàn sát các ngươi Tiêu gia cả nhà, đương nhiên là vì báo thù. Ngươi nói ngươi muốn tàn sát Tiêu gia cả nhà? Trên bầu trời, kinh khủng bóng đen hỏi. Tự nhiên. Diệp Thần hồi đáp. Ngông cuồng. Thật sự là quá cuồng vọng. Thật cuồng vọng tiểu tử, ngươi sẽ vì ngươi ngông cuồng trả giá thật lớn. Hôm nay có ta ở, ta nhất định cho ngươi chết không có chỗ chôn. Lúc này, Tiêu gia lão tổ giận dữ. Diệp Thần lấy ra trường kiếm, phi thường bình tĩnh nói, nha, thật sao? Ngươi, bọn đạo trích bọn chuột nhắt, ta tu hành vào năm, chưa từng gặp giống như vậy ngông của người. Hôm nay không cố gắng giáo huấn ngươi, khi ta Tiêu gia không người sao? Tiêu gia lão tổ tức giận nói. Nhất thời, khí tức kinh khủng bộc phát ra. Trên đất tu vi so với hơi thấp các đệ tử, trực tiếp không chịu nổi ý thế, nhất thời thổ huyết bỏ mình. Lão tổ nổi giận. Lão tổ xuất thế, thế gian tất cả, toàn bộ chân áp. Lão tổ, bọn họ giết bát đại trưởng lão, xin mời lão tổ vì chúng ta giữ gìn lẽ phải. Trên đất các đệ tử để chờ ánh mắt nhìn Tiêu gia lão tổ. Tiêu gia lão tổ trong lòng vô cùng phẫn nộ, hắn một thiên tài đồ tôn, 8 cái trưởng lão, cứ như vậy bị Diệp Thần giết, thù này không báo, khó bình trong lòng ngạc khí. Tiểu tử, hôm nay ta tất chém ngươi. Lão tổ nói, nhất thời, trên bầu trời khói đen không ngừng tụ tập lên. Từng đạo khói đen toàn bộ tụ lại, tạo thành một to lớn khói đen, lão tổ trên người, từng nét đùa chú xuất hiện, vây quanh khói đen. Bầu trời là màu đen, mây đen nằm dày đặc. Từng đạo chớp từ trong mây đen bộc phát ra. Lão tổ giận dữ, phong vân biến sắc. Chết đi. Lão tổ nói, nhất thời, vô tận khói đen hướng về Diệp Thần liền bỏ xuống tới. Khói đen hóa thành một cái hắc long, dương nhanh múa bước, hướng về Diệp Thần liền phóng đi. Nó mở ra buồn máu miệng rộng, muốn một cái Diệp Thần tôn vệ. Lúc này, chỉ thấy Diệp Thần quay mắt về phía từ trên trời giáng xuống hắc long, sau đó từ từ giơ tay, lăng thiên nhất chỉ. Ngang, một tiếng vang thật lớn. Chỉ thấy một cái kim long từ Diệp Thần ngón tay bên trên nhất thời bay ra. Kim long chân đạp tường vân, toàn thân đều là màu vàng, vậy màu vàng nóng tại đây đen kịt bên trong thế giới rạng rỡ phát sáng. Một tiếng rồng gầm, phản phất có thể đập vỡ tan thế gian tà ác. Kim long không ngừng lẩn quẩn, xông lên tận trời. Một đen một vàng, hai cái long nhất thời đánh vào nhau. Bèn, chỉ nghe được một tiếng vang thật lớn. Thiên địa biến sắc, nhật nguyệt điên đảo. Sức mạnh to lớn nhất thời bùng nổ ra đi. Từng đạo kình phong truy ra, tu vi thấp một chút đệ tử trực tiếp bị dư âm nghiền nát. Lúc này, chỉ thấy trên bầu trời, kim long mút trời, hắc long không ngừng ở tán loạn. Ngang, lại là một tiếng rồng gầm, chỉ thấy kim long tách ra hắc long, hướng về Tiêu gia lão tổ phóng đi. Lão tổ trợn to hai mắt, đồng tử, con ngươi không ngừng co rút lại, không thể tin được. Ngươi rốt cuộc là ai? Tiêu gia lão tổ ngưng tụ hắc long trong nháy mắt bị Diệp Thần đánh tan. Thời khắc này, Tiêu gia lão tổ khiếp sợ không gì sánh nổi, hắn kinh ngạc dùng thần thức tra xét Diệp Thần. Lúc này, hắn bỗng nhiên kinh hãi. Khi hắn thần thức thả ra ngoài một khắc đó, hắn phát hiện một càng to lớn hơn thần thức đã sớm bao phủ lại thần thức rồi. Cái kia một luồng thần thức, giống như là một cự nhân giống như vậy, vô cùng mạnh mẽ. Thần thức ở Diệp Thần trước mặt, giống như là một đứa bé. Làm sao có khả năng? Ngươi làm sao sẽ nắm giữ mạnh mẽ như vậy thần thức? Tiêu gia lão tổ hỏi. Tiêu gia lão tổ cảm giác được trước mặt người này chỉ có độ kiếp sơ kỳ cảnh giới, mình là độ kiếp đỉnh cao, theo lý mà nói, chính mình mới có thể nghiền ép hắn. Nhưng là mình đối mặt hắn thời điểm, thậm chí có một luồng đến từ nội tâm lái đi không được hoảng sợ. Hắn rốt cuộc là ai? Lúc này, Tiểu Bạch hỏi, "Chủ nhân, cần ta hỗ trợ sao?" Diệp Thần lắc đầu nói, "Bảo vệ tốt ta hai cái sư tỷ, đối phó hắn, ta một người là đủ rồi." Diệp Thần thân thể từ từ lơ lửng, đi tới trên bầu trời, cùng Tiêu gia lão tổ nhìn nhau. Số 1000 năm lão quái vật, độ kiếp thật sự có kinh khủng như thế sao? 1000 năm cũng không dám bước ra bước đi kia. Diệp Thần bình tĩnh nhìn Tiêu gia lão tổ hỏi. Tiêu gia lão tổ nổi đồng bền giữa không trung, khô héo thân thể nhìn Diệp Thần nói, "Ngươi biết cái gì? Độ kiếp ở đâu là đơn giản như vậy, từ cổ chí kim, ngươi biết bao nhiêu người chết ở thiên kiếp bên dưới sao? Một khi thất bại, nhất định thân tử đạo tiêu, vì lẽ đó, không có niềm tin tuyệt đối, ta không thể độ kiếp." Ha 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 ha. Vào lúc này, Diệp Thần lớn tiếng nở nụ cười. "Ngươi là ta đã thấy cái thứ nhất đem tung nói tới như vậy thanh tân thoát của người, 1000 năm không dám bước ra bước đi kia, nói cho cùng, ngươi chẳng qua là một lão con rùa đen rút đầu thôi. Trước ta cho rằng Tiêu gia lão tổ là độ kiếp đỉnh cao, bao nhiêu còn có chút lo lắng, thế nhưng không nghĩ tới ngươi càng là một như vậy túng hàng, liền độ kiếp cũng không dám, ngươi lại lấy cái gì che chở ngươi Tiêu gia?" Diệp Thần nói, bay đến trên bầu trời. "Ngươi sống 1000 năm không dám độ kiếp, chỉ sợ cũng chưa từng thấy chân chính lôi kiếp làm sao, như vậy, ta hôm nay liền cho ngươi hảo hảo mở mang." Diệp Thần bay đến trên bầu trời, lạnh lùng nhìn Tiêu gia lão tổ, lớn lao thanh âm của nhất thời xuyên ra, như hoàng trung đại lư nhất thời truyền ra, vang vọng ở trong thai của mọi người. Diệp Thần trường kiếm trong tay chỉ thiên, nhất thời, trên bầu trời mây đen nằm dày đặc. Soạt, từng đạo lôi đình nổ vang. Ầm ầm trong lúc đó, hư không sinh điện, lôi đình nổ tung, đầy trời ban ngày. Tay hắn nắm sấm sét, giống như thiên thần. Chương 99, chém giết Tiêu gia lão tổ. Chương 99, chém giết Tiêu gia lão tổ. Thời khắc này, Diệp Thần trôi nổi ở trên trời bên trong, tay cầm lôi điện chi lực, nhìn phía dưới Tiêu gia lão tổ. Diệp Thần trường kiếm nhất chỉ, đầy trời lôi đỉnh chi lực hướng về Tiêu gia lão tổ đánh lại đi. Tiêu gia lão tổ nhất thời kinh hãi, chỉ thấy vô cùng vô tận lôi điện chi lực trong nháy mắt che mất nơi đây, ở Tiêu gia lão tổ bên người nổ vang. Bên trong đất trời, cuồn cuộn lực lượng lan tràn đi ra ngoài. Ầm ầm ầm, từng tiếng nổ vang. Chỉ thấy vô tận sấm sét đánh ở Tiêu gia lão tổ trên người. "Không thể, ngươi làm sao có thể triệu hoán lôi đỉnh?" "Oeng!" Một tiếng vang thật lớn. Chỉ thấy một luồng tráng kiện sấm sét đánh ở Tiêu gia lão tổ trên người. Tiêu gia lão tổ da thịt nổ tung, máu tươi dâng trào. "Thằng nhãi ranh, ngươi dám?" Diệp Thần nhìn Tiêu gia lão tổ cười lạnh một tiếng, lần thứ hai vung kiếm, lại là từng trận sấm sét nổ tung lại đi. Tiêu gia lão tổ ở trong sấm sét, da rẻ nổ tung, cả người đẫm máu. "A!" Nhất thời, Tiêu gia lão tổ gào thét lên. Toàn thân khói đen mờ mịt, giống như là muốn bạo phát. Cuồn cuộn khói đen nhất thời bao phủ ở Tiêu gia lão tổ trên người, từng đạo khói đen tràn ngập đi ra ngoài. "Không được, lão tổ nhập ma rồi." Một người la lớn. "Tại sao lại như vậy? Hắn một độ kiếp tiền kỳ cảnh giới, làm sao có thể đem lão tổ bức đến tình cảnh như vậy? Tiên duyên thánh địa tổ sư, thật sự có mạnh mẽ như vậy sao?" Trên đất mọi người nghị luận sôi nổi. Lúc này, chỉ thấy vô cùng vô tận khói đen quấn quanh này Tiêu gia lão tổ. Tiêu gia lão tổ thân thể tăng vọt, không ngừng lớn lên, lớn lên. Thời khắc này Tiêu gia lão tổ giống như là một vị thần ma giống như vậy, lúc này Tiêu gia bí thuật thiêu đốt tính mạng của chính mình hiến tế cho thần ma, để cho mình cũng tạm thời nắm giữ thần ma lực lượng. Quần quần ma khí xông lên tận trời, đầy trời khói đen bao phủ. "Thằng ngại danh, ta muốn giết ngươi, giết ngươi!" Nhất thời, Tiêu gia lão tổ điên cuồng lên, lung tung tiến công. Chỉ thấy một đoàn khói đen bay ra ngoài, không khác biệt công kích, Tiêu gia những kia con cháu bị nhấn chìm ở trong hắc vụ, trực tiếp hóa thành thi cốt. "Lão tổ, chúng ta là người của Tiêu gia a." Có người hô lớn. Thế nhưng Tiêu gia lão tổ đã nhập ma, căn bản không nghe được bất kỳ thanh âm gì, khi hắn trong lòng chỉ có một ý nghĩ, đó chính là giết Diệp Thần. "Chạy mau, chạy mau. Lão tổ nhập ma, chúng ta chạy mau." Chỉ thấy người của Tiêu gia không ngừng chạy trốn. Thế nhưng khói đen tràn ngập, bọn họ trốn chỗ nào đạt được. Tiểu Bạch lập tức lôi kéo Diệp Thần đại sư tỷ cùng Thất sư tỷ tránh được khói đen. Diệp Thần bình tĩnh nhìn Tiêu gia lão tổ. Hắn không nghĩ tới này Tiêu gia lão tổ, vì trước mắt cửu hận, ngay cả mình nhà tộc nhân đều liều mạng. Quay đầu lại, hắn làm không phải che chở, mà là thân thủ của hắn hủy diệt Tiêu gia. Nói đến, cũng thật là trào phúng. "Ta muốn giết ngươi." Tiêu gia lão tổ gầm lên, cả người hóa thành khói đen, hướng về Diệp Thần công kích tới. Diệp Thần ánh mắt lạnh lẽo, trong tay ngưng tụ ra một thanh tiên kiếm. "Càn Khôn thập tam kiếm, đệ thập tam kiếm, Càn Khôn." Diệp Thần một chiêu kiếm đâm. Thời khắc này, trên bầu trời, một vòng xoáy khổng lồ không ngừng chuyển động. Trên mặt đất cũng tương tự có này một vòng xoáy khổng lồ, hai cái vòng xoáy không ngừng chuyển động, bên trong đất trời, từng luồng lực lượng không ngừng hội tụ ở Diệp Thần trường kiếm bên trên. "Đệ thập tam kiếm, Càn Khôn." Chém xuống một kiếm, thế muốn phá diệt thiên địa này Càn Khôn giống như vậy, chân khí tạo thành một thanh cự kiếm răng dấp, hướng về Tiêu gia lão tổ đâm xuống. "Oeng!" Một tiếng vang thật lớn. Trong lúc đó Diệp Thần kiếm khí cùng Tiêu gia lão tổ ngưng tụ khói đen công kích ở cùng nhau. "Oeng!" Một tiếng vang thật lớn. Trung quanh nổ tung. Trong lúc đó tiên kiếm ngưng tụ kiếm ý trực tiếp xuyên phá khói đen, đâm vào trên mặt đất. Thời khắc này, gió ngưng thổi, người cũng tĩnh, toàn bộ thế giới đều yên lặng. Thế nhưng, loại này yên tĩnh chẳng qua là gió bao điểm báo. Một lát sau, chỉ nghe ầm một tiếng nổ vang. Trong lúc đó Tiêu gia lão tổ thân thể ở giữa không trung, nhất thời nổ tung ra, vô tận biển lửa lan tràn đi ra ngoài. Đầy trời khói đen vào đúng lúc này, trong nháy mắt tan thành mây khói. ngày, từ từ sáng. Tiêu gia lão tổ cũng bị Diệp Thần một chiêu kiếm ám sát. Thời khắc này, còn sót lại Tiêu gia con cháu nhìn Diệp Thần, trong lòng chỉ có vô tận hoảng sợ. Quá mạnh mẽ. Này Tiên Duyên Thánh Địa tổ sư thật sự là quá mạnh mẽ. Liên độ kiếp đỉnh cao đều có thể thuần sát, thiên hạ này còn có người nào có thể ngăn trở hắn? Diệp Thần giết xong Tiêu gia lão tổ sau khi, nhìn còn lại người nhà họ Tiêu, lạnh nhạt nói, các ngươi cũng chết đi. Nói, trực tiếp lấy ra tiểu thiên kiếm trận. Nhất thời, vạn ngàn phi kiếm tuôn ra, không ngừng đi hành hạ đến chết người của Tiêu gia. Chẳng mấy chốc, chỉ thấy Tiêu gia tất cả mọi người bị Diệp Thần toàn bộ chém chết. Ngay vào lúc này, Tiêu Bùi bọn họ nghe được mặt đất đang chấn động, ầm 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 nổ vang truyền đến. Diệp Thần nhẹ nhàng nâng mắt vừa nhìn, chỉ thấy từng cái kỵ binh nhẹ hướng về Diệp Thần bọn họ đánh tới chớp nhoáng, hướng về Tiêu gia đánh tới chớp nhoáng. Kỵ binh nhẹ bên trong, Diệp Thần thấy được người cầm đầu. Tiêu gia gia chủ Tiêu Liệt. Ở Tiêu Liệt mặt sau, chính là Tiêu Liệt nhi tử Tiêu Chiến Thiên. Bọn họ điều động toàn bộ Lạc Vân Thành binh mã, hướng về Tiêu gia đánh tới chớp nhoáng. Kỵ binh đập lên, toàn bộ Lạc Vân Thành đều ở chấn động, chỉ thấy vô số kỵ binh đi tới Tiêu gia, từ Tiêu gia bốn phương tám hướng vây quanh. Tiêu Liệt ngồi trên lưng ngựa, nhìn thấy bọn họ Tiêu gia chỉ còn lại có một trận phế tích, trong lòng nhất thời vạn ngàn khiếp sợ. Vạn ngàn bi phẫn tỉnh từ trong lòng toát ra đến. Tiên Duyên Thánh Địa, ngươi tàn sát Tiêu gia, ta nhất định phải để cho các ngươi gấp trăm lần xin trả, cho ta trùng. Cưới! Cưới! Những binh sĩ kia ngồi trên lưng ngựa, vọt tới Tiêu gia, bao quanh vây Tiêu gia, Diệp Thần bọn họ vây vào giữa. Tiêu Liệt ngừng lại, không dám tin nhìn bọn họ toàn bộ Tiêu gia. Toàn bộ Tiêu gia, không người còn sống, thậm chí ngay cả bọn họ Tiêu gia lão tổ cũng không thấy rồi. Lúc này, Tiêu Chiến Thiên người cưỡi ngựa trước, nhìn Tiêu Liệt không rõ hỏi, cha, làm sao? Tại sao lại như vậy? Chúng ta Tiêu gia tộc nhân đây. Chúng ta Tiêu gia lão tổ đây. Chúng ta Tiêu gia có Tiêu gia lão tổ che chở, làm sao sẽ liền một nho nhỏ Tiên Duyên Thánh Địa đều đánh không lại? Cha, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Tiêu Chiến Thiên không thể tin được con mắt của chính mình, nhìn mình phụ thân của hỏi. Tiêu Liệt cũng không dám tin tưởng, lúc này, bọn họ ngẩng đầu, chỉ thấy Diệp Thần một tịch bạch y, mang theo một mặt nạ màu trắng, mái tóc dài màu đen múa may theo gió, trước mặt hai cái lưu hải lay động. Tay hắn nắm trường kiếm, từ từ nổi bồng bềnh giữa không trung. Đừng tìm, các ngươi Tiêu gia không một người sinh tồn, cho tới các ngươi dựa vào lão tổ, đã bị ta giết. Diệp Thần từ tổ nói. Lời vừa nói ra, bất kể là Tiêu Liệt, vẫn là Tiêu Chiến Thiên, vẫn là đi theo Tiêu Liệt mà đến những binh sĩ kia hộ vệ, đều là khiếp sợ không gì sánh nổi. Tiêu gia lão tổ, sống ngàn năm lão quái vật, độ kiếp đỉnh cao cường giả, cứ như vậy bị Tiên Duyên Thánh Địa độ kiếp tiền kỳ tổ sư giết đi. Chuyện này, sao có thể có chuyện đó? Chương 100, Đông Hoàng Quốc nhung tay. Chương 100, Đông Hoàng Quốc nhung tay. Tiêu Liệt mang theo toàn bộ Lạc Vân Thành binh mã vây Diệp Thần. Bọn họ nhìn Tiêu gia thảm trạng, toàn bộ Tiêu gia, cơ hồ toàn quân bị diệt, không có một tồn tại. Tiêu Liệt cùng Tiêu Chiến Thiên bởi vì ở trong phủ thành chủ, mới có thể miễn với một khó. Tại sao lại như vậy? Ta to lớn cái Tiêu gia, làm sao sẽ bị dễ dàng như thế liền diệt rồi hả? Không, cái này không thể nào. Không thể. Tiêu Liệt tê tâm liệt phế quát. Đây không phải là thật, không phải thật sự. Tiêu Liệt con mắt đỏ chót, nhãn cầu bên trong hiện đầy tia máu màu đỏ. Tiên Duyên Thánh Địa, ta muốn giết các ngươi tất cả mọi người, ta muốn diệt toàn bộ Tiên Duyên Thánh Địa. Hết thảy tướng sĩ, nghe ta hiệu lệnh, giết cho ta. Nhất thời, chỉ thấy từng cái kỵ binh hướng về Diệp Thần giết tới. Bọn họ chỉ là binh lính, bọn họ có thể làm chỉ có nghe thành chủ nói, thành chủ để cho bọn họ giết, bọn họ nhất định phải giết. Nhất thời, từng cái các binh sĩ giết tới Diệp Thần trước mặt. Ngay vào lúc này, đột nhiên một cổ cường đại khí tức xuất hiện, cuồn cuộn uy thế bao phủ ở trên trời bên trong. Thời khắc này, tất cả binh lính toàn bộ ngừng lại, chỉ thấy ở hết thảy binh lính trước mặt, một công công bình tĩnh đứng. Diệp Thần dương mắt nhìn lên, chỉ thấy này công công tu vi rất cao, dĩ nhiên là độ kiếp điên phong cảnh giới. Thế nhưng vị này công công độ kiếp đỉnh cao, liền so với Tiêu gia trưởng lão độ kiếp đỉnh cao, phải mạnh mẽ hơn nhiều rồi. Giả như đối mặt vị này công công, mặc dù là Diệp Thần cũng không nhất định có thể đánh qua hắn. Công công cầm trong tay thánh chỉ, đứng mặt của mọi người trước, cường đại uy thế đè xuống tất cả mọi người. Hắn nhìn Tiêu Liệt nói, Lạc Vân Thành thành chủ Tiêu Liệt tiếp chỉ. Thời khắc này, Diệp Thần cũng không biết là xảy ra chuyện gì. Hắn vẫn chưa ra tay, chỉ là bình tĩnh nhìn. Một công công đến tuyên thánh chỉ, chẳng lẽ là Đông Hoàng Quốc muốn tham gia việc này? Nếu là Đông Hoàng Quốc thật sự muốn tham gia, như vậy chính mình giết chết Tiêu gia phụ tử rời đi, hẳn là không bất cứ vấn đề gì. Cho tới cái kia công công, mặc dù là độ kiếp đỉnh cao, cùng hắn đánh ai thắng ai thua nói không chắc. Thế nhưng Diệp Thần nếu là muốn đi, vị kia công công cũng không cản được. Vì lẽ đó Diệp Thần quyết định trước tiên quan sát. Tiêu Liệt lập tức mang theo Tiêu Chiến Thiên xuống ngựa, vì trên mặt đất. Đây chính là Đông Hoàng Quốc thánh chỉ, hắn làm Lạc Vân Thành thành chủ, làm sao dám không tiếp. Tiêu Liệt mang theo Tiêu Chiến Thiên quỳ trên mặt đất, đầu thấp ở trên mặt đất. Lúc này, công công mới bắt đầu tuyên đọc thánh chỉ. Phụng Thiên thừa vận, hoàng đế chiếu biết, Lạc Vân Thành thành chủ Tiêu Liệt tại vị trong lúc bỏ rơi nhiệm vụ, Lạc Vân Thành lục đại thế gia diệt chưa từng ra tay giúp đỡ, một mình điều động thủ thành binh mã, tội thêm một bậc, vì lẽ đó miễn đi chức thành chủ, giao do mới thành chủ tùy ý xử lý. Công công mở miệng nói. Lời vừa nói ra, Tiêu Liệt khiếp sợ không gì sánh nổi, trợn to hai mắt, không thể tin được chính mình nghe được tất cả. Chuyện này, bệ hạ đây là muốn làm cái gì? Hắn làm 27 năm thành chủ, bệ hạ tại sao liền? Lưu công công, bệ hạ hắn. Tiêu Liệt nhìn vị kia cầm ý công công hỏi. Tiêu Liệt, còn không tiếp chỉ, ngươi dám cãi lời thánh chỉ hay sao? Lưu công công lạnh lùng nói. Thần, tiếp chỉ. Tiêu Liệt khiếp sợ không gì sánh nổi, hắn không biết vì sao lại như vậy. Bệ hạ tại sao phải trợ giúp Tiên Duyên Thánh Địa, tại sao phải trợ giúp Từ Thu Nhã? Đây rốt cuộc là tại sao? Hắn không nghĩ ra. Lúc này, chỉ thấy Lưu Công Công vẫn chưa rời đi, chỉ thấy hắn trong nháy mắt đi tới Diệp Thần đại sư tỷ Từ Thu Nhã trước mặt. Diệp Thần kinh hãi, chớp mắt chỉ thấy chắn Từ Thu Nhã trước người, quay mắt về phía Lưu Công Công. Lưu Công Công cười nhìn Diệp Thần nói, đạo hữu chớ hoảng sợ, ta cũng không ác ý, kỳ thực ta đây lần đến, còn dẫn theo một đạo khác thánh chỉ. Một đạo khác thánh chỉ? Diệp Thần hơi kinh ngạc. Lúc này, Lưu Công Công từ cánh tay bên trong móc ra thánh chỉ, cười khanh khách nói, Từ Thu Nhã tiếp chỉ. Đại sư tỷ Từ Thu Nhã nhất thời kinh hãi, nàng không thể tin được. Đông Hoàng quốc hoàng đế bệ hạ, tại sao lại ban phát thánh chỉ cho nàng? Nàng chẳng qua là xa xôi trong tông môn một đệ tử, Đông Hoàng quốc chính là toàn bộ Đông Châu cảnh nội đại quốc, làm sao sẽ cùng mình dính líu quan hệ? Diệp Thần cũng không mổ. Có điều, nếu như này thánh chỉ có cái gì vô lễ yêu cầu, Diệp Thần kháng chỉ thì lại làm sao? Lấy cảnh giới của chính mình, coi như bị Đông Hoàng quốc truy sát, lưu vong mấy năm, chờ mình độ xong cấp sau khi, lại đi diệt cái kia Đông Hoàng quốc. Từ Thu Nhã không dám chống đối, lập tức nói, thảo dân ở. Lúc này, Lưu Công Công cười nói, phụ thiên tuổi bận, hoàng đế chiếu biết, năm đó Từ gia gia chủ Từ Trấn Anh bị người gian làm hại, chớ vẫn chưa nhìn rõ mọi việc, còn Từ gia một thuần khiết. Năm đó Lạc Vân Thành lẽ ra là Từ Trấn Anh thành chủ, thế nhưng Từ Trấn Anh đã mất, vì lẽ đó, đặc hữu Từ Thu Nhã đảm nhiệm Lạc Vân Thành đời tiếp theo thành chủ. Lời vừa nói ra, Từ Thu Nhã vạn phần kinh ngạc, nàng có chút không dám tin tưởng. Này Lạc Vân Thành chính là Đông Hoàng quốc biên cảnh chi thành, nguyên bản thành chủ tuyển cử đều có lao thành chủ hoàn thành, Đông Hoàng quốc ít sẽ nhúng tay. Thế nhưng hiện tại, Đông Hoàng quốc tại sao liền ban hai đạo thánh chỉ, còn để cho mình làm Lạc Vân Thành thành chủ, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Từ Thu Nhã, bệ hạ cho ngươi làm Lạc Vân Thành thành chủ, ngươi có bằng lòng hay không? Đây là ngươi cha năm đó tâm nguyện, năm đó cha ngươi ở Đông Hoàng thành bị chụp lên gian nhân ngũ, từ gia ngươi cũng bị nói xấu vì là gian nhân gia tộc, tuy rằng ban phát thánh chỉ, thế nhưng cũng khó có thể cọ rửa từ gia ngươi danh tiếng. Thế nhưng nếu là ngươi làm này Lạc Vân Thành thành chủ, như vậy toàn bộ Lạc Vân Thành không biết năm đó từ gia ngươi là bị hãm hại cũng có thể cọ rửa từ gia ngươi oan khuất, cọ rửa phụ thân ngươi oan khuất. Từ Thu Nhã ngẩng đầu nhìn hướng về Lưu Công Công. Lúc này, Lưu Công Công cười cười nói, bệ hạ còn nói nếu là ngươi không muốn, có thể trước tiên làm hai ngày, ở chuyển giao cho người khác. Từ Thu Nhã khiếp sợ không gì sánh nổi. Chính mình chẳng qua là Lạc Vân Thành từ gia dương nghiệt, cùng Đông Hoàng quốc cũng không giao tình, cùng Đông Hoàng quốc hoàng đế cũng không giao tình. Đông Hoàng quốc hoàng đế vì sao lại đối xử với mình như thế? Diệp Thần hồ nghi nhìn Lưu Công Công. Hắn có chút nhớ nhung không thông. Lẽ nào Đông Hoàng quốc hoàng đế thèm chính mình đại sư tỷ thân thể, muốn? Không được. Như vậy tuyệt đối không được. Nếu như đại sư tỷ gả cho hoàng đế, như vậy mình tại sao làm? Nhất định phải ngăn cản. Lúc này, Diệp Thần chắn đại sư tỷ trước người, lạnh nhạt nói, Lưu Công Công, chuyện này e sợ. Lưu Công Công cười nhìn Diệp Thần nói, đạo hữu, vậy hạ còn nói nếu là đạo hữu đồng ý, vậy hạ xin mời đạo hữu đi Đông Hoàng quốc làm quốc sư. Đương nhiên, bệ hạ lo lắng nói hữu rất không thích trần thế phàm tục việc, vì lẽ đó cũng không bắt buộc. Diệp Thần kiếp sợ. Người hoàng đế này trong hồ lô đến cùng bán thuốc gì? Xin mời chính mình làm quốc sư, xin mời chính mình đại sư tỷ làm thành chủ. Lẽ nào hoàng đế cùng Tiên Duyên Thánh Địa là có quan hệ? Lưu Công Công tiếp tục xem Từ Thu Nhã nói, yên tâm, Từ cô nương, bệ hạ cũng không ác ý, bệ hạ giữ thần hỏi một câu. Từ Thu Nhã liền vội vàng hỏi, nói cái gì? Lưu Công Công cười cợt, nhìn Từ Thu Nhã nói, bệ hạ muốn hỏi, sư phụ ngươi gần đấy khỏe. Chương 101, Lạc Vân mới thành chủ. Chương 101, Lạc Vân mới thành chủ. Lời vừa nói ra, Diệp Thần trực tiếp bối rối. Đông Hoàng quốc hoàng đế bệ hạ thăm hỏi đại sư tỷ sư phụ. Đại sư tỷ sư phụ là của mình mẫu thân, Đông Hoàng quốc hoàng đế thăm hỏi mẹ của chính mình, chẳng lẽ mình là hoàng tử? Từ Thu Nhã nhìn Lưu Công Công hỏi, Lưu Công Công, sư phụ ta cùng bệ hạ. Lúc này, Lưu Công Công lộ ra một tia chỉ hiểu mà không diễn đạt được bằng lời đủ cười, nhàn nhạt nhìn Từ Thu Nhã hỏi, ngươi bây giờ tin tưởng bệ hạ sẽ không hại ngươi sao? Vì lẽ đó, thành chủ vị trí, ngươi đồng ý sao? Thảo dân lĩnh chỉ. Từ Thu Nhã nhận thánh chỉ. Lưu Công Công nói không sai. Từ gia diệt sau khi, bọn họ Từ gia đã bị Lạc Vân Thành các loại bôi đen, nói Từ Trấn Anh chính là gian nhân, cấu kết ngoại tộc, cho nên mới phải đừng diệt. Toàn bộ Từ gia đều bị nói xấu. Từ Thu Nhã nhất định phải cho Từ gia chính danh. Nếu là mình làm thành chủ, tất cả lời đồn sẽ tự sụp đổ. Cũng có thể trả lại bọn họ Từ gia một thuần khiết. Hơn nữa, hoàng đế còn đồng ý chỉ cần mình đồng ý, bất cứ lúc nào cũng có thể từ bỏ chức thành chủ. Lưu Công Công lộ ra thiện ý nụ cười. Lúc này, Lưu Công Công đi tới Diệp Thần trước mặt, chắp tay nói, đa tạ đạo hữu ra tay giúp đỡ. Bệ hạ đối với đạo hữu thủ đoạn rất là thỏa mãn, vì lẽ đó bệ hạ muốn mời đạo hữu làm ta Đông Hoàng quốc quốc sư. Diệp Thần vẫn không có từ vừa trong khiếp sợ chậm lại đây. Chính mình thân đến sẽ không có phụ thân. Mỗi lần chính mình nhắc lên cha của chính mình, Diệp Thần mẫu thân chưa bao giờ đổi chủ đề. Diệp Thần biết, mẫu thân không muốn đề cập cha của chính mình. Như vậy, từ hôm nay cử động, hoàng đế tại sao phải trợ giúp chính mình đại sư tỷ? Tại sao phải phong chính mình vì nước sư? Lẽ nào tất cả những thứ này cũng là vì mẹ của chính mình? Nếu là thật là như thế này, cái kia Đông Hoàng quốc hoàng đế bệ hạ chẳng lẽ là mình phụ thân của? Chính mình đúng là hoàng tử. Bây giờ xem ra, này có 8 phần 10 khả năng. Có điều, này Từ Công Công hiển nhiên không biết mình chính là tiên giao thánh mẫu nhi tử, cho nên mới phải nói như thế. Nếu không, không phải là xin mời chính mình làm quốc sư rồi. Xin lỗi, ta đối với triều chính cũng không hứng thú, chỉ muốn nhàn vân giã hạc quá một đời, vì lẽ đó xin hãy tha lỗi. Diệp Thần vội vàng trả lời. Lúc này, Lưu Công Công cười cười nói, bệ hạ đã sớm ngờ tới ngươi sẽ nói như thế. Bệ hạ nói, không bắt buộc, ngươi là Tiên Duyên Thánh Địa tổ sư, đương nhiên phải vì là Tiên Duyên Thánh Địa cân nhắc. Đúng rồi, bệ hạ còn dưới phát ra đạo thứ ba thánh chỉ. Lưu Công Công tiếp tục nói, Phụ Thiên thừa vận, Hoàng đế chiếu biết, phong Tiên Duyên Thánh Địa vì là Đông Hoàng Quốc thập đại tiên môn, vì là Lạc Vân Thành đệ nhất thánh địa. Lưu Công Công nói, sau đó vẫn chưa để Diệp Thần quỳ lạy làm lễ, trực tiếp đem thánh chỉ giao cho Diệp Thần. Tiên Duyên Thánh Địa là tiên môn, Diệp Thần cũng là độ kiếp cảnh nhân vật, lẽ ra nên bởi vậy lãnh ngộ. Diệp Thần tiếp nhận thánh chỉ. Lúc này, Lưu Công Công lần thứ hai hỏi, không biết sư phụ ngươi gần đấy khỏe, ta trở lại cho bệ hạ hơi một tin chính xác. Từ Thu Nhã hơi được rồi một lễ, Tao Nhã đoan trang nói, sư phụ gần đây rất tốt. Lưu Công Công từ mi thiện mục cười nói, như vậy, rất tốt. Sau khi nói xong, Lưu Công Công liếc nhìn một chút Tiêu Liệt phụ tử, lạnh nhạt nói, bây giờ ngươi là mới thành chủ, Tiêu gia phụ tử từ ngươi xử trí. Từ Thu Nhã gật gật đầu. Lưu Công Công sau khi nói xong, bóng người phiêu huyễn, từ từ biến mất ở mọi người trong tầm mắt. Lúc này, đại sư tỷ Từ Thu Nhã nhìn về phía Diệp Thần, có chút bận tâm Diệp Thần không tiếp thụ được. Diệp Thần cười cười nói, đại sư tỷ, đừng lo lắng, chúng ta hay là trước báo thù đi. Diệp Thần nói, nhẹ nhàng khoát tay. Nhất thời, Tiêu gia phụ tử nhất thời bị Diệp Thần hút tới trước mặt, cái tay còn lại bung lên. Oeng, một tiếng vang thật lớn. Vô tận chân khí đánh vào Tiêu gia phụ tử trên người. Phù, nhất thời, Tiêu gia phụ tử phun ra một ngụm máu tươi, khiếp sợ không gì sánh nổi nhìn Diệp Thần cùng Từ Thu Nhã. Rất hiển nhiên, bọn họ vẫn chưa thể tiếp thu sự thực này. Diệp Thần nhìn đại sư tỷ nói, sư tỷ, ta hiện tại đã phế bỏ bọn họ có thể tùy ý sư tỷ xử trí. Lúc này, Tiêu gia phụ tử quỳ gối Từ Thu Nhã trước mặt, Từ Thu Nhã nhìn Tiêu gia phụ tử. Tiêu Liệt, 27 năm trước, ngươi bằng vào ta phụ thân cấu kết ngoại tộc làm lý do, diệt Tiêu gia, hôm nay, ta lợi dụng các ngươi Tiêu gia cả nhà tính mạng, để tế điện phụ thân ta trên trời có linh thiêng. Nói, nàng rút ra trường kiếm, giơ tay chém xuống. Nhất thời, chỉ thấy Tiêu gia phụ tử đầu người rơi xuống đất, máu tươi tràn ra. Thời khắc này, đại sư tỷ Từ Thu Nhã ngẩng đầu nhìn trời, hai hàng thanh rơi lệ ra. Cha, mẹ, Từ gia các tộc nhân, Thu Nhã hôm nay cho các ngươi báo thủ. Diệp Thần từ từ đi tới đại sư tỷ trước mặt, ôm trong ngực đại sư tỷ, an ủi nàng. Thất sư tỷ cùng Tiểu Bạch bọn họ đi theo Diệp Thần mặt sau, vẫn chưa nói chuyện. Lúc này, đại sư tỷ xoa xoa nước mắt nói, Tiểu Thần, sư tỷ không sao rồi, bọn họ đã đi rồi, thế nhưng chúng ta người còn sống sót phải cố gắng sống sót. Diệp Thần gật gật đầu. Được rồi, bắt đầu từ ngày mai, chúng ta bắt đầu cuộc sống mới đi. Đại sư tỷ trong nháy mắt sáng sủa lên. Hay là thời khắc này, vẫn đặt ở nàng đấy lòng cái kia khúc mắc mở ra. Từ Thu Nhã từng bước một đi ra Tiêu gia trại viện. Lúc này, hết thảy binh lính đều xuống ngựa. Chỉ thấy một tướng quân mang theo hết thảy binh lính hướng về Từ Thu Nhã quỳ xuống nói, tham kiến thành chủ. Tham kiến thành chủ. Tất cả mọi người quỳ xuống, cùng kêu lên nói rằng, Từ Thu Nhã thành công trở thành Lạc Vân thành thành chủ, mà Tiên Duyên Thánh địa cũng bị phong làm Đông Hoàng Quốc thập đại thánh địa. Làm Đông Hoàng Quốc thập đại thánh địa chính là hoàng gia thánh địa, hoàng gia thánh địa, hoàng gia sẽ tập trung vào tài chính, tập trung vào nhân lực. Sau đó đến thời điểm hoàng gia con cháu thì sẽ đi tu hành. Đồng thời, chỉ cần trở thành Đông Hoàng Quốc thánh địa, liền có thể bị Đông Hoàng Quốc che chở. Như vậy, ngoài hắn ra tiên môn, chỉ sợ cũng không dám nữa đánh Tiên Duyên Thánh Địa chủ ý cùng Tiên Duyên Thánh Địa đối nghịch, chính là cùng toàn bộ Đông Hoàng Quốc đối nghịch, tiên môn ở mạnh mẽ, cũng sẽ không so với một hoàng triều càng mạnh hơn. Tiên Duyên Thánh Địa. Tiên Duyên Thánh Địa thụ phong tin tức lập tức liền truyền đến. Diệp Thần cũng đem thánh chỉ ký trở về Tiên Duyên Thánh Địa. Lúc này, Tiên Duyên Thánh Địa toàn bộ thánh địa đều sôi trào lên, Ngọc Tiêu trưởng môn, Triệu Khải Dương, Nhạc Chính Thuần. Bọn họ tất cả mọi người vạn phần cao hứng. Đây là cỡ nào vinh hạnh a trở thành Đông Hoàng Quốc thánh địa, nói cách khác, từ đó về sau, cũng không còn tiên môn thánh địa có thể uy hiếp được bọn họ Tiên Duyên Thánh Địa. Hơn nữa, đế quốc còn có thể tập trung vào đại lượng tài nguyên kiến thiết bọn họ Tiên Duyên Thánh Địa, để cho bọn họ Tiên Duyên Thánh Địa càng thêm cường đại. Chỉ có điều, Tiên Giao Thánh Mẫu cũng không phải rất cao hứng, nàng vẫn chưa tham gia chúc mừng. Dưới ánh trăng, Tiên Giao Thánh Mẫu một người đứng Tiên Giao Phong. Chính mình bảy cái đồ nhi cùng nhi tử đều đi rồi, Tiên Giao Phong cũng biến thành vắng lạnh lên. Nàng ngẩng đầu nhìn Nguyệt Quang, không biết nói chuyện với người nào, ta không muốn với ngươi vào cùng, không muốn quấy rầy cuộc sống của ngươi, nhưng là bây giờ, ngươi vì sao đến quấy rầy cuộc sống của ta? Chương 102, thành chủ sư đệ. Chương 102, thành chủ sư đệ. Phủ thành chủ. Từ Thu Nhã ăn mặc một tịch áo mãng bào quần áo, ngồi ở bên trong cung điện. Lúc này, chỉ thấy từng cái tiểu quan bọn thị vệ đứng Từ Thu Nhã trước mặt. Tham kiến thành chủ. Thời khắc này, chỉ thấy từng cái tiểu quan bọn thị vệ bị Từ Thu Nhã được quỳ lệ chi lễ. Từ Thu Nhã nhàn nhạt phất tay, để cho bọn họ đều đứng lên. Ở Đông Hoàng Quốc, chính là phân phong chế độ. Đông Hoàng Đế quốc hoàng đế chính là thiên tử, trông coi tất cả thành trì. Mỗi cái trong thành phố thành chủ trông coi từng người thành trì, hoàng đế bình thường sẽ không can dự, chính là bởi vì như vậy, lúc trước tuyển cử thành chủ thời điểm, đều là lao thành chủ ở Lạc Vân thành bên trong tuyển cử, hoàng đế chưa từng can thiệp. Chỉ cần mỗi cái thành trì quản tựa hình dường như mình lãnh thổ, không cần có gì hạ phạm thượng chi tâm, hoàng đế liền sẽ không can dự cái kia thành trì phát triển. Vì lẽ đó, Lạc Vân thành mặc dù là một thành, thế nhưng lễ nghi chế độ đều theo chiếu một cái quốc gia tiêu chuẩn. Vì lẽ đó, Đông Hoàng quốc bên trong mỗi cái thành, nói cho cùng cũng coi như được với là một cái tiểu quốc. Từ Thu Nhã làm thành chủ, cũng tương đương với quốc vương nhân vật như vậy. Vì lẽ đó những ngày sĩ quan, thị vệ, tiểu tướng quân mới có thể ở Từ Thu Nhã trước mặt được quỳ lệ chi lễ. Đồng dạng, Đông Hoàng quốc hoàng đế chính là Chân Long Thiên tử, vì lẽ đó y phục của hắn là long bào. Đến ngôi cái thành chủ nơi này, chính là một tịch áo mãng bào. Từ Thu Nhã ăn mặc áo mãng bào, to lớn lòng dạ đem áo mãng bào nâng lên, tuy rằng Từ Thu Nhã chỉ là đại thừa cảnh cường giả, những kia sĩ quan các tướng quân có thiên nhân cảnh tồn tại. Thế nhưng đây là Đông Hoàng quốc hoàng đế ngự tứ chức thành chủ, không người nào dám khinh phục. Mặc dù có người khinh phục, cũng không dám ở trên mặt đài nói. Từ Thu Nhã nhẹ nhàng nâng tay nói, "Xin đứng lên đi." "Tạ thành chủ." "Các vị, có chuyện gì muốn nói sao?" Từ Thu Nhã có ra có thì hỏi. Lúc này, một sĩ quan tiến lên nói rằng, "Khởi bẩm thành chủ, chúng ta Lạc Vân thành sản nghiệp trước đây đều là bảy đại thế gia trường quản, hiện tại bảy đại thế gia bị diệt, chúng ta Lạc Vân thành sản nghiệp cơ hồ cũng đã dừng lại, đối với chúng ta Lạc Vân thành ăn, mặc, ở, đi lại có rất đại ảnh hưởng." Nghe được vị kia sĩ quan Từ Thu Nhã hơi nhíu mày, sau đó nhìn về phía các vị sĩ quan hỏi, "Các vị không biết có cùng cái nhìn?" Lúc này, những kia các sĩ quan một nhìn một, cũng không có tốt phương pháp giải quyết. Ngay ở tất cả mọi người hai mặt nhìn nhau thời điểm, chỉ nghe được một thanh âm từ ngoài điện truyền đến, những này sản nghiệp đều là bảy đại thế gia, hiện tại bảy đại thế gia bị diệt, như vậy từ phụ thành chủ đến trưởng quản không được sao? Mọi người hướng về ngoài điện, chỉ thấy một người thanh niên đi từ từ vào. Thanh niên ăn mặc một tịch bạch y liễu, dài đến thật là đẹp đẽ, một đôi mắt bên trong phảng phất có thể nhìn thấy tinh không. Thiếu niên không phải người khác, chính là Diệp Thần. Hơn nữa, bây giờ Diệp Thần vẫn chưa làm bất kỳ che giấu, chính là Diệp Thần diện mạo như cũ. "Tiểu sư đệ." Từ Thu Nhã lập tức kinh ngạc nói. Lúc này, mọi người thấy Diệp Thần có chút đấu kỵ Diệp Thần dung mạo. Hắn chính là thành chủ tiểu sư đệ sao? Xem bộ dáng là thành chủ tìm đến bảy đại thế gia lúc báo thù, không gặp người tiểu sư đệ này bóng người, đợi được thành chủ báo xong thù sau khi, người tiểu sư đệ này tiểu gia phát hiện, vừa nhìn chính là một mặt trắng nhỏ. Đúng là người tổ sư kia, thay thành chủ báo thù sau khi, liền biến mất rồi. Diệp Thần vừa tiến đến, nhất thời bên trong cung điện liền bắt đầu xì xào bàn tán lên. Diệp Thần đương nhiên nghe được bọn họ nói, thế nhưng Diệp Thần cũng không để ý, bởi vì bọn họ không biết, kỳ thực chính mình chính là người tổ sư kia. Lúc này, Diệp Thần mở miệng nói, "Sư tỷ, chúng ta có thể một phụ thành chủ lực lượng, đem bảy đại thế gia sản nghiệp lấy tới, sau đó sẽ một lần nữa lập ra sản nghiệp phương châm, để tư gia sản nghiệp biến thành nhà nước sản nghiệp, như vậy, vừa có thể bài trừ lũng đoạn, cũng có thể để những này sản nghiệp bán tiện nghi một điểm, biến tướng cũng giảm bất bách tính thuế má." Lời vừa nói ra, lúc này, tất cả mọi người nhìn về phía Diệp Thần. Tư gia sản nghiệp biến thành nhà nước sản nghiệp. Nói đúng là đơn giản, thế nhưng những này sản nghiệp hạt nhân kỹ thuật trước đều bị nắm giữ ở bảy đại thế gia trong tay, hiện tại bảy đại thế gia bị diệt, chúng ta chạy đi đâu tìm những này sản nghiệp nhân tài? Diệp Thần cười cười nói, "Sư tỷ, chuyện này giao cho ta 7 ngày thời gian, ta nhất định để bảy đại thế gia sản nghiệp ở một lần nữa vận chuyển lại." Đại sư tỷ nhìn mình tiểu sư đệ, gật đầu một cái nói, "Được, chuyện này liền giao cho ngươi." Lúc này, một tướng quân nói rằng, "Thành chủ, núi Thương Long giặc cướp thật giống biết chúng ta Lạc Vân thành đổi thành chủ sự tình, hai ngày nay có chút xuẩn rung động, chúng ta quanh thân rất nhiều bách tính ra khỏi thành đi đều bị đoạn. Núi Thương Long là ngay ở Lạc Vân thành ở ngoài, núi Thương Long giặc cướp chính là Lạc Vân thành chu vi những kia mỗi cái tiên môn phản bội đệ tử phản lại, sau đó chạy trốn tới núi Thương Long, tạo thành một luồng mới thế lực. Một thế lực cũng không phải một môn phái, mà là đến từ các môn các phái. Bình thường làm một ít vào nhà cướp của sống, nghe nói núi Thương Long đầu lĩnh cũng có thiên nhân cảnh giới. Hay là biết bây giờ Lạc Vân thành chúa chỉ là đại thừa cảnh giới, hơn nữa gần nhất Lạc Vân thành nguyên khí đại thương, vì lẽ đó gần nhất có chút hung hăng." Từ Thu Nhã nhìn tướng quân, lần thứ hai hỏi, "Không biết các vị đối với núi Thương Long có ý kiến gì không?" Một sĩ quan nói rằng, "Chúng ta Lạc Vân thành vừa nhiệm kỳ mới, thực lực giảm mạnh, vì lẽ đó hiện tại nên nghỉ ngơi dưỡng sức, chờ chúng ta phát triển sau khi ở khởi binh một lần diệt núi Thương Long giặc cướp." Lúc này, Diệp Thần mở miệng nói, "Nếu núi Thương Long giặc cướp lớn lối như thế, ta xem nên giết gà dọa khỉ, trực tiếp phái binh giết chết, nếu như vậy, có thể ổn định đại sư tỷ ở trong thành uy nghiêm, sau khi không còn có người dám làm chuyện như vậy." "Phái binh giết chết?" Một sĩ quan cười lạnh nói, "Năm đó Tiêu thành chủ thời điểm, nhiều năm như vậy không có diệt này núi Thương Long, ngươi nói cho ta biết làm sao trấn áp?" Cái kia sĩ quan lạnh lùng nhìn Diệp Thần hỏi. Lúc này, Diệp Thần ánh mắt lạnh như băng nhìn cái kia sĩ quan đạo, "Tiêu Liệt là Tiêu Liệt, sư tỷ của ta là ta sư tỷ, ý của ngươi là sư tỷ của ta không bằng Tiêu Liệt rồi hả?" "Tiêu thành chủ." "Ha ha, hắn bất quá là hãm hại ta sư tỷ một nhà gian thần, ngươi nhưng xưng là thành chủ, ta xem ngươi là Tiêu Liệt cũ đảng." "Ngươi?" Sĩ quan lạnh lùng nhìn Diệp Thần. Lúc này, chỉ thấy Diệp Thần rút ra kiếm trong tay, một chiêu kiếm hướng về cái kia sĩ quan chém xuống. Nhất thời, máu tươi đại điện. Những kia sĩ quan rất nhiều đều là không tu vi người đọc sách, vì lẽ đó Diệp Thần căn bản là vô dụng tu vi, trực tiếp chém giết. Cũng không có ai nhìn ra được đầu mối. "Tiêu gia cũ đảng, giết không tha." Diệp Thần lạnh lùng nói. Thế nhưng phía trên cung điện, không người nào dám nói cái gì. Thời khắc này, tất cả mọi người kinh ngạc Diệp Thần, này Diệp Thần nhìn như là một mặt trắng nhỏ, thế nhưng không nghĩ tới, thủ đoạn của hắn dĩ nhiên bén nhọn như vậy. Chiêu kiếm này bên dưới, tất cả mọi người đối với Diệp Thần đều phải kính nể ba phần rồi. Chương 103. Chương 103, lúc này, Từ Thu Nhã đứng lên, nhìn sĩ quan các tướng quân nói rằng, "Sư đệ ta nói không sai, Thương Long Sơn đã ức hiếp chúng ta Lạc Vân thành bách tính nhiều năm như vậy, thế nhưng Tiêu Liệt chưa bao giờ quá. Tiêu Liệt là Tiêu Liệt, ta là ta, Tiêu Liệt chuyện không dám làm, ta không hẳn không dám làm." "Tần tướng quân, truyền lệnh xuống, chỉnh đốn binh lính, ngày mai theo ta xuất trình Thương Long Sơn." Từ Thu Nhã nói, nhất thời trên người thô bạo truyền ra. Thời khắc này, Từ Thu Nhã trên người, cho nên có một tiếng nữ đế ý nhị. Cương đại uy nghiêm thả ra ngoài, mặc dù là mấy cái thiên nhân cảnh tướng quân, quay mắt về phía Từ Thu Nhã, đều có ý tứ sợ hãi. Là, Tần tướng quân lập tức lĩnh mệnh. Lúc này, Từ Thu Nhã nhìn mọi người nói, nếu như không có chuyện gì, các vị lui ra đi. Lúc này, mọi người mới lui ra rời đi. Đợi được tất cả mọi người rời đi sau khi, Từ Thu Nhã rốt cục lộ ra ý cười. Tiểu thần, vừa nãy đa tạ ngươi thay ta giải vây, ta vốn là muốn làm thành chủ liền có thể cọ rửa chúng ta Từ gia hoan quất, thế nhưng không nghĩ tới làm thành chủ khó như vậy. Từ Thu Nhã nói rằng. Diệp Thần cười cười nói, đại sư tỷ chuyện tình chính là ta chuyện tình. Có điều, ngươi thật sự có biện pháp để Lạc Vân Thành các đại sản nghiệp ở vận hành sao? Từ Thu Nhã nhìn Diệp Thần hỏi. Diệp Thần cười cười nói, yên tâm, sư tỷ, ta có nắm. Diệp Thần đến từ hiện đại. Lạc Vân Thành sản nghiệp đơn giản ăn, mặc, ở, đi lại bốn điểm. Hiện đại kỹ thuật không thể so thế giới này kỹ thuật thường. Coi như Diệp Thần không hiểu hiện đại công nghiệp kỹ thuật, thế nhưng 9 năm giáo dục bắt buộc thưởng thức, nên đầy đủ ứng đối những thứ này đi. Từ Thu Nhã nhìn Diệp Thần, chỉ thấy Diệp Thần trong mắt có một tia thần sắc ưu buồn. Tiểu sư đệ, ngươi còn đang suy nghĩ Đông Hoàng Quốc Hoàng đế chuyện tình chứ? Từ Thu Nhã nhìn Diệp Thần hỏi. Diệp Thần gật đầu một cái nói, dựa theo Lưu Công Công lời giải thích, hay là ta là một hoàng tử. Lúc này, Từ Thu Nhã cười cười nói, mặc kệ ngươi là thân phận gì, ta chỉ biết ngươi là tiểu sư đệ của ta. Nói, Từ Thu Nhã Diệp Thần ôm vào trong lòng. Bây giờ Diệp Thần đã vô cùng cao to, Từ Thu Nhã khả năng ôm đến Diệp Thần eo. Từ Thu Nhã cái kia nâng lên áo mãng bào ngọn núi to lớn tiếp ở Diệp Thần ngực, nhẹ nhàng nói, tiểu thần, coi như ngươi là hoàng tử cũng tốt, là người bình thường cũng đi, thế nhưng ngươi đều là tiểu sư đệ của ta. Nghe được đại sư tỷ vừa nói như thế, Diệp Thần cũng thích hoài. Cười cười nói, sư tỷ, ngươi nói không sai, đi hắn cái gì chó má hoàng tử, ta chỉ muốn làm sư đệ của ngươi. Dưới ánh trăng, chỉ thấy đại sư tỷ Xuân Thủy con mắt nhìn Diệp Thần. Diệp Thần cũng hàm tình mạch mạch nhìn mình đại sư tỷ. Diệp Thần đối với đại sư tỷ, tuyệt đối không phải chỉ thèm thân thể nàng, hay là có thể nói, đại sư tỷ là hiểu rõ nhất chính mình một cái. Tất cả tâm tình ở một khắc bị kích phát rồi đi ra. Sư tỷ. Đại sư tỷ gật gật đầu. Lúc này, Diệp Thần ôm trong ngực đại sư tỷ, ở Lạc Vân Thành thành chủ bên trong cung điện, bay về đại sư tỷ nhẹ nhàng hôn xuống. Đại sư tỷ vẫn chưa từ chối, mà là chủ động tiến lên đón. Diệp Thần ôm đại sư tỷ, nhẹ nhàng hôn, sau đó tay ở đại sư tỷ trên người đi khắp. Tiểu sư đệ, ngươi làm sao như thế bướng bỉnh, chủ thủ của ngươi đẩy đến ta. Đại sư tỷ sóng mắt bên trong chạy ra một vũng xuân thủy giống như vậy, tràn lan không ngớt. Sư tỷ giúp ngươi cây chủ thủ lấy ra được không? Nói, đại sư tỷ liền chuẩn bị đi lấy Diệp Thần đặt ở trên người dao găm. Diệp Thần nhẹ nhàng nói, sư tỷ, có thể không? Đại sư tỷ gật gật đầu. Sau đó nắm chặt rồi Diệp Thần trên người cái kia một cái bên người mang theo dao găm. Lúc này, đại sư tỷ Diệp Thần lùi đẩy lên thành chủ làm ghế tựa bên trên, đây là một đem màu vàng ghế tựa, mặt trên điêu khắc mãng vân. Hoàng đế làm là long ỷ mà thành chủ làm, chính là mãng ghế tựa. Diệp Thần ngồi ở ghế tựa bên trên, đại sư tỷ bám thân hạ xuống, Diệp Thần nhẹ nhàng gỡ bỏ đại sư tỷ thắt lưng. Trong ngay mắt, chỉ thấy áo mãng bào bên dưới, nhân gian tình cảnh. Đang có thể nói đầy vườn sắc xuân quan cũng được. Đại sư tỷ người mặc này cái kia tử kim áo mãng bào, quay về Diệp Thần, từ từ ngồi xuống. Đêm hôm đó, lạc hồng một điểm, hồn tiêu bên ngoài 9 tầng trời. Mãnh long quá giang, thẳng đến 3 vạn dặm. Một đêm không ngủ. Ngày hôm sau, ngày mới vừa sáng, Diệp Thần cùng đại sư tỷ tất cả đứng lên rồi. Sư tỷ, ngươi ngày hôm nay thật sự muốn dẫn binh đi tiêu diệt Thương Long Sơn giặc cướp sao? Diệp Thần hỏi. Đại sư tỷ bước đi có chút trọng tâm bất ổn, đánh Diệp Thần một cái tát, gắt giọng, đều tại ngươi, biết rõ ta ngày hôm nay còn muốn đi giết địch, ngươi còn không chịu buông tha ta. Diệp Thần cười cợt, sư tỷ, ta đi đem cái kia Thương Long Sơn diệt làm sao? Lấy tiên duyên thánh địa tổ sư thân phận. Lúc này, đại sư tỷ cười cười nói, quên đi, cái kia Thương Long Sơn giặc cướp cũng không toán mạnh mẽ, cũng chỉ có một người đạt đến thiên nhân cảnh giới, mà thủ hạ ta mấy cái tướng quân đều là thiên nhân cường giả, giết hắn không có lắm. Nhưng là, đại sư tỷ thân thể ngươi. Diệp Thần lo lắng nói. Ha ha, tiểu tử, không lo lắng chính ngươi, cũng lo lắng lên sư tỷ đến rồi. Ngươi liền ở lại trong thành, ăn nhiều một điểm cậu kỳ. Đúng rồi, có muốn hay không sư tỷ khiến người ta đi bắt vài con vương bắt đến hầm canh cho ngươi uống. Đại sư tỷ yên nhiên cười nói. Diệp Thần khiếp sợ nhìn đại sư tỷ. Đại sư tỷ đây là chưa hết thòm thèm a. Đại sư tỷ Từ Thu Nhã tập kết Lạc Vân Thành binh mã, mang theo Lạc Vân Thành một đám tướng quân, liền giết tới Thương Long Sơn. Có điều Diệp Thần vẫn là có chút không yên lòng, đi theo phía sau của bọn họ. Cho tới sản nghiệp chuyện tình, Diệp Thần đã sắp xếp xong xuôi, để Tiểu Bạch cùng Thất Sư tỷ Triệu Tịch giao đi làm. Nói là sản nghiệp, bất quá là như vậy một chuyện. Đố nghiệp, lương thực, bối. Đối với những này, Diệp Thần đem tất cả sản nghiệp thu sạch tập lên, sau đó để phụ thành chủ thống nhất sai nhân thủ đi làm. Cho tới kỹ thuật, canh gửi, trồng trọt, chế muối. Diệp Thần mặc dù chưa từng làm, thế nhưng dựa theo hắn thế kỷ 21 thưởng thức phân phó, những kia hơi hơi hiểu được người đều cảm thấy Diệp Thần nói có chút khó mà tin nổi. Vì lẽ đó, sản nghiệp chuyện tình đối với Diệp Thần tới nói là chuyện nhỏ. Diệp Thần đi theo đại sư tỷ phía sau của bọn họ hướng về Thương Long Sơn đi đến. Thương Long Sơn thủ lĩnh gọi là Lưu Tam Đao, năm đó chính là Bá Đao môn thủ tịch đệ tử, thế nhưng chẳng biết vì sao phản lại sư môn, chiếm đoạt Thanh Long này sơn, làm cái kia giặc cướp đầu lĩnh. Sau đó, hắn thu rồi một đám huynh đệ ở Thương Long Sơn làm vào nhà cướp của hoạt động. Thế nhưng Lưu Tam Đao cũng rõ ràng, vì lẽ đó, chỉ cần là tông môn người, hắn bình thường sẽ không động, bình thường chỉ có thể động một ít Lạc Vân Thành không có lực lượng dân chúng tầm thường. Vì lẽ đó, Lưu Tam Đao mới có thể qua nhiều năm như vậy có thể sinh tồn, không phải vậy sớm đã bị những tông môn kia diệt. Lưu Tam Đao cũng rõ ràng, ê, quả hồng tìm mềm nắm. Hắn cũng không đắc tội quyền quý, cũng không trêu chọc tông môn, chẳng qua là đánh cướp một ít dân chúng, có ai sẽ đi động hắn. Vì lẽ đó, những năm gần đây, Thương Long Sơn tại như vậy điều kiện bên dưới từ từ to lớn lên. Chương 104, hộ thê của ma. Chương 104, hộ thê của ma. Thương Long Sơn. Một thô lô đại hán ngồi ở trên ghế ngồi. Phía dưới từng cái huynh đệ nhìn đại hán. Đại hán kia chính là Thương Long Sơn thủ lĩnh, Lưu Tam Đao. Các vị huynh đệ, hai ngày nay thu hoạch làm sao? Lưu Tam Đao hỏi. Lúc này, một đường chủ tiến lên nói rằng, lão đại, gần nhất Lạc Vân thành như vậy náo loạn, cũ thành chủ bị Đông Hoàng thành phế bỏ, mà mới thành chủ là một nữ nhân, hơn nữa thực lực cũng không phải rất mạnh. Vì lẽ đó các anh em lá gan đều rất lớn, ta để các anh em trực tiếp đi bên cạnh thành trên, đánh cướp một nhà phú thương, kiếm bộn rồi một bút. Một gã khác đường chủ nói rằng, không sai, lão đại, nhìn nữ thành chủ cũng là như vậy, lúc trước cái kia Tiêu Liệt cũng không quản qua chúng ta, nữ kia thành chủ thực lực không mạnh, chỉ sợ lại không dám đến quản chúng ta. Xem ra chúng ta sau đó chuyện làm ăn, thật làm. Lúc này, đông đảo huynh đệ trên mặt đều lộ ra nụ cười. Người thứ ba đường chủ đứng dậy nói rằng, lão đại, ta đem Lạc Vân thành cái kia Tô gia tiểu thư trộm tới cho ngài làm áp trại phu nhân. Lưu Tam Đao cười to nói, ha 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 ha. Các anh em khá lắm. Có điều, ta còn là câu nói kia, các vị huynh đệ, các ngươi chỉ có thể đánh cướp bách tính, quan phủ cùng tông môn, tuyệt đối không nên chạm. Lưu Tam Đao dặn dò. Là. Các vị đường chủ lập tức lĩnh mệnh nói. Ngay vào lúc này, chỉ thấy một người thám tử vào. Báo, hắn quỳ gối Lưu Tam Đao trước mặt, chắp tay nói, khởi bẩm thủ lĩnh, bất hảo, cái kia Lạc Vân thành nữ thành chủ, mang theo Lạc Vân thành đại quân, giết lên núi đến rồi. Lưu Tam Đao kinh hãi, lập tức hỏi, ngươi nói đều là thật sự? Là thật, bọn họ sắp đánh tới sơn môn rồi. Thám tử lập tức nói. Cái gì? Các vị huynh đệ, xem ra không phải khoác lác lúc sau, theo ta giết ra ngoài, để cái kia Lạc Vân thành các tiểu đường biết sự lợi hại của chúng ta. Lưu Tam Đao lớn tiếng nói. Lúc này, một đường chủ nói, đúng, chúng ta vậy thì đi đem cô nương kia nắm về, cưới trên người, các vị huynh đệ mỗi người kỵ một lần. Thời khắc này, đông đảo giặc cướp lập tức nhiệt huyết sôi trào lên. Các anh em, theo ta giết. Giết. Tiếng sát phạt vang lên. Chỉ thấy từng cái giặc cướp từ trại bên trong xung phong đi ra ngoài. Thương Long Sơn trên, Từ Thu Nhã trên người mặc chiến giáp, ngồi trên lưng ngựa, dẫn theo binh lính giết tới. Nàng cười ở mã thương, sơn đạo gồ ghề, cộm cộm đến Từ Thu Nhã có chút hơi đau. Nếu là bình thường, Từ Thu Nhã chính là người tu hành, đương nhiên sẽ không bị cộm cộm đến. Thế nhưng đêm qua cùng tiểu sư đệ một đêm ác chiến, ngày hôm nay còn chưa hoàn toàn khôi phục. Có điều loại này đau đớn, đối với người tu hành tới nói, đều là việc nhỏ. Mọi người đi tới trên núi. Lúc này, chỉ thấy Lưu Tam Đao gánh một thanh đại đao, đứng phía trước nhất, phía sau của hắn, theo từng cái giặc cướp. Lưu Tam Đao lạnh lùng nhìn phía trước nhất Từ Thu Nhã hỏi, ngươi chính là Lạc Vân thành thành chủ? Từ Thu Nhã ngồi trên lưng ngựa, đáp lại nói, không sai. Ha ha ha. Lạc Vân thành làm sao trở nên như thế trăng tế, tìm nữ nhân làm thành chủ còn chưa tính, còn tìm một đại thừa cảnh, các ngươi Lạc Vân thành đã không người sao? Lưu Tam Đao cười to nói, nữ nhân, ta xem ngươi vẫn là bảo vệ tốt bản phận, khỏe mạnh đi giúp chồng dạy con, hầu hạ phu quân đi. Một người trong đó đường chủ nói rằng, hầu hạ phu quân nhiều vô vị à, ta xem vẫn là lưu lại, khỏe mạnh hầu hạ một hồi chúng ta bảo đảm sẽ làm cho ngươi như thần tiên như thế vui sướng. Từ Thu Nhã đối với những này giặc cướp thô bỉ chi ngữ mắt biết ai ngơ. Bọn họ là giặc cướp, tự nhiên thô tục không thể tả, hà tất cùng bọn họ phân cao thấp. Hiện miệng lưỡi lợi hại, giết chính là. Năm đó Tiêu Liệt không dám động các ngươi, cũng không đại biểu ta không dám. Các ngươi ước hiếp ta Lạc Vân thành bách tính nhiều năm như vậy, hôm nay liền muốn thay bọn họ thảo, đòi một công đạo. Chúng tướng sĩ, theo ta giết. Từ Thu Nhã làm gương cho binh sĩ, nhất thời sẽ giết đi tới. Thời khắc này, phía sau nàng mấy cái thiên nhân cảnh tướng quân nhìn Từ Thu Nhã bóng lưng, bọn họ không nghĩ tới mới nhậm chức thành chủ dĩ nhiên như vậy có quyết đoán. Phải biết, năm đó Tiêu Liệt có năng lực giết chết này quần giặc cướp, thế nhưng là không có làm. Này mới thành chủ mặc dù không có Tiêu Liệt mạnh mẽ, thế nhưng phách lực này, nhưng là Tiêu Liệt trăm lần, ngàn lần, như vậy thành chủ, thay hắn bán mạng thì lại làm sao? Giết. Nhất thời, mấy cái tướng quân mang theo các tướng sĩ giết đi tới. Từ Thu Nhã giết tới trong đám người, trong nháy mắt bày xuống trận pháp. Chỉ thấy trận pháp trong nháy mắt khởi động, một kiếm trận hình thành, hướng về cái kia từng cái giặc cướp giết tới. Lưu Tam Đao nhìn giết tới tướng sĩ, trong lòng kinh hãi. Hắn rõ ràng, bọn họ nên thấp không ngăn được những đại quân này. Bây giờ biện pháp tốt nhất, chỉ có bắt giặc phải bắt đua trước. Chỉ cần bắt được nữ kia thành chủ, những người khác cũng không dám động. Lưu Tam Đao chính là thiên nhân cảnh giới, đối phó nữ thành chủ cũng không khó khăn. Chỉ thấy hắn thu cùng thân thể nhất thời bay ra ngoài, hướng về Từ Thu Nhã giết đi. Đại đao thẳng thắn thoải mái, hướng về Từ Thu Nhã bổ xuống. Từ Thu Nhã trong tay ngưng tụ ra một thanh trường kiếm, có chút gian nan ứng đối Lưu Tam Đao. Quả nhiên, đại thừa cùng thiên nhân trong lúc đó vẫn là tồn tại chênh lệch thật lớn. Thành chủ, mấy cái tướng quân nhất thời muốn đi trợ giúp Từ Thu Nhã, lúc này chỉ thấy Lưu Tam Đao một trường đánh vào Từ Thu Nhã trên người. Từ Thu Nhã nhất thời lui lại mấy bước. Hừ, đại thừa dù sao cũng là đại thừa, vĩnh viễn không thể cùng thiên nhân tranh đấu. Lưu Tam Đao nói, nhất thời hướng về Từ Thu Nhã chém tới. Từ Thu Nhã vội vã tránh lui, mặc dù rơi xuống hạ phòng, một chiêu này chính mình vẫn là lần đi mở. Nhưng ngay khi vào lúc này, chỉ thấy xa xa truyền đến một viên phi kiếm trực tiếp vượt qua Từ Thu Nhã, xuyên thẳng Lưu Tam Đao mi tâm. Chỉ thấy bên trong vùng rừng rậm, một bạch y bóng người đứng trên ngọn cây. Hắn mới vừa tới đây, vừa bạn thấy Lưu Tam Đao đụng vào chính mình sư tỷ một hồi. Dám chạm sư tỷ của ta, đây chính là kết cục của ngươi. Diệp Thần lạnh nhạt nói. Từ Thu Nhã quay đầu lại nhìn một chút phi kiếm chuyển tới phương hướng, tự nhiên biết là tiểu sư đệ làm. Nàng lắc lắc đầu. Vốn là, mặc dù tiểu sư đệ không đến, nàng tránh thoát đòn đánh này, chính mình lãnh đạo mấy người kia tướng quân cũng nên chạy tới. Đồng dạng có thể đối phó Lưu Tam Đao. Thế nhưng người tiểu sư đệ này vẫn là theo tới rồi. Lưu Tam Đao chết rồi, những kia giặc cướp cũng không còn sức lực chống đỡ lại. Toàn bộ bị Lạc Vân Thành các tướng sĩ tiêu diệt. Lạc Vân Thành hoàn toàn thắng lợi. Từ Thu Nhã mới vừa về tới trong thành, Diệp Thần liền lo lắng đi tới sư tỷ bên người. "Sư tỷ, người không sao chứ?" Diệp Thần lo lắng hỏi. "Yên tâm đi, sư tỷ không có chuyện gì." Từ Thu Nhã cười nhìn Diệp Thần nói rằng. Diệp Thần vẫn là không yên lòng, lập tức nói, "Không được, để ta xem một chút." Đại sư tỷ có chút bất đắc dĩ, chỉ có thể để Diệp Thần xem đủ, ngược lại đã sớm đừng xem qua, cũng không kém lần này. Diệp Thần kiểm tra rồi đại sư tỷ thân thể sau khi, phát hiện chỉ là chịu một điểm nhỏ thương, lập tức dùng Trường Xuân hồi phục thuật chữa trị xong đại sư tỷ. Lúc này, đại sư tỷ quay đầu lại nhìn về phía Diệp Thần, cười cười nói, "Tiểu sư đệ, nếu đều chưa khỏi tổn thương, có phải là nên?" Diệp Thần khiếp sợ nhìn đại sư tỷ, vội vàng nói, "Sư tỷ, ngươi còn muốn a?" Chương 105, kỷ kết lương duyên. Chương 105, kỷ kết lương duyên. "Làm sao, tiểu sư đệ, ngươi hư rồi hả?" Đại sư tỷ Từ Thu Nhã mị nhãn nhìn Diệp Thần hỏi. Diệp Thần cười cười nói, "Chỉ cần sư tỷ đồng ý, mặc dù là thần kinh bách chiến ta cũng không hư." Lúc này, Từ Thu Nhã xuân thủy con mắt nhìn Diệp Thần, sau đó như phiên phiên còn bướm, bay vào Diệp Thần trong lòng. Diệp Thần ôm lấy nàng nhu mị tư thái, dùng sức ngửi một cái, nhắm mắt say mê nói, "Sư tỷ, ngươi mạnh khỏe hơn a." Nữ tử gắt gao ôm lấy hắn, dán vào độ ngực hắn, tựa hồ hận không thể đem chính mình vò tiến vào thân thể hắn, lẩm bẩm nói, "Vậy ngươi muốn an sư tỷ sao?" "U, tiểu sư đệ, ngươi có thêm một cây chùy thủ." Lấy ra đến cho sư tỷ nhìn một cái. "Nếu là cần lau chùi lợi kiếm việc, cứ giao cho sư tỷ tới làm được rồi." "Sư tỷ?" Diệp Thần dở khóc dở cười, một cái tát vỗ vào nàng trên mông, chừng một chút, đã gặp nàng một mặt dị dạng ửng đỏ. Lúc này, đại sư tỷ Từ Thu Nhã nàng ánh mắt u hoán, từng cái cắn chữ, rõ ràng nói rằng, "Muốn tiểu sư đệ." Lúc này, Từ Thu Nhã ở Diệp Thần hùng hậu phía sau lưng bên trên vuốt ve lên. Diệp Thần nhìn đại sư tỷ này kiểu mị dáng dấp, thật không thể một cái đưa nàng vuốt. Sau đó nhẹ nhàng cúi đầu, hôn lên đại sư tỷ cái kiết như anh đào màu sắc miệng nhỏ. Từ Thu Nhã mặc cho quân hái dáng dấp, chút nào cũng không chống lại. Sau đó hắn đỡ Diệp Thần, từ từ ngồi xuống, cầm y nửa lộ, cảnh xuân tốt đẹp, từ từ ngồi xuống. "Nàng, yêu thích ở phía trên." Sau gần nửa cách giờ, Từ Thu Nhã dẫn Diệp Thần đi một gian tiểu thiếp bên trong có một đại đại bể. Trong bồn tắm, đổ đầy màu đỏ cánh hoa, mùi thơm nước núi. Diệp Thần có chút ngạc túy. Lúc này, Từ Thu Nhã vẫn chưa thối lui quần áo, mà là ăn mặc cẩm y áo choàng, đi vào trong bồn tắm. Trong bồn tắm nước ao làm ướt áo của nàng, chăm chú thiếp ở Từ Thu Nhã trên người. Để Từ Thu Nhã người kia thịnh cảnh càng thêm tràn đầy sức mê hoặc. Diệp Thần liếc mắt một cái chính mình đại sư tỷ, không thể không nói, những kia cái gì nếu nói huynh quốc huynh thành, nếu nói quốc sắc thiên hương, giờ khắc này ở đại sư tỷ trước mặt, e sợ đều phải thua kém không ít. Diệp Thần đi từ từ đến trong bồn tắm. Hai người cùng đêm xuân, lại tới nữa rồi một lần, lại là hơn một canh giờ. Đại sư tỷ nằm ở Diệp Thần trong lòng. Diệp Thần ôm trong ngực đại sư tỷ, nằm ở trong bồn tắm. "Sư tỷ, ngươi nói nếu như vẫn như vậy, hẳn là thật." Diệp Thần cười cười nói. "Đúng vậy a, đáng tiếc, ngươi tóm lại phải đi." Từ Thu Nhã nhìn Diệp Thần cười nói. Diệp Thần xác thực phải đi, ngoại trừ đại sư tỷ ở ngoài, hắn còn có 7 cái sư tỷ, ngoại trừ thất sư tỷ cùng đại sư tỷ ở ngoài, Diệp Thần đều cùng bọn họ ước định quá, 3 năm sau khi, chính mình muốn đi tìm các nàng. Hiện tại 3 năm thời gian đã đến, Diệp Thần cũng là thời điểm đi tìm các nàng. "Sư tỷ không giống ta đồng thời." Diệp Thần nhìn đại sư tỷ hỏi. Đại sư tỷ lắc lắc đầu. Diệp Thần không rõ hỏi, "Tại sao?" Đại sư tỷ tựa ở Diệp Thần ngực, từ từ nói rằng, "Tiểu thần, hiện tại ta là này Lạc Vân Thành thành chủ, tuy rằng hoàng đế nói ta bất cứ lúc nào có thể rời đi, thế nhưng ta tạm thời còn không muốn rời đi. Hai ngày nay ta nghĩ rõ ràng, ta đã đi ra ngoài du lịch qua hiện tại, ta muốn củng cố thực lực của chính mình, ta muốn bảo vệ này một tòa thành, chờ ngươi mang theo ngươi cái khác sư tỷ lúc trở lại, chúng ta còn có một nhà. Tiểu thần, tòa thành này, ta không phải là vì ta thủ mà là vì ngươi. Vì lẽ đó, ngươi nhất định phải đưa ngươi sư tỷ chúng toàn bộ mang về." Nghe xong đại sư tỷ, Diệp Thần ngưng trọng gật gật đầu. Hắn tôn trọng chính mình mỗi một người sư tỷ lựa chọn, nếu đại sư tỷ lựa chọn lưu lại, chính mình liền sẽ không cưỡng cầu nàng. "Sư tỷ, ta tạm thời vẫn sẽ không đi, ngươi đã lựa chọn lưu lại, ta sẽ không cưỡng cầu cho ngươi, ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ mang về tất cả sư tỷ." Diệp Thần cười nói. "Sư tỷ, ngươi đưa tay ra." Lúc này, Diệp Thần cười cợt. Đại sư tỷ tựa ở Diệp Thần trong lòng, từ từ vươn chính mình trắng nón nhỏ và dài tới tay. Diệp Thần lấy ra một viên nhẫn. Nhẫn bên trên có một viên đại đại linh tinh. Cái kia linh tinh chính là Diệp Thần đánh dấu hỗn độn linh tinh, bên trong ẩn chứa cường đại linh khí, đối với sự tu hành vô cùng có trợ giúp. Bên trong ẩn chứa linh khí, tương đương với toàn bộ Tiên Duyên Thánh Địa linh khí như vậy dày đặc rồi. Nếu để cho người biết này linh tinh là hỗn độn linh tinh, không biết có bao nhiêu người muốn phong thưởng. Nhẫn chất liệu là sử dụng thái ớt huyền kim chế tạo, Diệp Thần còn có rút lại một không gian thật lớn tại đây trong nhẫn, vừa có thể cho rằng một nạp giới, đối với sự tu hành cũng có giúp đỡ rất lớn. "Đây là?" Từ Thu Nhã giơ lên trong mắt của chính mình, nhìn về phía Diệp Thần hỏi. Diệp Thần từ từ đem nhẫn đeo ở Từ Thu Nhã trên tay. "Sư tỷ, ta nói rồi, chờ ngươi phục xong thủ, ta thì sẽ cưới ngươi, đây chính là ta chúng trong lúc đó tín vật." Sau khi nói xong, Diệp Thần giơ lên tay của chính mình, "Ta, Diệp Thần, hôm nay liền lấy Từ Thu Nhã làm vợ, thiên địa làm chứng." Diệp Thần cũng không có cùng Từ Thu Nhã cử hành lễ cưới. Từ Thu Nhã bây giờ là thành chủ, nếu là cử hành lễ cưới không biết bao nhiêu người biết rồi chuyện của các nàng. Đến thời điểm thân phận của chính mình dĩ nhiên là không giấu được thân phận của chính mình tiết lộ, nhất định sẽ mang đến rất nhiều phiền phải đi. Hơn nữa, Từ Thu Nhã cũng không phải câu nệ hình thức người. Nàng kinh ngạc nhìn Diệp Thần nói, "Tiểu sư đệ, ngươi thật sự đồng ý?" "Thiên địa làm chứng." Diệp Thần giơ tay lên, xin thề nói. Từ Thu Nhã cũng đỏ khuôn mặt nhỏ, từ từ giơ tay lên, "Ta, Từ Thu Nhã, hôm nay nguyện gả Diệp Thần làm vợ, thiên địa làm chứng." Diệp Thần ôm đại sư tỷ, nhẹ giọng nói, "Sư tỷ, tuy rằng hiện tại không thể cho một mình ngươi lễ cưới, thế nhưng ta cam đoan với ngươi, ta cuối cùng cũng có một ngày nhất định sẽ cho ngươi một hoàn mỹ lễ cưới." Lúc này, đại sư tỷ quay đầu lại, hôn lên Diệp Thần miệng, nhẹ giọng nói, "Tiểu sư đệ, ngươi biết, ta không để ý những thứ này." Nhìn Từ Thu Nhã như thế chủ động, Diệp Thần hứng thú lại nổi lên. Ông Từ Thu Nhã lại tới nữa rồi một lần. Ngày hôm sau, ngày mới vừa sáng, Diệp Thần liền đi lên. Nên đón sáng sớm kia ánh sáng mặt trời đầu tiên, Diệp Thần nhẹ nhàng nói, "Đánh dấu. Ken, chúc mừng ký chủ đánh dấu thành công, chúc mừng ký chủ thu được Càn Khôn Âm Dương đại trận." Càn Khôn Âm Dương đại trận, lấy thiên địa càn khôn vì là trận, lấy âm dương vì là mắt, bố trí song chỉnh đại trận, có thể hủy thiên diệt địa. Hủy thiên diệt địa. Diệp Thần trong lòng khiếp sợ không gì sánh nổi. Lúc này, một trận pháp đồ xuất hiện ở Diệp Thần trong đầu. Diệp Thần nhìn một chút trận pháp này vô cùng huyền diệu. Bố trí song chỉnh đại trận xác thực có thể hủy diệt thiên địa này, thế nhưng cần mình ở toàn bộ thiên địa mỗi cái khi nào vị trí xuyên vào mắt trận. Chính mình muốn bố trí xong ở nói thế nào cũng phải một mấy chục năm đi. Nói nữa, chính mình hủy diệt đất trời làm gì? Có điều, trận pháp này đúng là có thể bố trí tại đây Lạc Vân Thành. Nếu đại sư tỷ muốn tại đây Lạc Vân Thành làm thành chủ, có một trận pháp, Diệp Thần cũng phải yên tâm một ít. Chương 106, hoàng tử. Chương 106, hoàng tử. Từ đó, Diệp Thần bắt đầu mỗi ngày đi giám sát bảy đại thế gia để lại sản nghiệp, sau đó mỗi ngày đánh một ít thời gian đi Lạc Vân Thành quân thân, bắt đầu bố trí đại trận. Tuy nói này Lạc Vân Thành có Đông Hoàng Thành ba phủ, bình thường không thể nào biết xảy ra vấn đề gì. Hơn nữa chính mình đại sư tỷ cũng không kém. Lấy đại sư tỷ thiên phú, không ra 5 năm, đại sư tỷ tất nhiên có thể đột phá đại thừa cảnh giới, bước vào thiên nhân cảnh giới. Thế nhưng bố trí xuống một trận pháp, Diệp Thần cũng phải yên tâm một ít. Diệp Thần cứ như vậy, mỗi ngày ban ngày xử lý đại sư tỷ chuyện tình, mỗi ngày buổi tối xử lý đại sư tỷ. 7 ngày thời gian rất nhanh sẽ trôi qua. Lúc này, 7 đại thế gia những kia sản nghiệp đã toàn bộ bị Diệp Thần quản lý ngay ngắn rõ ràng. Không chỉ có như vậy, Diệp Thần còn căn cứ chính mình thế kỷ 21 tiên tiến thưởng thức, cải tiến 7 đại thế gia sản nghiệp sinh sản hình thức, để sinh sản thành phẩm thấp hơn, cũng làm cho sinh sản hiệu suất đại đại tăng lên. Hiện tại Lạc Vân Thành hiệu suất sinh sản là lúc đó Lạc Vân Thành gấp 10 lần. Nói cách khác, bởi vì Diệp Thần chỉnh đốn, Lạc Vân Thành bách tính sẽ càng ngày càng giàu có. Sáng nghiệp chuyện tình xử lý được rồi, có điều muốn đem trận pháp bố trí kỹ càng còn cần một chút thời gian. Lạc Vân Thành bên trong cung điện, những kia các sĩ quan toàn bộ đi tới Từ Thu Nhã trước mặt. Diệp Thần cũng tới. Lúc này, Từ Thu Nhã nhẹ nhàng hỏi, "Các vị, có cái gì muốn khởi bẩm sao?" Lúc này, ngày đó khởi bẩm sĩ quan đứng dậy, lập tức nói, "Thành chủ, ngài sư đệ nói 7 ngày thời gian hắn có thể đem Lạc Vân Thành tất cả quản lý được, bây giờ 7 ngày khi đến lúc, không biết hắn quản lý làm sao?" Tên kia sĩ quan mở miệng hỏi. Lúc này, đại sư tỷ nhìn Diệp Thần một chút, "Tiểu sư đệ, ngươi nói cho bọn họ biết đi." Diệp Thần tiến lên một bước, cười cười nói, "Các vị, hai nghe là giả, mắt thấy là thật, các vị sao không đi xem, liền biết như thế nào?" Tên kia sĩ quan nhìn Diệp Thần cười lạnh nói, "Hừ, có đúng không, nếu là 7 đại thế gia chuyện tình ngươi không quản lý được, vậy ngươi cũng không cần ở chúng ta Lạc Vân Thành vẫn là về các ngươi tiên duyên thánh địa cưới khỏe mạnh sinh sống đi." Diệp Thần cũng không tức giận, nhìn tên kia sĩ quan đạo, "Cái kia nếu là ta quản lý được rồi đây, 7 ngày thời gian, ngươi có thể làm cái gì? Nếu là quản lý được rồi, ta liền từ quan, không làm này sĩ quan." Diệp Thần biết, người sĩ quan này cũng không phải loạn đảng, hắn cũng là hy vọng Lạc Vân Thành tốt. Đã như vậy, Diệp Thần cũng không muốn quá đáng làm khó hắn. Nếu là hắn là Tiêu gia trước vây cánh chỉ sợ hiện tại sớm đã bị Diệp Thần giết. Diệp Thần cười cợt, "Tốt lắm, chư vị đi theo ta." Diệp Thần mang theo đại sư tỷ Từ Thu Nhã cùng Lạc Vân Thành các sĩ quan tham quan chính mình quản lý sản nghiệp, đi tới đệ nhất gia. Tham quan xong sau khi, tất cả mọi người khiếp sợ không gì sánh nổi. Không thể tin được. Lấy Diệp Thần hình thức, bọn họ Lạc Vân Thành sản nghiệp sản lượng sẽ nâng lên gấp mấy lần. Không đúng, nâng lên đến mấy chục lần a. Hơn nữa, không chỉ là sản lượng nâng lên, thành phẩm cũng lớn phạm vi giảm xuống. Cũng tỉ như mối nghiệp. Trước đây tinh luyện mối biện pháp căn bản không có hiệu suất, cũng chỉ có những kia gia đình giàu có mới ăn được lên mối. Lê dân bách tính chúng căn bản không hưởng thụ được loại này hàng xa xỉ. Thế nhưng Diệp Thần cải tiến tinh luyện mối biện pháp sau khi, hiệu suất tăng lên rất nhiều, Diệp Thần lại đem giá cả mức độ lớn giảm xuống, vì lẽ đó, toàn bộ Lạc Vân Thành bách tính đều có thể ăn được mối tinh rồi. Thế nhưng, mặc dù hạ xuống giá cả, lấy cái nào chế mối hiệu suất, Lạc Vân Thành mối nghiệp lợi nhuận cũng là trước gấp mấy chục lần. Nhìn thấy Diệp Thần đem Lạc Vân Thành các đại sản nghiệp quản lý ngay ngắn rõ ràng, hết thảy các sĩ quan đều trợn mắt há mồm. "Diệp công tử, đây đều là ngươi làm?" Một sĩ quan khiếp sợ không gì sánh nổi hỏi. Thấy được Diệp Thần công lao sau khi, những kia các sĩ quan xưng hô cũng thay đổi. Từ thành chủ tiểu sư đệ đã biến thành Diệp công tử. Diệp thần cười không nói, đây không phải hiển nhiên dễ thấy chuyện tình sao? Chứ mình ra, ai còn sẽ đi làm chuyện như vậy? Diệp công tử đại tài à, ở lại thành chủ bên người, nhất định có thể làm cho Lạc Vân thành trở nên càng ngày càng giàu có. Không sai, chúng ta Lạc Vân thành mặc dù là Đông Hoàng quốc xa xôi nhất thành thị, thế nhưng có Diệp công tử cùng thành chủ ở, chúng ta nhất định có thể đuổi theo Đông Hoàng thành những kia phát đạt thành thị. Diệp công tử thật sự là thật lợi hại, thành chủ có Diệp công tử phụ tá, thật sự là ông trời tác hợp cho a. Lúc này, những kia các sĩ quan bắt đầu đập lên Diệp thần lĩnh bợ. Trước làm khó dễ Diệp thần cái kia sĩ quan sắc mặt tái xanh, sớm biết Diệp thần có bản lĩnh như vậy, hắn thực sự sẽ không làm khó Diệp thần. Lúc này, hắn đến quỳ gối thành chủ trước mặt. Thành chủ, thuộc hạ không biết Diệp công tử đại tài, ăn nói ngông cuồng, kính xin thành chủ xử lý. Từ Thu Nhã liếc mắt nhìn cái kia sĩ quan, lạnh nhạt nói, ngươi lúc đó cũng nói, nếu là ta tiểu sư đệ quản lý được rồi những này sản nghiệp, ngươi liền từ quan, đã như vậy, ngươi liền từ đi, ta Lạc Vân thành cũng sẽ không ở phân công ngươi. Từ Thu Nhã sau khi nói xong, liền không nói thêm gì nữa rồi. Tên kia sĩ quan quỳ trên mặt đất, mồ hôi lạnh ứa ra. Thành chủ, lại cho ta một cơ hội đi. Từ Thu Nhã vẫn chưa đáp lại, mang theo mọi người rời đi. Đắc tội rồi chính mình tiểu sư đệ, hắn sẽ không lại có thêm bất kỳ cơ hội nào, cũng không có bất kỳ hòa hoãn chỗ trống. Đông Hoàng thành. Lưu Công Công ban phát thánh chỉ sau khi, liền chạy về Đông Hoàng thành. Tiềm Long điện bên trong. Cách mảnh. Lưu Công Công bị xuống. Vi thần tham kiến bệ hạ. Ho khan một cái. Lúc này, mảnh sau lưng hoàng đế dập đầu hai tiếng, tựa hồ là khí huyết không đủ dáng vẻ. Bệ hạ. Lưu Công Công đội vã muốn tiến vào trong rèm, nâng hoàng đế bệ hạ. Chỉ thấy hoàng đế khoát tay áo một cái, ho hai tiếng, lo lắng hỏi, sự tình làm xong sao? Lưu Công Công lập tức nói, làm xong, nương nương đệ tử thành công làm tới thành chủ, tiên duyên thánh địa cũng thụ phong, hiện tại đã ở Đông Hoàng quốc che chở bên dưới rồi. Lúc này, hoàng đế tựa hồ rất cao hứng, lại ho hai tiếng, hay, hay. Ngươi hỏi sao? Khinh Vũ. Nàng. Nàng khỏe không? Hoàng đế lần thứ hai hỏi. Vậy hạ, nương nương đại đồ đệ nói, nàng rất tốt. Lưu Công Công lập tức nói. Rất tốt sao? Ha ha ha. Nghe thế dạng, ta cũng yên lòng. Hoàng đế nói rằng, đúng rồi bệ hạ, ta điều tra một hồi, nương nương nàng ở Tiên Duyên Thánh Địa, nuôi một đứa bé. Lưu Công Công nói rằng, cái gì? Hoàng đế kinh hãi, lập tức hỏi, ngươi nói Khinh Vũ nàng, nàng có chấm hài tử. Lưu Công Công gật đầu một cái nói, tuy rằng chỉ có Tiên Duyên Thánh Địa người biết, thế nhưng nương nương nàng thật có một đứa bé. Lúc này, hoàng đế bắt đầu cười lớn, ha 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 ha, ngày không dứt ta Đông Hoàng quốc ca. Lưu Hỷ, ngươi lập tức lần thứ hai đi tới Tiên Duyên Thánh Địa, thế tất yếu đem chấm nhi tử tiếp đón trở về. Hoàng đế lập tức nói, cái kia. Nương nương đây. Lưu Công Công hỏi. Nàng như đồng ý, vậy liên tiếp, đón trở về, nếu không phải đồng ý, liền không muốn đi quấy nhiễu nàng. Hoàng đế nói. Là. Lưu Hỷ lập tức lĩnh mệnh. Chương 107. Âm dương song tu đại pháp. Chương 107. Âm dương song tu đại pháp. Sáng sớm. Diệp thần ngồi xếp bằng tu luyện. Đánh dấu. Ken, chúc mừng ký chủ đánh dấu thành công, thu được âm dương song tu đại pháp. Âm dương song tu đại pháp, thông qua nam nữ song tu, âm dương bổ sung, có thể tăng cường song phương công lực, tu luyện, làm ít mà hiệu quả nhiều. Diệp thần kinh hãi. Lúc này, một quyển công pháp xuất hiện ở trong tay hắn. Không thể nào, công pháp này đánh dấu như thế đúng lúc. Diệp thần nhìn công pháp miêu tả, trong nháy mắt nghĩ được chính mình đại sư tỷ. Hai ngày nay, Diệp thần trong mắt, trong lòng cũng là lớn sư tỷ, đại sư tỷ bóng người đã thật sâu khắc ở Diệp thần trong lòng, lái đi không được rồi. Diệp thần học tập công pháp, sau đó đứng dậy, bắt đầu đi tiếp tục bố trí cái kia trận pháp. Hắn mỗi ngày đều ở bố trí đại trận kia. Nay càng khôn âm dương đại trận uy lực mạnh mẽ, cũng không so với hắn trước bố trí ở Tiên Duyên Thánh Địa Cửu Tiêu Thánh Long đại trận kém. Triệu Tịch Giao đi theo Diệp Thần mặt sau. Diệp Thần, ngươi đang ở đây làm cái gì? Triệu Tịch Giao hỏi. Diệp Thần cười cười nói, bố trí trận pháp. Diệp Thần, ngươi hai ngày nay cùng đại sư tỷ đang làm gì? Tại sao trời vừa tối, ta sẽ không tìm được các ngươi? Triệu Tịch Giao có chút tức giận nhìn Diệp Thần chất vấn. Diệp Thần nhìn Triệu Tịch Giao, chính mình 16 tuổi, chính mình thất sư tỷ cũng là 18 tuổi xuân xanh rồi. Đối với loại chuyện kia tự nhiên đã hiểu một ít. Diệp Thần mặt có chút từng đỏ, hồi đáp, đại sư tỷ không phải không nguyện cùng chúng ta cùng rời đi sao? Vì lẽ đó, hai ngày nay buổi tối ta hãy theo đại sư tỷ cùng sư tỷ giao lưu một hồi nhân sinh. Giao lưu nhân sinh. Triệu Tịch Giao nhìn Diệp Thần có chút nửa tin nửa ngờ. Được rồi, ngươi cũng đừng suy nghĩ nhiều. Diệp Thần bố trí xong trận pháp sau khi liền rời đi. Triệu Tịch Giao nhìn Diệp Thần luôn cảm thấy hai ngày nay tiểu sư đệ có gì đó không đúng. Diệp Thần về tới phủ thành chủ. Lúc này Từ Thu Nhã tháo xuống nàng cái kia một thân thành chủ cầm ý áo mang bảo, đổi lại nàng một tịch hồng trang, chính đang phủ thành chủ chờ Diệp Thần. Sư tỷ, ngươi đây là? Từ Thu Nhã nhẹ nhàng nở nụ cười, tiểu thần. Sư tỷ dẫn ngươi đi một chỗ. Diệp Thần gật gật đầu. Lúc này, Từ Thu Nhã mang theo Diệp Thần đi tới phủ thành chủ Mã Tư. Từ Thu Nhã tìm một thất han huyết bảo mã, dắt đi ra. Sư tỷ, chúng ta không ngự kiếm phi hành. Từ Thu Nhã trắng Diệp Thần một chút, cười duyên nói, mỗi ngày ngự kiếm, ngươi không chán sao? Hôm nay liền cho ngươi mở mang kiến thức một chút sư tỷ cưỡi ngựa. Từ Thu Nhã nói rằng, sư tỷ cưỡi ngựa ta đã sớm kiến thức qua, đêm qua ở gian phòng, ngươi không phải mới biểu diễn qua sao? Diệp Thần cười nói. Từ Thu Nhã trắng Diệp Thần một chút, không vui nói, ngươi có muốn hay không đi? Diệp Thần vội vàng nói, muốn đi, đương nhiên muốn đi. Lúc này, Từ Thu Nhã nhảy tót lên ngựa. Diệp Thần cũng cưỡi lên mã, ngồi ở Từ Thu Nhã mặt sau, đầu sượt ở Từ Thu Nhã trên vai, hai tay bao quanh đại sư tỷ eo thon nhỏ, dán thật chặt Diệp Thần.
Cưới.
Từ Thu Nhã cưỡi ngựa ra khỏi thành, dọc theo đường đi, mọi người thấy Từ Thu Nhã mang theo Diệp Thần cưỡi ngựa, thế nhưng cũng không có người dám nói cái gì, ngoại trừ hoảng sợ Từ Thu Nhã uy nghiêm ở ngoài. Nói nữa, Diệp Thần cùng Từ Thu Nhã là đồng môn sư tỷ đệ, kỵ một con ngựa cũng rất bình thường đi. Hai người cùng kỵ đi tới một mảnh phía trên vùng bình nguyên. Lúc này, Diệp Thần bao quanh chính mình đại sư tỷ, phóng tầm mắt nhìn tới, cỏ lãng một làn sóng địa dập dờn mở ra, mấy đóa màu vàng nóng tiểu hoa nhi, tô điểm xanh biết thảm bên trên từng tí, thiên hình vạn trạng. Từng cơn gió nhẹ thổi qua, hai người sợi tóc bay lượn. Một con ngựa, hai người ngồi trên lưng ngựa, tại đây mỹ lệ phía trên vùng bình nguyên đi tới. Đẹp không? Từ Thu Nhã nhẹ nhàng hỏi. Mỹ. Diệp Thần hồi đáp. Cái kia, ngươi thích không? Yêu thích, Diệp Thần hồi đáp. Hai người lẫn nhau tựa sát, thưởng thụ lấy thời khắc này yên tĩnh. Phía trên vùng bình nguyên có một to lớn hồ nước, ánh nắng chiều chiếu vào mặt hồ, vàng nóng, hoàng sáng sáng, như một bức trong gương đồng đồ họa. Vài con bị trời, chim ưng biển, thủy điệu xoay quanh ở hồ tầng trời thấp, khi thì tên lệnh giống như cắt ra mặt nước, nô đùa ngọc châu bính nhảy bọt nước, khi thì đánh vỡ mặt nước đâm vào trong hồ, lẩm bẩm lên một ít con cá bay lên không trung. Hai người ngồi trên lưng ngựa, đứng tà dương bên dưới, lặng lặng hưởng thụ lấy thời khắc này yên tĩnh. Lúc nào phải đi? Lúc này, Từ Thu Nhã trước tiên đánh phá yên tĩnh. Chờ ta bố trí kỹ càng Lạc Vân Thành đại trận. Diệp Thần hồi đáp. Có điều, trước khi đi, ta muốn sẽ tiên duyên thánh địa một chuyến. Diệp Thần nói tiếp. Đại sư tỷ mở miệng hỏi, ngươi là muốn đi hỏi sư phụ sự kiện kia sao? Đúng, dù sao cũng là thân thế của ta, ta còn là khá là lưu ý. Có điều, mặc kệ ta là không phải hoàng tử, ta đều là Diệp Thần, đều là cho ngươi tiểu sư đệ. Diệp Thần hồi đáp. Được, ta nghĩ sư phụ nhiều năm như vậy không nói cho ngươi biết, cũng có thể có cái gì nỗi khổ tâm trong lòng đi. Từ Thu Nhã nói. Ta nghĩ cũng là, yên tâm, ta sẽ không trách mẫu thân. Diệp Thần hồi đáp. Được. Hai người vẫn chưa nói thêm cái gì. Ngồi trên lưng ngựa, mặc cho mã tùy ý đi. Chờ hai người trở lại phủ thành chủ thời điểm, sắc trời đã tối. Hai người về tới phủ thành chủ, lập tức tuổi khô lửa bốc, trở nên nồng nhiệt. Tiểu sư đệ, vừa ở trên ngựa thời điểm, ngươi liền một đường đẩy ta trở về, ngươi làm sao nóng lòng như thế? Đại sư tỷ cười duyên nói, đùa giỡn Diệp Thần. Ôm áp mỹ nhân, không thể không gấp. Diệp Thần ghé vào Từ Thu Nhã bên thai nói rằng. Lúc này, hai người tới đại sư tỷ bên giường. Đại sư tỷ trên giường vẫn là thôi diễn nàng trước phong cách, màu đỏ mặt trên khăn trải giường thêu hai con uyên ương, màu đỏ mảnh. Đại sư tỷ lập tức Diệp Thần đẩy lên. Lúc này, Diệp Thần bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, sau đó lấy ra sáng sớm đánh dấu cái kia bổn vốn công pháp, lập tức nói, sư tỷ, chúng ta đi thử xem cái này đi. Từ Thu Nhã nhìn Diệp Thần trong tay công pháp, cầm lên, lẩm bẩm nói, âm dương song tu đại pháp. Từ Thu Nhã từ mở ra công pháp, dựa theo trên sách viết bắt đầu cùng Diệp Thần song tu lên. Chỉ thấy đại sư tỷ ngồi ở Diệp Thần trên người khoác nàng hồng y liễu, trước mặt trống rỗng, để Diệp Thần có thể nhìn hết nhân gian này tình cảnh, nhìn một lần cho thỏa. Âm dương điều hòa, kết âm bổ dương. Tiểu sư đệ, là thế này phải không? Đại sư tỷ nói, chỉ thấy hai người nói thầm tâm pháp, từ từ linh khí không ngừng rót vào hai người trong thân thể. Thời khắc này, bọn họ thậm chí có một loại cảm giác khác thường. Thân thể của bọn họ đống nhiên kỳ ảo lên, tựa hồ đạt đến một loại cao độ trước đó chưa từng có. Quần quần linh khí rót vào Diệp Thần trong khí hải, không ngừng bổ dưỡng Diệp Thần trong khí hải thanh liên. Diệp Thần trong khí hải thanh liên biến đến càng thêm bàng bạc rồi. Một cây thanh liên lá sen xuất hiện ở trong khí hải. Mặt khác, vừa căng mấy cây mầm, tựa hồ lại muốn mọc rễ nảy mầm, bao dài vài cây đi ra. Đại sư tỷ cũng một mặt say sưa. Đợi được hai người đỉnh cao thời gian, lúc này từ từ linh khí rót vào đại sư tỷ đích sắc trong thân thể, đại sư tỷ nằm nhòi Diệp Thần trên người, cười nói, tiểu sư đệ, ta đột phá. Chương 108, năm đó chuyện cũ. Chương 108, năm đó chuyện cũ. Ngày hôm sau, Diệp Thần cùng đại sư tỷ tỉnh lại. Lúc này, Diệp Thần phát hiện mình thực lực tăng lên không ít, tuy rằng vẫn chưa đột phá, thế nhưng hắn so với trước mạnh hơn rất nhiều. Mà đại sư tỷ Từ Thu Nhã trực tiếp đột phá đến đại thừa trung kỳ. Như vậy tốc độ tu luyện, xem ra song tu này phương pháp thực sự dùng tốt. Nếu như nhiều song tu mấy lần, có phải là có thể để sư tỷ trực tiếp cảnh giới đại thừa hậu kỳ, sau đó chính là thiên nhân. Có điều, chuyện như vậy không đội bằng được. Diệp Thần tiếp tục bố trí hộ thành đại trận. Liền, nửa tháng sau, hộ thành đại trận rốt cục bố trí hoàn thành rồi. Hộ thành đại trận bố trí hoàn thành, Từ Thu Nhã cùng Diệp Thần đứng ở thành lầu bên trên, nhìn Diệp Thần bố trí hộ thành đại trận. Tiểu sư đệ, ngươi hoàn thành? Từ Thu Nhã nhẹ nhàng hỏi. Diệp Thần gật gật đầu. Đại sư tỷ có chút buồn bã ủ rũ, hộ thành đại trận bố trí hoàn thành, Diệp Thần tại đây Lạc Vân thành, cũng không có những chuyện khác rồi. Đại sư tỷ tuy rằng muốn Diệp Thần lưu lại, thế nhưng nàng cũng biết, Diệp Thần cũng không phải thuộc về nàng một người. Trừ mình ra, Diệp Thần còn có 6 cái sư tỷ. Mình không thể như thế đích kỷ. Sư tỷ, nếu là gặp phải cái gì nguy cơ, ngươi liền khởi động này hộ thành đại trận, trốn trong thành, đại trận này một khi khởi động, mặc dù là vượt qua kiếp sau tiên nhân, cũng không thể bắt ngươi như thế nào. Đại sư tỷ gật gật đầu, cười nhìn Diệp Thần nói, yên tâm đi, tiểu sư đệ, ngươi đi đưa ngươi mấy vị sư tỷ đều mang về, sư tỷ sẽ bảo vệ tòa thành này, chờ ngươi trở về. Diệp Thần kiên định gật đầu. Ban đêm, Diệp Thần cũng không có cùng đại sư tỷ được cá nước vui vậy rồi. Hắn rời đi Lạc Vân thành, đi tới Tiên Duyên thánh địa. Tiên Giao Phong bên trên, hoa điển bên trong, chỉ thấy Tiên Giao Thánh Mẫu ngồi ở một trong đỉnh. Diệp Thần đi tới mẫu thân trước mặt,
"Tiểu thần, ngươi trở về." Tiên giao thánh mẫu bình tĩnh hỏi. Diệp thần đi tới, ngồi ở mẫu thân đối diện. Lúc này, tiên giao thánh mẫu mở miệng nói, "Ngươi lần này trở về, là muốn hỏi chuyện kia đi." Diệp thần gật đầu nói, "Không sai, ta nghĩ biết ngài cùng Đông Hoàng quốc hoàng đế rốt cuộc là quan hệ gì, còn có, cha của ta là ai?" Lúc này, tiên giao thánh mẫu cười cười nói, "Được rồi, ngươi đã đều biết vậy ta sẽ nói cho ngươi biết đi. Cha của ngươi gọi là Cơ Huyền Uyên, ta là ở du lịch thời điểm gặp phải hắn." Nghe được họ Cơ, Diệp thần lập tức sẽ hiểu. Cơ gia chính là Đông Hoàng quốc hoàng thất. Xem ra, chính mình đích thật là hoàng tử. Tiên giao thánh mẫu nói tiếp, "Năm đó, ta ra ngoài du lịch, mà sau liền gặp hắn, hắn đối với ta nhất kiến trung tình, liền bắt đầu theo đuổi ta. Lúc đó hắn cũng không phải hoàng đế, chỉ là hoàng tử, thế nhưng hắn vi phục tư phóng, ta cũng không biết thân phận của hắn. Hắn tài tình vô song, phong lưu phóng khoáng, rất nhanh, chúng ta liền yêu nhau. Ta cho rằng, ta cùng hắn, có thể tư thủ một đời, cứ như vậy sống hết đời. Thế nhưng ta sai rồi, năm đó, ta đã hoài thai 6 tháng, thế nhưng lúc này, Đông Hoàng quốc truyền đến tin tức, nói lao hoàng đế băng hà rồi. Hắn rời đi. Đến lúc đó, ta mới biết, hắn là một hoàng tử. Hắn để ta cùng hắn đồng thời đi tới hoàng cung, thế nhưng ta biết, cái kia hoàng cung, chính là một vực sâu, một khi đi vào, chỉ sợ cả đời này, sẽ thấy cũng không ra được. Hơn nữa, hắn chỉ là hoàng tử, hắn muốn cùng các minh đệ của hắn đoạt quyền, ta cùng hắn đi cũng là tất cả hung hiểm, ta cũng không phải sợ nguy hiểm, chỉ có điều ta hỏng rồi ngươi, ta muốn bảo đảm an toàn của ngươi. Vì lẽ đó, ta chọn rời đi hắn, về tới này tiên duyên thánh địa ẩn cư lên. Khi ta sinh ra cho ngươi thời điểm, Đông Hoàng thành liền truyền đến tin tức, nói hắn Cơ Huyền Uyên trở thành Đông Hoàng quốc hoàng đế. Vì lẽ đó, năm đó có thể lúc tu luyện, ta mới để cho ngươi che giấu thực lực, ta sợ ngươi quá mắt sáng, để Đông Hoàng quốc biết, trở thành bọn họ chính trị công cụ. Lúc này, Diệp thần hết thảy đều minh bạch. Nguyên lai mình đúng là hoàng tử. Ta hiểu. Diệp thần gật gật đầu. Lúc này, tiên giao thánh mẫu nhìn Diệp thần nói, tiểu thần, không nên trách cha ngươi, hắn cũng là thân bất do kỷ. Diệp thần gật đầu một cái nói, yên tâm đi, mẫu thân, ta sẽ không trách hắn. Diệp thần không phải là cái gì khổ đại thù sâu nam chủ. Chính mình dù sao cũng là người trưởng thành, hắn đã ở thế kỷ 21 qua một tuổi ấu thơ rồi. Vì lẽ đó, hắn đối với hắn phụ thân của, có cùng không có, đều không có cái gì thực cảm giác. Hắn sẽ không bởi vì hắn lúc nhỏ, phụ thân không có ở bên cạnh hắn liền đi căm hận hắn. Nói thật, căm hận đều không thể nói là, nhiều hơn là không cảm giác. Hắn làm hắn hoàng tử, chính mình sửa chính mình tiên, hai người ai cũng không nên quấy rầy ai, đây chính là không thể tốt hơn rồi. Về phần mình mẫu thân, nàng có theo đuổi hạnh phúc quyền lợi. Vì lẽ đó bất luận nàng có muốn hay không hồi cung làm một người cái gì phi tử hoàng hậu, Diệp thần đều sẽ chống đỡ nàng. Tiểu thần, tối nay sau khi, ngươi liền muốn rời đi Lạc Vân thành đi. Tiên giao thánh mẫu nhìn mình nhi tử hỏi. Diệp thần gật đầu một cái nói, ta đã đáp ứng sư tỷ của ta, 3 năm sau khi, ta sẽ đi tìm các nàng. Hơn nữa, ta cũng muốn đi ra nơi này, đi bên ngoài khỏe mạnh nhìn này mỹ lệ đại thiên thế giới. Diệp thần nói rằng. Tiên giao thánh mẫu gật đầu một cái nói, ngươi chẳng lẽ không muốn đi làm hoàng tử? Lúc này, Diệp thần cười nói, mẫu thân, ngươi không trả đổi mộ ta sao? Ta chỉ là một cái cà mắm, không thích hợp làm hoàng tử, càng không muốn đi quá loại kia minh tranh ám đấu sinh hoạt. Vậy mẫu thân đây, hiện tại ta đã lớn rồi, ngươi muốn đi chỗ đó cái hoàng cung sao? Diệp thần nhìn mình mẫu thân hỏi. Lúc này, tiên giao thánh mẫu cười cười nói, chẳng trách nói ngươi là ta thân sinh ta và ngươi như thế, cũng không muốn quấn vào hoàng thất phân tranh bên trong. Hơn nữa, hiện tại ta không phải một người, ta có ngươi, còn ngươi nữa 7 cái sứ tỷ. Vì lẽ đó, ta muốn lưu lại nơi này tiên duyên thánh địa, thay các ngươi bảo vệ này một nhà, năm đó chúng du lịch lúc trở lại, cũng có một chỗ đoàn tụ. Tiên giao thánh mẫu cười nói. Lúc này, Diệp thần cũng cười. Đương nhiên, tiên giao thánh mẫu có chút không đứng đắn nhìn Diệp thần hỏi, tiểu thần, kỳ thực, ngươi thích ngươi 7 cái sư tỷ chứ? Lời vừa nói ra, Diệp thần nhất thời mặt đỏ lên. Mẫu thân, ngươi nói cái gì đây? Các nàng đều là sư tỷ của ta. Diệp thần vội vàng nói. Hắn và sư tỷ chuyện tình, hắn tuyệt đối chưa bao giờ nói với mẹ của chính mình. Chưa từng có. Tiên giao thánh mẫu một mặt cười xấu xa, ngươi là ta nuôi lớn, ta còn không biết ngươi. Cái gọi là chỗ béo bở không cho người ngoài, ngươi cái kia 7 cái sư tỷ đều là cực phẩm nhân gian, cũng giống như là của ta con gái giống như vậy. Hơn nữa, cùng ngươi vẫn không có liên hệ máu mủ, vì lẽ đó, nếu như các nàng đều làm ta người vợ, ta nhất định sẽ cao hứng vô cùng. Diệp thần kinh ngạc nhìn mẹ của chính mình. Hắn trước đây còn không có phát hiện mình mẫu thân đã vậy còn quá sẽ đùa giỡn. Vì lẽ đó tiểu thần, ngươi nhất định phải cố lên, đưa ngươi 7 cái sư tỷ, toàn bộ đoạt về đến, để sau để vì là mẫu sớm một chút ôm tôn tử. Đêm hôm ấy, Diệp thần cùng tiên giao thánh mẫu một đêm tâm tình. Đó là Diệp thần từ nhỏ đến lớn, lần thứ nhất cùng mình mẫu thân thổ lộ tâm tình. Chương 109, tống biệt. Chương 109, tống biệt. Sáng sớm ngày thứ hai, Diệp thần liền trở về Lạc Vân thành. Chính mình mặc dù phải đi, cũng sẽ không đi lặng lẽ, như thế nào đi nữa nói, cũng muốn đi cùng sư tỷ khỏe mạnh nói lời chào. Đến Lạc Vân thành, tiến vào phủ thành chủ. Lúc này, những kia nha hoàn bọn thị vệ thấy được Diệp thần, đều nhất nhất hành lễ. Diệp thần mỗi ngày ở tại nơi này trong phủ thành chủ tiểu sư đệ, người nào không biết. Bọn họ biết Diệp thần đem 7 đại sư tỷ sản nghiệp quản lý ngay ngắn rõ ràng, đối với người tiểu sư đệ này, vô cùng khâm phục, ở thêm vào thành chủ bình thường đối với tiểu sư đệ mọi cách cưng chiều. Để những nha hoàn này, bọn thị vệ không thể không tôn kính. Gặp Diệp công tử, gặp Diệp công tử. Dọc theo đường đi, Diệp thần đều có người vấn an, Diệp thần cũng đều gật đầu đáp lại. Đi tới trong phủ thành chủ, Diệp Thần tiến quân thần tốc, tiến vào đại sư tỷ trong phòng. Lúc này, đại sư tỷ đang ngồi ở trước bàn trang điểm diện, một mặt u buồn. Nhìn thấy Diệp Thần, nhất thời vui vẻ ra mặt, lập tức lại đây ôm lấy Diệp Thần, to lớn núi non tiếp ở Diệp Thần ngực. Từ Thu Nhã lập tức nói, "Tiểu thần, ngươi đã đi đâu? Ta còn tưởng rằng ngươi không muốn cùng sư tỷ nói lời từ biệt, trực tiếp đã đi đây." Lúc này đại sư tỷ, một mặt hờn dỗi nhìn Diệp Thần, lại có mấy phần tiểu nữ nhân làm nũng dáng dấp. E sợ phía trên thế giới này, chỉ có chính mình xem qua đại sư tỷ dáng dấp như vậy đi. Đại sư tỷ ở trước mặt người khác, bất cứ lúc nào đều là vô cùng đoan trang kéo léo, không thất lễ lễ, là một hào phóng tự nhiên cô nương. Chỉ có ở trước mặt chính mình, đại sư tỷ mới có thể tình cờ rất kiểu. Diệp Thần ôm đại sư tỷ, vuốt đại sư tỷ tóc, cười cười nói, "Sư tỷ, tối hôm qua ta trở lại tìm ta mẫu thân, ngươi là hỏi chuyện năm đó?" Đại sư tỷ lập tức hỏi. Diệp Thần lập tức gật đầu nói, "Ừ. Vậy ngươi, chúng ta đoán không lầm, chính là ta hoàng tử. Có điều, mặc dù ta là hoàng tử, cũng đều như thế, ta cũng sẽ không trở lại Đông Hoàng thành làm hoàng tử, ta sửa ta phải tiên, ta vậy liền nghi cha tiếp tục làm hoàng đế của hắn, chúng ta nước giếng không phạm nước sông là được." Diệp Thần cười nói. Lúc này, đại sư tỷ cũng cười cười, "Ngươi a. Được, tiểu sư đệ, bất luận ngươi làm ra quyết định gì, sư tỷ đều ủng hộ ngươi." Từ Thu Nhã lập tức nói. Lúc này, Diệp Thần nhìn đại sư tỷ con mắt nói, "Sư tỷ, ta ngày hôm nay trở về là nói từ biệt." Từ Thu Nhã có chút mất mát, có điều nàng tận lực miễn cưỡng vui cười, không đem thất lạc cảm xúc biểu hiện ra. "Được, ta chờ ngươi trở lại." Diệp Thần nhìn đại sư tỷ, trong lòng cũng có chút không muốn, quay về đại sư tỷ cái kia mặt hồng hào rướn át môi, nhẹ nhàng hôn xuống. Đại sư tỷ cũng phối hợp Diệp Thần. Lúc này, đại sư tỷ vuốt lên Diệp Thần, nhẹ nhàng nói, "Tiểu sư đệ, chủy thủ của ngươi lại lộ ra đến rồi, muốn sư tỷ giúp ngươi lau chùi một chút không?" Diệp Thần vội vàng nói, "Sư tỷ, đây chính là ban ngày à, ngươi nếu như làm như vậy, ta có thể đi không được nữa. Ta là thành chủ, ai dám quản ta? Huống hồ, ngươi không đi được tốt nhất." Hai canh giờ sau khi đi tới buổi trưa, Diệp Thần cùng đại sư tỷ thất sư tỷ bọn họ ăn cơm, sau đó đang chuẩn bị xuất phát. Thiên hạ hoàn toàn tán đến hội, đúng là vẫn còn muốn làm đường. Thất sư tỷ Triệu Tịch Giao chuẩn bị cùng Diệp Thần đồng thời ra ngoài du lịch, bởi vì nàng cũng không từng đi ra ngoài, cũng muốn nhìn này phía ngoài đại thiên thế giới. Vừa vặn cho Diệp Thần làm một người bạn. Tiểu Bạch bị Diệp Thần ở tại Lạc Vân Thành, này Lạc Vân Thành hiện tại một độ kiếp cảnh đều không có, Tiểu Bạch ở lại chỗ này, Diệp Thần cũng phải yên tâm một điểm. Diệp Thần chỉ dẫn theo Thanh Ý cùng Triệu Tịch Giao. Có điều Thanh Ý tuy rằng bị Diệp Thần tạo thành mỹ nữ dáng dấp, thế nhưng khôi lỗi dù sao chính là khôi lỗi. Trong thân thể của nàng không có linh hồn, chẳng qua là một xác không thôi, tuy rằng hình dáng giống người, thế nhưng đẩy ra trên người nàng ra, nàng chẳng qua là vật liệu thôi. Vì lẽ đó, Thanh Y không tính là người. Nàng chỉ tính được với là Diệp Thần sai phái một công cụ. Hơn nữa, Thanh Y có thể không ăn không uống không ngủ, vì lẽ đó Diệp Thần làm cho nàng đi theo mình và thất sư tỷ phía sau, bất cứ lúc nào ẩn nấp chính mình, không nên bị người phát hiện. Hiện tại Thanh Y có thiên nhân cảnh thực lực, ở thêm vào trên người nàng không có bất kỳ khí tức gì. Vì lẽ đó, Thanh Y ẩn giấu đi, chính là Diệp Thần thích khách giỏi nhất. Lạc Vân Thành ở ngoài, Diệp Thần ngự kiếm, Triệu Tịch Giao đứng Diệp Thần phía sau. Đại sư tỷ ăn mặc một tịch hồng y liễu, đứng trong gió. "Sư tỷ, ta đi rồi." Từ Thu Nhã gật gật đầu. Diệp Thần không nói thêm gì, chính mình đi tới cũng không phải không trở lại, há tất như vậy là gì. Đại sư tỷ cũng không có bất kỳ giữ lại, cũng không có mở miệng nói bất kỳ một câu nói, chỉ là lặng lặng đứng tại chỗ, nhìn Diệp Thần bóng người đi xa. Bởi vì nàng sợ sệt nàng vừa mở miệng, tất cả đều là không muốn. Diệp Thần điều động phi kiếm, mang theo Triệu Tịch Giao đi xa. Triệu Tịch Giao quay đầu lại phất tay nói biệt, thế nhưng Diệp Thần không có, bởi vì hắn sợ hắn vừa quay đầu lại, liền không muốn lại rời đi. Diệp Thần không quay đầu lại, cứ thế mà đi thôi. À, Từ Thu Nhã đứng tại chỗ, không có bất kỳ giữ lại. Bởi vì bọn họ lẫn nhau trong lòng đều rõ ràng, bọn họ nhất định sẽ lần thứ hai gặp lại. Trên tầng mây, Triệu Tịch Giao nhẹ nhàng ôm Diệp Thần, nghe giọng hỏi, "Tiểu thần, ngươi hai ngày nay mỗi ngày kề cận đại sư tỷ, có phải là cùng đại sư tỷ cái kia nhỉ?" Triệu Tịch Giao vừa nói như thế, Diệp Thần nhất thời cả kinh. Phi kiếm đều lệnh rồi một hồi. "Cái nào? Cái nào a?" Triệu Tịch Giao đỏ mặt, "Chính là cái kia a. Ta trước đi vào toilet thời điểm, nghe chúng ta Tiên Giao Phong đệ tử đã nói, các nàng nói, giữa nam nữ có thể làm rất vui vẻ chuyện tình, các nàng còn nói cái gì như cá gặp nước, hô mưa gọi gió, hồn sắc giao hòa, hợp lại là một." Thất sư tỷ Triệu Tịch Giao nói một hơi rất nhiều thành ngữ. "Vì lẽ đó, tiểu sư đệ, ngươi là không phải là cùng đại sư tỷ cùng cái kia?" Triệu Tịch Giao hỏi. Diệp Thần biết không dối gạt được, gật gật đầu. Lúc này, Triệu Tịch Giao lập tức nói, "Cái kia thật sự như những đệ tử kia nói như vậy, rất vui vẻ sao?" Diệp Thần gật gật đầu. "Cái kia, tiểu sư đệ, ngươi cũng cùng ta làm đi." Diệp Thần kinh hãi, nhất thời phi kiếm mất khống chế. Hai người từ trên bầu trời rơi xuống. Diệp Thần lập tức ổn định thân hình, điều động phi kiếm, từ từ rơi vào trên đất. Lúc này, bọn họ đi tới Lạc Vân Thành biên cảnh một tòa bên trong ngọn núi lớn. "Thất sư tỷ, này chuyện cười, không thể luận mở." Diệp Thần vội vàng nói. "Làm sao? Ngươi cùng đại sư tỷ đều có thể, cùng ta lại không được sao?" Thất sư tỷ chống lạnh, tức giận nhìn Diệp Thần nói. Thất sư tỷ chưa qua nhân sự, nàng chẳng qua là từ người khác nơi đó nghe xong một ít liên quan với phương diện này chuyện tình, vì lẽ đó Diệp Thần chỉ đem nàng nói cho rằng là chuyện cười. "Cái kia, ngươi quá nhỏ." Diệp Thần hình như là đang nói tuổi, thế nhưng ánh mắt đặt ở Thất sư tỷ ngực. Thất sư tỷ lập tức nói, "Ngươi so với ta nhỏ hơn, ngươi làm sao liền?" Lúc này, nàng nhìn thấy Diệp Thần ánh mắt, lập tức rõ ràng Diệp Thần gây nên tiểu, chỉ là cái gì rồi? Chết Diệp Thần, thối Diệp Thần, muốn ăn đòn. Thất sư tỷ lập tức liền đuổi theo Diệp Thần đi tới. Lúc này, Diệp Thần bỗng nhiên cảm thấy một tia cảnh giác, một luồng khí tức bị thần thức tra xét đến. Sư tỷ, vân vân. Chương 110. Chương 110, bắt đầu đánh dấu 7 cái tiên nữ sư tỷ tiểu thuyết, tra tìm chương mới nhất. Ngay vào lúc này, Diệp Thần lập tức liền cảm nhận được một tia dị dạng khí tức. Hắn lập tức thả ra thần trí của mình. Nhất thời, hắn trong nháy mắt cảm giác được, vùng rừng rậm này cũng không đơn giản. Tựa hồ có một cỗ không tầm thường khí tức. Lúc này, hắn thần thức phóng thích đi ra ngoài. Hắn cảm nhận được vài cỗ yêu khí mạnh mẽ phóng thích ra ngoài. Ngoại trừ yêu khí ở ngoài, Diệp Thần còn cảm nhận được một cỗ cường đại tiên khí, phản phất có bảo vật gì. Làm sao vậy? Tiểu sư đệ. Triệu Tịch Giao cũng ngừng lại, đi theo Diệp Thần mặt sau hỏi. Diệp Thần lập tức nói, sư tỷ, ta cảm nhận được ba cỗ yêu khí mạnh mẽ, còn có một cỗ tiên khí, nơi này khả năng có dị bảo xuất thế. Bọn họ phản phất ở tranh đoạt cái gì? Dị bảo. Lúc này, Triệu Tịch Giao trong mắt thả ra ánh sáng. Chúng ta đi nhìn. Diệp Thần gật gật đầu, sau đó nói, sư tỷ, đem khí tức cẩn giấu đi. Triệu Tịch Giao vẫn theo Diệp Thần học tập, đương nhiên sẽ ẩn nấp hơi thở công pháp. Hai người ẩn nặc khí tức, hướng về Diệp Thần thần thức thăm dò đến địa phương đi đến. Bọn họ tới lặng lẽ đến trên đỉnh ngọn núi. Lúc này, Diệp Thần bọn họ lén lút núp ở một tảng đá lớn mặt sau. Lúc này, bọn họ thấy được một to lớn sơn động. Sơn động trước mặt, một con màu vàng loài chim dữ, cánh chim rất sáng, mở rộng ra đến đủ để dài 5-6 mét, toàn bộ loài chim dữ vô cùng to lớn. Trong miệng nó phun ra hỏa diễm. Bàn chung cách đó không xa một tảng đá xanh lớn, đốn lửa loạn bắn tung tóe, sát hung cầm mà qua, càng bị nó trộn lẫn ra. Đồng thời, sắc bén kia móng vuốt lớn quẹt vào trên đất đất thạch, tiếng ma sát chói tai, làm người cảm thấy phát sợ. Nó bay lên trời, phong thanh vụ vụ. Giữa không trung, màu vàng loài chim dữ xoay quanh, quá hung mãnh, dán vào ngọn núi, tạo nên gió to. Xem nó dáng vẻ, như là kim điêu, không có lông tạp, toàn thân ánh sáng, thể hình lớn đến đáng sợ, phi thường uy mãnh, con ngươi màu vàng kim sáng lạ, giá tính 10 phần, trên người mang theo lệ khí. Diệp Thần đánh giá này con màu vàng đại điêu. Này con đại điêu thực lực, chí ít cũng là loài người thiên nhân cảnh. Diệp Thần cha sẽ nói, vẻ này tiên khí là từ bên trong hang núi kia chuyển tới. Nói cách khác, ở cái kia bên trong hang núi, khả năng tồn tại bảo vật gì? Cùng kim điêu đối lập còn có một chỉ to lớn mãnh hổ. Mãnh hổ lặng yên không một tiếng động, đồng tử, con ngươi thăm thẳm, miệng đều kề cận vết máu, trắng như tuyết, răng nanh sắc bén, hiển nhiên trước đây không lâu đã từng săn giết quá sinh vật gì. Thân thể hắn thoáng cong lên, đồng thời vừa nhìn về phía giữa không trung màu vàng loài chim dữ, phi thường kiên kỵ, phát sinh bất an tiếng gầm nhẹ. Con thứ ba đại yêu là một con to lớn châu lùn, toàn thân đen thui ánh sáng, lông đen cùng tơ lụa tử như thế, màu đen lập lòe, một đôi thô to sừng châu bung lên, bay về bầu trời. Này có thể xưng tụng là một con hao tổn bò bương, có tới dài hơn 1 trượng, tứ chi trắng kiện, thể trạng to lớn, cùng một bức ngọn núi nhỏ màu đen tựa như đứng ở nơi đó. Ba con yêu thú đều vô cùng to lớn. Bọn họ thả ra ngoài yêu khí cũng khác nhau tầm thường, chí ít cũng là thiên nhân cảnh giới. Tiểu thần, ngươi nói bọn họ muốn làm gì? Triệu Tịch Giao truyền âm hỏi. Bọn họ không dám nói lời nào, bởi vì hiện tại bất kỳ một điểm gió thổi cỏ lay đều sẽ để cho bọn họ bại lộ. Tuy rằng Diệp Thần cũng không e ngại cái kia ba con đại yêu, thế nhưng Diệp Thần vẫn bình làm được đều là tiết kiệm năng lượng chú ý, có thể không xuất thủ sự tình, hắn tận lực không ra tay. Ta xem, bọn họ hẳn là muốn tranh đoạt bên trong hang núi kia bảo vật. Diệp Thần truyền âm nói. Bên trong hang núi bảo vật. Nếu không, chúng ta đi nhìn. Triệu Tịch Giao lập tức nói. Kỳ thực, Diệp Thần cũng muốn biết bên trong hang núi kia cất giấu cái gì. Tuy rằng Diệp Thần mỗi ngày đều có thể đánh dấu bảo vật, thế nhưng ai còn sẽ ghét bỏ chính mình bảo vật nhiều sao? Được, chờ bọn hắn đánh nhau, chúng ta tựu ra tay. Diệp Thần cùng Triệu Tịch Giao ẩn núp người, lần này bọn họ cũng làm một lần người đánh cá. Có thể cái kia ba con yêu thú đánh nhau thời điểm, bọn họ liền lặng lẽ lẻn vào sân động, đem bảo vật lén ra đến. Không đúng, tu tiên giả chuyện tình, có thể gọi lén sao? Được kêu là nắm. Đột nhiên, trên đỉnh ngọn núi phụ cận, tiếng thú gào không ngừng, chúng nó tranh nhau đi tới. Ầm. Giống, to lớn tiếng gào truyền ra. Cuồn cuộn uy thế tràn ngập ở trên không bên trong. Chỉ thấy ba con đại yêu nhất thời lẫn vào đánh vào đồng thời. Chỉ thấy cái kia to lớn hao tổn bỏ hướng về cái kia mãnh hổ đụng phải đi qua. Vành, một tiếng vang thật lớn. Một tiếng rung mạnh truyền đến, một con mãnh hổ bộ biến hình, máu thịt bé bé, nặng nề từ trên núi té xuống. Lúc này, màu vàng đại điêu cũng tham dự chiến đấu, nhất thời hướng về con kia to lớn hao tổn bỏ bay qua. Cường đại uy thế nhất thời bạo phát ra, ba con cự thú nhất thời liền lẫn vào đánh vào đồng thời. Diệp Thần lôi kéo Triệu Tịch Giao, vội vàng nói, sư tỷ, chính là cái này thời điểm. Diệp Thần nói, nhất thời lôi kéo Triệu Tịch Giao tiến vào bên trong hang núi. Bên trong hang núi chỉ thấy một ánh hào quang từ nơi sâu xa phóng thích ra ngoài, ánh sáng bên trong ẩn chứa vô tận tiên khí. Diệp Thần mang theo Triệu Tịch Giao đi từ từ đến sơn động nơi sâu xa. Bọn họ đi rồi rất dài khoảng cách, rốt cục đi tới nơi sâu xa. Lúc này, bên trong hang núi, nhất thời một cổ cường đại lực lượng nhất thời hướng về Diệp Thần cùng Triệu Tịch Giao kéo tới. Diệp Thần đưa tay ra, hóa thành một tấm chắn, chắn mình và Thất Sư Tỷ trước mặt. Chỉ thấy từng chôi tiên kiếm đâm vào Diệp Thần trong tay tấm chắn bên trên. Trận pháp sao? Diệp Thần cười nhạt. Hơi suy nghĩ, Diệp Thần chính mình tiên kiếm bay ra ngoài, trực tiếp đâm thủng đại trận mắt trận. Trong nháy mắt, đại trận mất đi hiệu lực. Diệp Thần bọn họ đi từ từ tiến vào. Chỉ thấy bên trong hang núi, có một chỗ ngồi. Chỗ ngồi bên trên, có một uy nghiêm đáng sợ bạch cốt. Cái kia bạch cốt rất hiển nhiên thị nhân tộc hải cốt, nói cách khác, người này khi còn sống hẳn là một nhân tộc. Diệp Thần nhìn rộng rãi sơn động, đi từ từ tiến vào. Lúc này, bọn họ nhìn thấy sơn động mặt bên một bên, dựng thẳng một khối bia đá. Trên tấm bia đá viết ba chữ: Tam Tinh Động. Nhìn thấy cái bia đá này, Triệu Tịch Giao lập tức liền kinh ngạc lên. Nơi này dĩ nhiên là Tam Tinh Động. Diệp Thần không hiểu nhìn mình thất sư tỷ, nhàn nhạt hỏi: "Ngươi biết này Tam Tinh Động là địa phương nào sao?" Lúc này, Triệu Tịch Giao bắt đầu nói rằng: "Ta lúc ở nhà, nghe ta phụ thân đã nói, đã từng Lạc Vân Thành có một phi thường lợi hại môn phái, gọi là Tam Tinh Môn, Tam Tinh Môn có một phi thường lợi hại lão tổ, gọi là Tam Tinh lão nhân. Sau đó, Tam Tinh lão nhân phi thăng sau khi không lâu, Tam Tinh Môn liền biến mất ở phía trên thế giới này." Lúc này, tu tiên giới liền bắt đầu nghe đồn, Tam Tinh lão nhân để lại hắn một thân thành tựu, còn có người nói, Tam Tinh Động người truyền thừa, nhất định có thể độ kiếp phi thăng. Triệu Tịch Giao lập tức nói: "Này mặc dù là một truyền thuyết, thế nhưng không ít người đều như vậy tin tưởng, thế nhưng ta không nghĩ tới, Tam Tinh Động dĩ nhiên ngay ở Lạc Vân Thành biên cảnh bên trên." Diệp Thần bình tĩnh nhìn hang núi này, ánh mắt của hắn đặt ở bộ bạch cốt kia bên trên. Lúc này, Diệp Thần khiếp sợ không gì sánh nổi. Bộ bạch cốt kia bên trên, dĩ nhiên thả ra không giống với bọn họ chân khí tiên lực. Nói cách khác, cái kia bạch cốt rất khả năng là một bộ tiên hải. Chương 111, Ngụy Tiên. Chương 111, Ngụy Tiên. Tiên hải? Làm sao có khả năng? Tiên không nên cũng không phải là thang sao? Tại sao có thể có tiên chết tại đây mảnh đại lục bên trên? Diệp Thần trong lòng ôm nghi vấn. Hắn từ từ hướng về bộ kia màu trắng hải cốt đi tới, lúc này, Diệp Thần nhìn thấy, này Tam Tinh Động bên trong để lại rất nhiều công pháp cùng pháp bảo. Thế nhưng Diệp Thần đối với những công pháp này cùng pháp bảo cũng không cảm thấy hứng thú. Công pháp pháp bảo Diệp Thần muốn bao nhiêu có bấy nhiêu. Diệp Thần càng thêm cảm thấy hứng thú chính là, nơi này vì sao lại có một đủ tiên hải? Kỳ thực, Diệp Thần đối với thế giới này tu luyện là đứt gãy bởi vì ở Tiên Duyên Thánh Địa có khả năng tra được trong tài liệu, căn bản không có ghi lại độ kiếp bên trên cảnh giới. Ở Tiên Duyên Thánh Địa, chỉ có một người thành công phi thân, đó chính là Tiên Duyên Thánh Địa tổ sư. Sau đó lịch đại trưởng môn, nhiều nhất cũng là đạt đến độ kiếp cảnh giới, lại không phi thăng người, Tiên Duyên Thánh Địa trong tàng kinh các, chỉ ghi lại nhân gian độ kiếp cảnh, vẫn chưa từng có sau khi phi thăng ghi chép. Vì lẽ đó, Diệp Thần cũng chỉ biết, sau khi độ kiếp, liền muốn phi thăng. Thế nhưng cụ thể phi thăng đi nơi nào, sau khi phi thăng rốt cuộc là cảnh giới gì, Diệp Thần hoàn toàn không biết. Vì lẽ đó, Diệp Thần liền đối với này là tiên hải, cảm thấy rất hứng thú. Tiểu sư đệ, nơi này chính là Tam Tinh Động, bên trong công pháp cùng thần thông cũng là năm Tam Tinh lão nhân lưu lại, ngươi làm sao không nhìn? Lúc này, Triệu Tịch Giao hỏi. Diệp Thần cười cười nói, nơi này cấm chế đều bị ta giải trừ, ngươi muốn nhìn cũng có thể xem, có điều tận lực cẩn trọng một chút. Triệu Tịch Giao gật gật đầu, đi tới cầm lấy một quyển công pháp bí tịch nhìn lại. Có điều nàng xem thấy công pháp bí tịch có chút cao mày. Tiểu sư đệ, tuy rằng ta không hiểu lắm, thế nhưng công pháp này trên nói còn giống như không có ngươi cho ta công pháp tu luyện liền diệu. Hướng Triệu Tịch Giao lập tức nói. Diệp Thần cười cợt, hắn đánh dấu tới công pháp đều là tiên phẩm trở lên công pháp, mà nơi này lưu lại chẳng qua là phía thế giới này nhân gian công pháp, chỉ là có thể thông qua nhân gian này công pháp độ kiếp phi thăng, có thể so sánh sao? Diệp Thần cười cười nói, ngươi xem có thể, thế nhưng tuyệt đối đừng loạn học, ta sợ ngươi tẩu hỏa nhập ma. Nha. Triệu Tịch Giao ồ một tiếng. Diệp Thần đi tới bộ kia hải cốt trước mặt, hắn nhẹ nhàng chạm được cái kia một bộ hải cốt, trong mấy mắt chỉ thấy cái kia một bộ hải cốt phát ra kim quang, một đạo hào quang màu vàng nóng từ cửa động bên trong sông ra ngoài. Lúc này phía ngoài ba con đại yêu khiếp sợ không gì sánh nổi. Không được, có người nhanh chân đến trước, trước tiên xông vào động phủ. Con kia to lớn hao tổn bò nói rằng, tu luyện tới thiên nhân cảnh giới, những này đại yêu cũng có thể miệng nói tiếng người rồi. Thời khắc này, con kia to lớn mãnh hổ cùng con kia to lớn đại điêu hết sức khiếp sợ, lập tức liền muốn hướng về cửa động mà vào. Thế nhưng ba con yêu thú không ai nhường ai, toàn bộ chen ở cửa động, ai cũng không vào được. Lúc này, màu vàng đại điêu ở trên trời bên trong lần quẩn, cánh khổng lồ quạt, lập tức nói, như vậy, chúng ta ai cũng không chiếm được bảo vật, động này phủ ở nói thế nào cũng là ba người chúng ta phát hiện trước, bất luận ba người chúng ta làm sao tranh đấu, bên trong bảo vật cũng không phải để người ngoài cầm. Lúc này, to lớn hao tổn bỏ cùng mãnh hổ nhìn kim điêu. Ngươi nói không sai, bất luận ba người chúng ta làm sao tranh đoạt, nếu để cho người ngoài lấy được, ba người chúng ta còn dựa vào cái gì làm ngọn núi này đại yêu? Hao tổn bỏ vương đại vừa nói nói. Lúc này, kim điêu tiếp tục nói, chúng ta cũng không cần đi vào, động này phủ chỉ có một cửa động, chúng ta ngay ở cửa động, chờ hắn đi ra, đến thời điểm, chúng ta nhìn là ai muốn cướp giật chúng ta tạo hóa, sau đó giết hắn, chúng ta ở thương nghị những bảo vật này đến cùng nên về ai. Được, ta đáp ứng ngươi. Mãnh hổ lập tức nói. Hao tổn bỏ vương cũng lập tức gật đầu. Diệp Thần cũng không biết chuyện của ngoại giới. Hắn chỉ là kinh ngạc nhìn trước mặt hải cốt, chỉ thấy cái kia hải cốt ở kim quang bên trong, không ngừng tiêu tan mà đi. Đi rồi để lại một viên nhẫn rơi xuống ở chỗ ngồi bên trên. Diệp Thần cảm thấy cái này nhẫn cũng không phải phàm vật, tuy rằng không sánh được chính mình đánh dấu có được những bảo vật kia, thế nhưng ở nơi này trong đế quốc, chỉ sợ cũng coi như được với là vô thượng chi bảo rồi. Chỉ ít, bảo vật như vậy, giá cả căn bản cân nhắc không được. Diệp Thần nhặt lên bảo vật. Vào lúc này, hắn chợt phát hiện một tia lưu lại thông tin, thông điệp. Diệp Thần sử dụng chân khí kích thích cái này nhẫn. Trong mấy mắt, chỉ thấy nhẫn bên trên xuất hiện một lão giả. Lão nhân da rẻ khô héo, hai mắt vô thần, cùng trước Diệp Thần ở Tiên Duyên Thánh Địa bàn cờ trước mặt gặp phải lão nhân có chút tương tự. Nhìn dáng dấp, hẳn là một đạo tàn hồn. Không đúng, liền tàn hồn cũng không bằng. Chỉ tính một đạo khí tức, Một đạo nhàn nhạt tú quang từ nhẫn bên trên tán phát ra đến. Lão nhân phiêu phủ ở u quang bên trên, ánh mắt trống rỗng, miệng một mực động. Thật giống ở truyền đạt tin tức gì. Diệp Thần cẩn thận nghe lão nhân. Hắn rốt cục nghe rõ ràng lão nhân trong miệng nói bốn chữ, không muốn phi thăng. Không muốn phi thăng. Đây là ý gì? Ý là mình có thể phi thăng cũng không phi thăng. Đây coi là cái gì nhỉ? Diệp Thần có chút nghi vấn. Thế nhưng ông già kia chẳng qua là để lại một đạo tin tức, cũng sẽ không trả lời Diệp Thần vấn đề. Lan truyền xong cái này tin tức sau khi, cái kia khô héo lão nhân lưu lại tin tức cũng là biến mất rồi, chỉ còn lại có một viên màu xanh biếc nhẫn. Diệp Thần lần thứ hai thả ra thần thức. Lúc này, toàn bộ bên trong hang núi cũng không còn có thể làm cho hắn cảm thấy hứng thú gì đó rồi. Thất sư tỷ còn đang nhìn Tam Tinh lão nhân lưu lại thư tịch. Diệp Thần, ta xem thật nhiều bản thư tịch, thật giống đều không có ngươi cho ta tu luyện huyền diệu. Thất sư tỷ nói rằng. Diệp Thần cười cười nói, đã như vậy, vậy thì không muốn tu luyện ta đưa cho ngươi là được. Ừ. Thất sư tỷ Triệu Tịch Giao bất ngờ chưa có trở về đối chính mình, đến để cho mình hơi kinh ngạc. Lúc này, Diệp Thần mở ra không gian của mình nhẫn, đem cái này bên trong hang núi hết thảy bảo vật hướng về chính mình chứa vật không gian bên trong chuyển. Tiểu sư đệ ngươi không phải không tu luyện sao? Ngươi còn mang làm cái gì? Triệu Tịch Giao không hiểu hỏi. Diệp Thần không vui nói, Giao Giao sư tỷ, ngươi là ngu xuẩn vẫn là ngốc, những công pháp này bí tịch cũng là có thể tu luyện tới phi thăng công pháp, ta chuyển về đi cho Tiên Duyên Thánh Địa không tốt sao? Triệu Tịch Giao bị mắng, lập tức tức giận dậm chân. Lúc này, nàng lập tức nói, ừ, kỳ thực ta cũng đã sớm nghĩ được. Diệp Thần lắc lắc đầu, cười cợt. Diệp Thần sử dụng chân khí thôi thúc, đem có bao nhiêu bí tịch pháp bảo chuyển qua chính mình chữ vật không gian bên trong, ngược lại chính mình chữ vật không gian rất lớn, có thể tùy tiện trang, giả bộ. Chỉ chốc lát sau, Diệp Thần liền gắn xong rồi. Lúc này, Diệp Thần hướng về cái kia một viên nhẫn đi tới. Cái kia một viên nhẫn ở nói thế nào cũng là bảo vật, không thể lãng phí. Làm Diệp Thần cầm lấy nhẫn một khắc đó, đột nhiên một thanh âm truyền vào Diệp Thần trong đầu. Là mới vừa nói chuyện ông già kia thanh âm của, chỉ nghe được âm thanh nói rằng, độ kiếp phi thăng sau tiên, không phải chân chính tiên, mà là ngụy tiên. Chương 112, mục yêu. Chương 112, mục yêu. Bắt đầu đánh dấu bảy cái tiên nữ sư tỷ tiểu thuyết, trà tìm chương mới nhất. Nghe được câu này, Diệp Thần không khỏi có chút hoảng sợ rồi. Sau khi phi thăng là ngụy tiên. Nói cách khác, sau khi độ kiếp, chẳng lẽ không hẳn là chính mình từ tiểu thuyết huyền ảo trông được tới loại kia phi thiên xuống đất, không gì không làm được tiên sao? Diệp Thần xuyên qua trước nhưng là một cái tiểu thuyết ham muốn người. Vì lẽ đó hắn cũng sẽ quáng. Nói như vậy, sau khi độ kiếp, chính là địa tiên, sau đó là thiên tiên, lại sau đó mới phải cái gì chân tiên kim tiên. Làm sao hiện tại, lại nhảy ra ngoài một ngụy tiên? Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Hơn nữa, tại sao không muốn phi thăng? Tu luyện không phải là vì phi thăng sao? Tu luyện ngàn năm và năm, ai không muốn phi thăng thành tiên, thu được vĩnh sinh đây? Diệp Thần đương nhiên cũng muốn. Có điều, Diệp Thần càng muốn chính là, chính mình sau khi phi thăng, muốn mang theo chính mình bảy cái sư tỷ cùng mẫu thân, đồng thời phi thăng. Không phải có câu nói, một người đắc đạo, gà chó lên trời sao? Vì lẽ đó, Diệp Thần vô luận như thế nào, cũng phải đang phi thăng thời điểm, mang tới chính mình mấy cái sư tỷ cùng mẫu thân. Diệp Thần lắc lắc đầu, không nghĩ nữa chuyện này rồi. Cái gì ngụy tiên cũng tốt, cái gì có muốn hay không phi thăng cũng tốt, mặc dù tốc độ tu luyện của mình lại ngụy tiên, thế nhưng Diệp Thần cũng rõ ràng cảm giác được, đến tiên nhân sau khi, tốc độ tu luyện liền triệt để chậm lại. Thiên nhân đến độ kiếp bỏ ra thời gian 3 năm. Như vậy độ kiếp đến phi thăng, tối thiểu cũng phải hoa cái 8 năm 10 năm đi. Không đổi, chậm rãi tu luyện, từ từ đi. Hú hồn, thế gian này Diệp Thần cũng còn không xem thật kỹ quá, như thế nào đi nữa nói cũng phải chờ mình đi ra ngoài khỏe mạnh du lịch, đưa cái này thế giới chơi đủ rồi, lại phi thăng cũng không trễ. Diệp Thần không nghĩ nhiều nữa mang theo Triệu Tịch Giao hướng về cửa động đi đến. Lúc này, Diệp Thần lại độ cảm nhận được dị động. Hắn đi ở phía trước, để Triệu Tịch Giao trốn ở phía sau hắn. Làm sao vậy? Tiểu thần. Triệu Tịch Giao hỏi. Diệp Thần cười cười nói, không có gì, chỉ có điều vừa ba người kia đại khối đầu thật giống đừng đánh, đúng, bọn họ thật giống chuẩn bị liên thủ đối phó chúng ta. Vậy chúng ta làm sao bây giờ? Muốn trực tiếp đi ra ngoài sao? Triệu Tịch Giao có chút sốt sắng. Dù sao nàng trước nhìn thấy cái kia ba con đại yêu lớn như vậy khổ người, thật giống Diệp Thần chính là thủ hạ, Bạch Lạc Ly còn cường đại hơn. Diệp Thần cười cười nói, yên tâm đi, bọn họ vẫn không có tiểu Bạch cường. Lúc này, Triệu Tịch Giao mới yên lòng. Kỳ thực, coi như so với tiểu Bạch mạnh mẽ thì lại làm sao? Diệp Thần có Mục Thần Quyết. Mục Thần Quyết có thể đối với những khác chủng tộc hình thành tuyệt đối áp chế. Hắn lúc trước cũng là dựa vào ngươi Mục Thần Quyết mới áp chế tiểu Bạch. Hay là, đối với Diệp Thần tới nói, nhân tộc đối với hắn uy hiếp còn muốn càng to lớn hơn một điểm, yêu tộc có cái này tuyệt đối áp chế, bất luận là cái gì yêu, cũng không phải Diệp Thần đối thủ. Diệp Thần mang theo Triệu Tịch Giao đi từ từ đi ra ngoài. Bọn họ không có trốn, không có hoang mang. Chính là như vậy từng bước một, đi từ từ đi ra. Lúc này, ba cái đại yêu thấy được Diệp Thần cùng Triệu Tịch Giao, trong lòng có chút khiếp sợ. Nhân tộc, bọn họ tưởng một con khác đại yêu mới có thể ở lặng yên không tiếng động dưới tình huống lướt qua bọn họ, vào sơn động bên trong, thế nhưng bọn họ không nghĩ tới dĩ nhiên là hai người tộc. Ba cái đại yêu đánh giá Diệp Thần cùng Triệu Tịch Giao, cũng không nhìn ra cảnh giới của bọn họ. Diệp Thần cùng Triệu Tịch Giao đều tu luyện ẩn nặc thuật, ẩn nặc hơi thở của chính mình, vì lẽ đó, này ba cái yêu không thấy được rất bình thường. Xem ra bọn họ đều tu luyện ẩn nấp hơi thở công pháp. Mãnh hổ nhìn Diệp Thần cùng Triệu Tịch Giao nói rằng, màu vàng đại điêu xoay quanh ở trên trời bên trong, mở miệng nói, tuy rằng không nhìn ra tu vi của bọn họ, thế nhưng có thể thấy,
bọn họ gân cốt non nớt, cũng không như là những lao gia hỏa kia. Ở nơi này phía trên thế giới, không thể nhìn mặt đến xác định tuổi. Rất nhiều người đều tu luyện trường sinh bất lao bí tịch. Có người sống hơn 100 tuổi, nhưng nhìn cũng là mười mấy 20 tuổi. Thế nhưng, ngoại trừ xem mặt ở ngoài, vẫn có thể xem gân cốt. Diệp Thần cùng Triệu Tịch Giao là danh xứng với thực hơn 10 tuổi, vì lẽ đó gân cốt đương nhiên non nớt. Hơn 10 tuổi tiểu A Nhi, có thể có rất mạnh. Chỉ có điều, ta nghĩ không thông, bọn họ hai người này tiểu A Nhi, làm sao dám thừa dịp chúng ta không chú ý, liền bọt vào đi, muốn cướp giật chúng ta bảo vật. Lẽ nào, các ngươi không sợ chết sao? Họ to lớn hao tổn bỏ phát ra một tiếng giống to. Ánh mắt lạnh như băng nhìn Diệp Thần cùng Triệu Tịch Giao. Tiểu tử, ngươi nói, ngươi đang ở đây bên trong cầm cái gì, giao ra đây, ta lưu ngươi một bộ toàn thây. Giữa bầu trời xoay quanh đại điêu, nhìn Diệp Thần, lớn tiếng quát lên. Diệp Thần ánh mắt bình tĩnh, không chút nào nửa điểm căng thẳng. Chỉ thấy hắn nhẹ nhàng nứt ra miệng, cười cười nói, các ngươi tựa hồ cũng đối với các ngươi thực lực rất tự tin à. Nghe được Diệp Thần nói ra một câu nói này, ba cái đại yêu trong lòng đều có chút kinh ngạc. Người trẻ tuổi này, làm sao chấn định như vậy? Nếu như người bình thường, nhìn thấy ba người bọn hắn đại yêu một người trong đó, rất nhiều trực tiếp bị sợ tè ra quần. Mặc dù là có chút thực lực người, không chắc tè ra quần, cũng sẽ lộ ra thần sắc sốt sắng. Thế nhưng trước mặt người trẻ tuổi này, mặt không đỏ, tâm không nhẹ, không có chút nào căng thẳng. Tựa hồ hắn là ở coi rẻ bọn họ, căn buồn không có đem bọn họ để vào trong mắt. Ba cái đại yêu tuy rằng kinh ngạc, thế nhưng bọn họ càng tin tưởng lẽ thường, mười mấy tuổi tiểu hài tử không thể có tu vi mạnh mẽ, mặc dù hắn biểu hiện thành như vậy, chỉ sợ cũng là gắng gượng, muốn hù dọa một hồi bọn họ. Vì lẽ đó, bọn họ cũng không sợ Diệp Thần. Dù sao Diệp Thần không có biểu hiện ra thực lực của chính mình, lại có ai sẽ đi sợ sệt một mười mấy tuổi thanh niên đây? Đừng nói nhảm trực tiếp giết hắn, bảo vật mấy người chúng ta phân. Trên bầu trời đại điêu nói rằng, lúc này, con kia to lớn mãnh hổ ánh mắt đặt ở Triệu Tịch Giao trên người, đánh giá Triệu Tịch Giao. Cô gái kia cũng không tệ lắm, nên ăn thật ngon, ta muốn rồi. Nói, nhất thời, to lớn mãnh hổ hướng về Diệp Thần cùng Triệu Tịch Giao liền xung phong lại đây. Diệp Thần không nhúc nhích đứng tại chỗ. Hắn bình tĩnh nhìn ba cái đại yêu, trên mặt lộ ra một tia lãnh đạm vẻ mặt. Đợi được con kia màu trắng đường nét mãnh hổ vọt tới Diệp Thần trước mặt. Khoảng cách Diệp Thần chỉ cần cách xa một bước thời điểm, Diệp Thần vận chuyển chính mình Mục Thần Quyết công pháp, sau đó trong miệng nhẹ nhàng nói, quỳ xuống. Nhất thời, trôi nổi ở giữa không trung con quạ, nhất thời phản phất là nhận lấy nặng ngàn cân lực lượng giống như vậy, trong nháy mắt liền quỳ trên mặt đất. Con kia to lớn hao tổn bò, cũng chịu được áp lực vô cùng mạnh mẽ, quỳ xuống. Cho tới trên bầu trời bay lượn đại điêu, hai cánh trực tiếp bị bẻ gãy, từ trên bầu trời hạ xuống, quỳ gối Diệp Thần trước mặt. Thời khắc này, ba cái đại yêu trên mặt lộ ra vẻ cực kỳ sợ hãi. Bọn họ khiếp sợ không gì sánh nổi nhìn Diệp Thần, không thể tin được con mắt của chính mình. Người thanh niên này rốt cuộc là ai? Bèn bèn một thi lệnh, liền để bọn họ ba con thiên nhân cảnh đại yêu toàn bộ quỳ gối trước mặt hắn. Diệp Thần ánh mắt bình tĩnh, thời khắc này hắn mới thật sự là coi rẻ bọn họ. Diệp Thần bình tĩnh vẻ mặt bên dưới, không có nửa phần thương hại, nhìn ba con đại yêu lãnh đạm nói, tự tuyệt đi. Chương 113. Đi tới Thiên Nguyên Thành. Chương 113. Đi tới Thiên Nguyên Thành. Diệp Thần xưa nay đều là người lời hung ác không nhiều người. Đối với mình muốn giết người, Diệp Thần cũng không có nhiều lời như vậy. Nếu bọn họ dám khiêu khích chính mình, Diệp Thần cũng không chú ý giết bọn họ. Lúc này, ba cái đại yêu kinh ngạc nhìn Diệp Thần, trong ánh mắt lộ ra vẻ sợ hãi. Chân khí của bọn họ không ngừng rối loạn lên. Thời khắc này, bọn họ tựa hồ chỉ để ý được miệng mình, ngoài hắn ra toàn bộ đều là bị người đã khống chế. "Không, không muốn a. Van cầu ngươi, đừng có giết ta, đừng có giết ta, ta có thể trở thành cho ngươi tôi tớ, có thể vì ngươi làm bất cứ chuyện gì." "Không muốn a." Diệp Thần lạnh lùng nhìn bọn họ. Lúc này, thân thể bọn họ bên trong khí tức không ngừng bộc phát ra, giống như là khí cầu bị đâm thông. Ngoành ngoành ngoành, ba tiếng nổ vang. Chỉ thấy ba cái đại yêu trong nháy mắt ở Diệp Thần trước mặt, bạo thành ba đám xương máu. Diệp Thần vỗ tay một cái, lạnh nhạt nói, "Sư tỷ, chúng ta đi thôi." Triệu Tịch Giao gật gật đầu, nàng đi theo Diệp Thần mặt sau, nhìn Diệp Thần bóng lưng. Nàng rõ ràng, chính mình tiểu sư đệ lại trở nên mạnh mẽ. Thiên Nguyên Thành. Thiên Nguyên Thành cũng là Đông Hoàng Quốc một tòa thành trì, chính là khoảng cách Lạc Vân Thành gần nhất một tòa thành trì. Có điều, Thiên Nguyên Thành so với Lạc Vân Thành lớn hơn rất nhiều, đồng dạng cũng phát đạt rất nhiều. Diệp Thần mang theo Triệu Tịch Giao đi tới Thiên Nguyên Thành. Hai người trải qua kiểm tra sau khi, thuận lợi tiến vào Thiên Nguyên Thành. Đến nơi này, Diệp Thần phát hiện, nơi này so với Lạc Vân Thành phồn hoa rất nhiều. Đâu đâu cũng có ngựa xe như nước. Thành trì cửa, dựng thẳng một cực kỳ pho tượng to lớn. Pho tượng có khắc chính là một tướng quân. Chuyện này, đây là chúng ta Đông Hoàng Đế quốc đệ nhất võ tướng. Lúc này, Triệu Tịch Giao kinh ngạc nói, đệ nhất võ tướng? Diệp Thần cũng không có nghe qua truyền thuyết như vậy. Lúc này, Triệu Tịch Giao liền vội vàng gật đầu nói, không sai, hắn chính là chúng ta Thiên Nguyên Thành đệ nhất võ tướng Vương Dịch Chi. Nghe nói năm đó chu vi mấy cái quốc gia tiến công chúng ta Đông Hoàng quốc, cái này Vương Dịch Chi xuất lĩnh đại quân, tử thủ quốc thổ, một bước cũng không nhường. Trận chiến đó vô cùng khốc liệt, chúng ta Đông Hoàng quốc căn bản không thủ được. Vừa lúc đó, hắn đông nhiên đột phá độ kiếp đỉnh cao, ở nhạn một quan, một người đánh lui thiên quân vạn mã. Sau đó trong mấy thập niên, những quốc gia khác cũng không dám nữa đến tiến công Đông Hoàng quốc, lại sau đó, hắn cũng thành công phi thăng, trở thành thần tiên trên trời. Triệu Tịch Giao nói, ánh mắt nhìn vị này pho tượng to lớn, tựa hồ vạn phần sùng bái. Cũng phi thăng sao? Diệp Thần nhàn nhạt hỏi. Đương nhiên, hắn là mấy chục năm trước phi thăng, hắn sau khi phi thăng, hoàng đế ban cho hắn võ thánh tên gọi, sau đó khi hắn cố hương, cũng chính là nơi này lập được pho tượng này, muốn định viễn ca tụng hắn công tích vĩ đại. Triệu Tịch Giao cười nói. Diệp Thần nhìn Triệu Tịch Giao, cười cười nói, thất sư tỷ, ngươi làm sao hiểu nhiều như vậy? Trước Tam Tinh lão nhân ngươi biết, bây giờ võ thánh ngươi lại biết rồi. Cái kia đều là khi còn bé cha ta nói cho ta biết. Triệu Tịch Giao lập tức nói, cha ngươi, hắn là làm cái gì? Làm sao hiểu nhiều như vậy năm đó lịch sử? Diệp Thần cười hỏi, quên đi, không nói, chúng ta mau vào thành đi, bên trong có rất nhiều chuyện bừa. Triệu Tịch Giao liền đẩy Diệp Thần đi vào thành trì. Diệp Thần vẫn chưa dịch dung, hắn giữ vững hắn nguyên lai con mắt, chỉ có điều đem chính mình độ kiếp cảnh khí tức cẩn giấu đi. Mặc dù đang Lạc Vân thành có rất nhiều người biết hắn, thế nhưng ở đây căn buồn không có người biết hắn, cũng không người nào biết thực lực của hắn, vì lẽ đó hắn cũng không cần như vậy hao hết đi ẩn tàng. Đi vào trong thành, liền nghe đến tiểu thương chúng đang kêu to, bán đan dược, nhất phẩm tẩy tủy đan, có thể tắm tủy luyện khí, mặc dù không có tư chất, phục dụng này tẩy tủy đan sau khi đều sẽ trở nên thiên phú dị bẩm. Thần thông, có người muốn thần thông sao? Đây chính là linh kiếm phái thần thông, ai ngờ muốn. Các loại linh kiếm, các loại pháp bảo, muốn không thiếu gì cả, tiểu ca, muốn mua một điểm pháp bảo sao? Những này tiểu thương phiến con mắt có thể đọc các rồi. Diệp Thần vừa đi vào tòa thành này, bọn họ liền biết Diệp Thần không phải tòa thành này người. Đang nhìn Diệp Thần này một thân công tử ca trang phục, liền biết Diệp Thần là một có tiền chúa, hơn nữa là loại người như vậy ngốc nhiều tiền dễ lừa loại kia. Diệp Thần khịt mũi con thường cười cợt. Hắn tự nhiên biết, những đan dược này thần thông cùng pháp bảo hơn nửa đều là đồ giả, tác phẩm rộng. Nếu là thật còn không sớm đã bị người cướp sạch, còn đến phiên bọn họ ở trên đường buôn bán. Triệu Tịch Giao đúng là đối với tất cả những thứ này chuyện tình đều cảm nhận được vô cùng mới mẻ, một hồi nơi này xem, một hồi nơi đó nhìn. Lúc này, chỉ thấy Triệu Tịch Giao đi tới một người thám tử bên trên, cầm lấy một vòng tay thử một chút tựa hồ rất thích dáng vẻ. Bán vòng tay chính là một lão nhụ, nàng xem thấy Triệu Tịch Giao dáng vẻ cười cợt. "Tiểu thư, mua một vòng tay sao?" Diệp Thần nhìn một chút, những này vòng tay chẳng qua là một loại ngọc thạch chế tác không có linh khí, không có pháp lực, cơ hồ không có bất kỳ tác dụng gì. Có điều, chỉ cần sư tỷ yêu thích, phổ thông hơn nữa gì đó, đối với Diệp Thần tới nói, cũng không phổ thông. "Bao nhiêu tiền?" Triệu Tịch Giao còn chưa nói chuyện, Diệp Thần trước hết mở miệng. Triệu Tịch Giao hơi kinh ngạc nhìn Diệp Thần. Diệp Thần cười cười nói, "Chỉ cần sư tỷ yêu thích, mặc dù muốn ngôi sao trên trời, ta cũng trích, hái cho ngươi." Triệu Tịch Giao nhất thời sắc mặt đỏ chót, nhìn Diệp Thần nói, "Tiểu sư đệ, sẽ dùng mánh lưới đầu." Lúc này, bán vòng tay lão nhụ cười cười nói, "Hai vị thực sự là trai tài gái sắc, kim đồng ngọc nữ à. Nay vòng tay vô cùng thích hợp vị cô nương này, có điều đây chỉ là phổ thông vòng tay, một viên linh thạch là đủ rồi." "Được, ta yêu thích lời của ngươi nói." "Nên thưởng." Diệp Thần trực tiếp làm mất đi một ít túi linh thạch cho cái kia lão nhụ, khả năng có mấy chục viên linh thạch đi. Diệp Thần bình thường đánh dấu rất nhiều linh thạch, hiện tại hắn chứa vật không gian bên trong, khả năng đống mấy trăm triệu viên đi, cụ thể bao nhiêu, Diệp Thần không có mấy quá, có điều, hắn chứa vật không gian linh thạch đã xếp thành một ngọn núi nhỏ rồi. Lão nhụ có chút khiếp sợ nhìn Diệp Thần, vội vàng nói, "Công tử, không dùng được nhiều như vậy, một viên là đủ rồi." Diệp Thần cười cười nói, "Thu đi, bản công tử phần thưởng cho ngươi." "Đa tạ công tử, đa tạ công tử, chúc công tử cùng tiểu thư vĩnh kết đồng tâm, bạc đầu giai lão." Lão nhụ vội vàng nói cảm ơn. Triệu Tịch Giao đỏ bừng khuôn mặt bé nhỏ đi lên phía trước. "Hừ, ai với ngươi trai tài gái sắc?" Lúc này, Diệp Thần có chút khác. Diệp Thần đuổi theo, cùng Triệu Tịch Giao nói rằng, "Sư tỷ, bên kia có một quán trà, chúng ta đi qua ngồi một chút đi." Triệu Tịch Giao gật gật đầu. Hai người tới trong quán trà. Lúc này, tiểu nhị lập tức liền đến thu thập cái bàn. "Hai vị khách quan, muốn cái gì?" Diệp Thần lạnh nhạt nói, "Cho chúng ta đến ấm tốt nhất trà." "Được rồi, hai vị khách quan chờ." Lúc này, Diệp Thần bọn họ ngồi, chỉ thấy một người kể chuyện ngồi ở trên này, một tiểu nha đầu đi theo bên cạnh nàng, trong tay cầm một cái đàn tỳ bà, tựa hồ là vì phối hợp người kể chuyện. Diệp Thần hiểu cái này, liền tương tự với thế kỷ 21 những kia kể chuyện xưa người, muốn xứng một ít nhạc nền như thế, càng có thể điều động người bầu không khí. Lúc này, người kể chuyện mở miệng nói, "Ngày hôm nay, chúng ta không nói trong lịch sử những kia đại sự kinh thiên động địa, cũng không nói những kia si tình triền miên đích tình yêu cố sự, ngày hôm nay cho mọi người giảng giải một chút chúng ta giới tu hành kỳ văn dị sự. Xin mời các vị xem quan có tiền bưng cái tiền trận, không có tiền bưng cá nhân trận." "Được." Lúc này, người phía dưới vỗ tay tán thưởng. Chỉ thấy lao người kể chuyện mở ra quạt xếp, rất có phong độ quạt nói rằng, "Ngày hôm nay ta liền cho mọi người nói một chút Lạc Vân Thành cái kia tiên duyên thánh địa thần bí tổ sư cố sự đi." Chương 114, nghe đến đó, Diệp Thần đúng là cảm thấy khá là thú vị, có một ít hứng thú. Chỉ thấy lao nhân mở miệng nói, "Tiếp theo lần trước, chúng ta nói rằng cái kia Hắc Ma tông Mạc Vân Phi xuất thế. Cái kia Mạc Vân Phi không phải là người bình thường a, năm đó bị chính đạo vây giết, bị vây xem chặt đường, mang theo hắn Hắc Ma tông đệ tử trốn được cái kia thông thiên trong hẻm núi lớn, sau đó chính đạo nhiều người như vậy đối với hắn đều không có bất luận biện pháp gì. Sau đó, hắn sẽ ở đó thông thiên trong hẻm núi lớn bế quan, lúc đi ra, thiên địa biến sắc, mây đen cuộn cuộn, xuất quan liền có thể làm cho cả thiên địa cũng vì đó chấn động. Lúc này hắn đã đi tới trong truyền thuyết độ kiếp cảnh. Hắn lần này xuất quan, chính là vì tìm những kia người chính đạo sĩ báo thù a. Nghe nói hắn sau khi xuất quan, liền diệt ba cái đại tông, không ai có thể ngăn cản." Người kể chuyện ở trên đài mặt mày hớn hở nói. Nói đến chậm chậm thời gian, tiểu cô nương kia làn điệu nhất thời chậm lại, chờ nói đến dồn dập thời điểm, bé gái làn điệu cũng theo sát lấy nóng nảy. "Khởi, thừa, chuyển, hợp, điều động khán giả bầu không khí." Diệp Thần bình tĩnh nghe, hắn biết
người kể chuyện này chính là đang nói chuyện của hắn. Bất quá hắn đúng là có chút khiếp sợ, nơi này chính là Thiên Nguyên Thành, người lão giả này đúng là đối với mình chuyện tình biết đến có chút rõ ràng. Chẳng lẽ mình đã nổi danh như vậy sao? Lúc này, Triệu Tịch Giao một mặt kinh ngạc nhìn Diệp Thần nói, "Tiểu sư đệ, ngươi bây giờ đã nổi danh như vậy sao?" Diệp Thần khoát tay nào nói, "Ta cũng không biết ta." Lúc này, người kể chuyện tiếp tục ở trên đài nói, "Nói rất đúng rồng bay phượng múa, so với mình tự mình trải qua còn muốn đặc sắc, phản phất mình và cái kia Mạc Vân Phi quyết đấu thời điểm, hắn ở đây như thế." Có điều, Diệp Thần đúng là có chút lý giải người kể chuyện này. Bọn họ cái gọi là chính là căn cứ nghe được nghe đồn, sau đó tiến hành gia công biên soạn, tạo thành từng cái đặc sắc cố sự, sau đó nói cho khán giả nghe. Nói đến, bọn họ cùng tiểu thuyết tác giả có chút tương tự. Bọn họ nói tuy rằng không kém, thế nhưng tốt hơn một chút đều cùng sự thực không phù hợp, Diệp Thần liền bỏ đi có phải là bọn hắn hay không cũng ở tại chỗ nghi ngờ rồi. Có điều, Diệp Thần suy đoán, những kia lịch sử, những dân chúng này chúng nên đã sớm nghe qua, cho nên nói cũng vô vị. Vì lẽ đó, tìm một ít mới mẻ chuyện tới nói. Vừa bọn mình ở Lạc Vân Thành chuyện tích truyền ra, bị bọn họ nghe xong đi, đã bị bọn họ bịa đặt ra công, liền tạo thành từng cái cố sự. Có điều, Diệp Thần cũng không phải phản cảm bọn họ nói như vậy. Dù sao cũng là ở tán thưởng chính mình. Trên thế giới nào có người phản cảm bị người tán thưởng? Nói đến điểm đặc sắc, mọi người liền vỗ tay tán thưởng. Diệp Thần cũng theo đồng thời vỗ tay tán thưởng. Thật sống, làm phần thưởng. Diệp Thần cười nói, "Tiểu nhị." Lúc này, Diệp Thần hô, "Đến rồi. Khách quan, xin hỏi muốn cái gì?" Tiểu nhị đi tới Diệp Thần trước mặt. Diệp Thần cười cười nói, "Tiểu nhị, đem bọn ngươi trong cửa hàng tốt nhất Tây Hồ Long Tỉnh cũng cho lão tiên sinh kia đưa lên một ít. Tiền trà coi như ta." "Là, công tử." Tiểu nhị lập tức bưng trà, đi tới người kể chuyện trước mặt. Lúc này, người kể chuyện đã nói xong một đoạn, chính đang giải lao. Hầu bàn lập tức liền lên đến, nhìn người kể chuyện nói, "Lão tiên sinh, vị công tử kia đưa ngươi một bình trà." Lúc này, lão tiên sinh ngẩng đầu lên, liền thấy được ngồi ở một bên Diệp Thần, chỉ thấy Diệp Thần phong độ phiên phiên ngồi, thưởng thức trà, bên cạnh một huynh quốc huynh thành nữ hải, chống cằm, nhìn người trẻ tuổi kia. Lão tiên sinh gật đầu một cái nói, "Trước tiên thay ta cảm ơn vị công tử kia, chờ ta nói xong, ta sẽ đi tự mình nói cảm ơn." Người kể chuyện thừa dịp nhiệt độ, lần thứ hai nói rồi một đoạn. Điều động khán giả khẩu vị, chờ đang nói rằng cái kia Tiên Duyên Thánh Địa thần bí tổ sư đang muốn ra tay trấn áp cái kia Hắc Ma Tông tông chủ Mạc Vân Phi thời điểm, lão tiên sinh bỗng nhiên ngừng lại. Hắn cười cười nói, "Các vị xem quan, hôm nay liền nói tới đây, muốn biết chuyện tiếp theo làm sao, xin nghe lần tới phân giải." Diệp Thần cười cợt, nhìn này lão tiên sinh, không thể không nói, này lão tiên sinh điều động lòng người thủ đoạn, hắn không thể không có chút khâm phục. Này lão tiên sinh lại như cùng kiếp trước hắn xem những kia tiểu thuyết tác giả giống như vậy, vừa đến thời khắc mấu chốt liền đoạt trường, không canh, treo những độc giả kia. Không thể không nói, vào lúc ấy chính mình đối với người tác giả kia là vừa yêu vừa hận, thật muốn nhược nhất ngày kiếm nơi tay, tàn sát hết thiên hạ đoạn chương cầu. Này lão tiên sinh cũng giống như vậy, nói đến đặc sắc thời điểm, không nói, muốn nghe chỉ có ngày mai tiếp tục tới uống trà. Lúc này, những kia khán giả có chút thất vọng rời đi. Lão tiên sinh dẫn tiểu cô nương kia đi tới Diệp Thần trước mặt, hướng về Diệp Thần hơi hành lễ nói, "Đa tạ công tử thật là tốt trà." Diệp Thần liền vội vàng đứng lên nói, "Lão tiên sinh mời ngồi." Lúc này, lão tiên sinh ngồi xuống, bé gái đi theo lão tiên sinh phía sau. Diệp Thần cười nhìn lão tiên sinh nói, "Lão tiên sinh làm sao sẽ nói cái kia Tiên Duyên Thánh Địa thần bí tổ sư cố sự?" Lão tiên sinh vuốt tròm râu của mình, cười to nói, "Ha ha ha. Công tử có chỗ không biết, hiện tại những người này à, không thích nghe cái gì lịch sử, cũng không thích nghe cái gì tình ái cố sự, chỉ thích nghe những thần kia bí tu tiên thế giới. Cái kia Tiên Duyên Thánh Địa tổ sư thần bí như vậy, gần nhất nghe đồn có bao nhiêu, những kia xem con chúng, liền thích nghe như vậy cố sự." Diệp Thần sau khi nghe, gật gật đầu, quả thực cùng mình phỏng đoán gần như. Lúc này, Diệp Thần từ trữ vật không gian bên trong, lấy ra một cái khéo léo đàn tỳ bà, đưa cho bé gái kia nói, "Lão tiên sinh, ta thấy tiểu cô nương đàn tỷ bà đã vô cùng cũ nát, ta và các ngươi hữu duyên, cái này đàn tỷ bà sẽ đưa cho các ngươi đi. Đôi này, chuyện này đối với ông cháu, miễn phí tuyên truyền chính mình tại sao cũng phải cho chút thường đi. Tuy rằng này cựu khúc linh lung đàn tỷ bà cũng coi như được với là trí bảo, thế nhưng Diệp Thần như vậy đàn tỷ bà còn có mấy chục thanh, vì lẽ đó, đưa ra một cái cũng không cái gọi là, coi như là thiện duyên đi. Nếu là tiểu cô nương kia có thiên phú, còn có thể từ nơi này đàn tỷ bà bên trên ngộ đến tiên duyên." Lúc này, lão tiên sinh vội vàng nói, "Công tử, tuyệt đối không thể, tuyệt đối không thể. Chúng ta cũng không thể tiếp thu công tử lễ vật quý trọng như vậy." Diệp Thần cười cười nói, "Đây chẳng qua là phổ thông đàn tỷ bà, không đáng giá, lão tiên sinh ngươi hãy thu đi." Lúc này, Diệp Thần đem đàn tỷ bà nhét vào bé gái trong tay. Bé gái hai mắt thật to nhìn Diệp Thần, nàng nhìn chằm chằm Diệp Thần, tựa hồ đang nỗ lực nhớ kỹ Diệp Thần dáng dấp. Diệp Thần tiếp tục nói, "Này đàn tỷ bà cũng là một linh thạch khoảng chừng, ta không có cho các ngươi tiền thưởng, liền cho các ngươi cái này đàn tỷ bà đi." Lúc này, lão tiên sinh cũng biết, các vị công tử này ra tay hào phóng, cũng không làm kiêu, vội vàng nói, "Đa tạ công tử." "Tiểu Liên, nhanh cảm ơn công tử." Lúc này, tiểu cô nương đi tới Diệp Thần trước mặt, hơi hành lễ nói, "Tiểu Liên cảm ơn công tử." Diệp Thần cười cợt, chậm rãi đứng lên nói, "Như vậy hai vị, tại hạ trước hết đi rồi, hữu duyên lại sẽ." Diệp Thần nói, mang theo Triệu Tịch Giao rời đi quan trà. Chương 115, chủ động bảy sư tỷ. Chương 115, chủ động bảy sư tỷ. Diệp Thần rời đi sau khi, nhìn Thất sư tỷ nói, "Chúng ta tại đây thành công ngủ ở mấy ngày đi, thuận tiện đang hỏi thăm một hồi mấy cái sư tỷ tin tức." Thất sư tỷ gật gật đầu. Diệp Thần liền mang theo Thất sư tỷ đi tới khách sạn. Lúc này, Diệp Thần đi tới trước sân khấu, cười cười nói, cho chúng ta hai gian tốt nhất phòng khách. Lúc này, trưởng quỹ có chút xin lỗi nhìn Diệp Thần nói, công tử, tiểu thư, thật không tiện, chúng ta chữ thiên phòng khách chỉ có một gian, nếu không công tử muốn hai gian phổ thông một điểm phòng khách. Diệp Thần hơi nhíu cao mày. Lúc này, Triệu Tịch giao một cái vô vào trên bàn. Ông chủ, không cần, một gian là được rồi, cho chúng ta mở một gian đi. Triệu Tịch giao lập tức nói. Trưởng quỹ nhìn nỗi này, chuyện này đối với trai tài gái sắc khả nhân, lập tức ý tứ sâu xa cười cười nói, tốt, cho hai vị cuối cùng một gian nhã gian, yên tâm đi, chắc chắn sẽ không có người quấy rối đến hai vị. Lúc này, một tiểu nhị đi lên, dẫn Diệp Thần cùng Thất Sư tỷ đi tới trong khách phòng. Đi tới trong khách phòng, Triệu Tịch giao lập tức liền nằm ở trên giường, ngã chỏng vó lên trời nói, ai, mệt mỏi quá a. Diệp Thần tức giận cười cợt, ngươi mệt cái gì, vẫn luôn là ta ở ngự kiếm phi hành. Lúc này, Thất Sư tỷ ngồi dậy, nhìn Diệp Thần, nghiêm túc nói, tiểu thần, ngươi xem, sắc trời này cũng đã chậm, không bằng chúng ta đi làm ngươi cùng đại sư tỷ việc làm đi. Lúc này, Diệp Thần lộ ra thần sắc kinh ngạc, nhìn Thất Sư tỷ. Lẽ nào Thất Sư tỷ ngày đó không phải đùa giỡn? Thất Sư tỷ thật muốn cùng mình. Thất Sư tỷ, cái này không được đâu. Diệp Thần nói rằng. Lúc này, Triệu Tịch giao nhìn Diệp Thần nói, ừ, ngươi cùng đại sư tỷ cũng có thể, cùng ta tại sao lại không được? Còn có, ngươi đem đại sư tỷ cùng tam sư tỷ vò lớn như vậy. Thế nhưng ta. Thất Sư tỷ nhìn mình đó cũng không phải rất lớn núi non nói rằng. Tuy rằng không lớn, thế nhưng ở Diệp Thần nỗ lực bên dưới, cũng không phải đặc biệt nhỏ. Chỉ một cái tuyệt đối ăn không vô. Diệp Thần nhìn mình Thất Sư tỷ cười nói, sư tỷ, kỳ thực nơi này lớn, cũng là xem thiên phú hậu thiên mặc dù có tác dụng, thế nhưng đại sư tỷ cùng tam sư tỷ đều là tiên thiên a. Nói thật, đại sư tỷ cùng tam sư tỷ lớn như vậy, hơn nửa nguyên nhân cũng không phải bởi vì ta, bởi vì đối với phát dục của các ngươi, ta tiêu vào trên người ngươi thời gian nhiều nhất. Diệp Thần lập tức nói, kỳ thực, Diệp Thần nói cũng đúng sự thực. Từ khi Thất Sư tỷ đưa đến cùng Diệp Thần ở cùng một chỗ, Diệp Thần cơ hồ mỗi ngày buổi tối đều trợ giúp Thất Sư tỷ phát dục. Tòa kia thường thường không có gì lạ sân bay, đều ở Diệp Thần nỗ lực bên dưới đã biến thành hai tòa gò núi nhỏ thế, nhưng Thất Sư tỷ tựa hồ còn không thỏa mãn. Lúc này, Thất Sư tỷ đứng lên, chủ động rất đúng Diệp Thần liền hôn tới. Thất Sư tỷ hôn Diệp Thần, sau đó nhẹ nhàng nói, "Tiểu sư đệ, kiếm của ngươi." Diệp Thần nhìn này như hổ như sói Thất Sư tỷ. Tuy rằng hắn không bắt buộc sư tỷ của mình, thế nhưng nếu là các nàng chủ động đưa tới cửa, lúc này không ăn, chính mình vẫn là người sao? Lúc này, Diệp Thần đem Thất Sư tỷ đẩy lên ở trên giường, sau đó hôn Thất Sư tỷ. Tay hắn cũng không nhàn rỗi, ở Thất Sư tỷ trên người dở trò. Lúc này, Diệp Thần ở Thất Sư tỷ bên thai nhẹ nhàng hỏi, "Sư tỷ, thật sự có thể không?" Triệu Tịch giao vào lúc này, nhắm mắt lại, tựa hồ tùy ý Diệp Thần bắt nạt. Thế nhưng đương nhiên, nàng có chút do dự không quyết định, liền vội vàng hỏi, "Diệp Thần, sẽ rất đau không?" Diệp Thần nhìn Thất Sư tỷ, cười cười nói, "Nên có chút đau đi." "Không được, vậy ta không muốn." Triệu Tịch giao lập tức hối hận rồi. Lúc này, Diệp Thần nhìn mình Thất Sư tỷ cười cười nói, "Nếu là một cái nhỏ cừu trắng chính mình đi tới sói xám lớn trước mặt, sói xám lớn đang muốn ăn nàng thời điểm, Tiểu Bạch Dương nói không muốn, sói xám lớn sẽ bỏ qua cho nàng sao?" Lúc này, Thất Sư tỷ có chút hối hận rồi. Kỳ thực, nàng còn chưa chuẩn bị kỹ càng, chẳng qua là có chút ăn Diệp Thần cùng đại sư tỷ giấm, cho nên mới nghĩ. Thế nhưng, hiện tại, nàng hối hận rồi. Nàng vẫn không có như vậy giác ngộ. Tuy rằng nàng cũng yêu thích Diệp Thần, thế nhưng chân chính đến ra chiến trường thời khắc, nàng rút lui. "Tiểu Thần, cái kia, ta thật sự không muốn rồi." Diệp Thần nhìn Thất Sư tỷ dáng vẻ đáng yêu, có chút không đành lòng rồi. Hắn nhìn Thất Sư tỷ, cảm thán một tiếng nói, "Ngươi xem, đều tại ngươi, biến thành như vậy." Thất Sư tỷ có chút hổ thẹn, bám vào Diệp Thần trên lưng, nhìn Diệp Thần con mắt nói, "Tiểu Thần, cái kia, dùng tay thành sao?" Ngày hôm sau, ánh mặt trời chiếu vào, Triệu Tịch giao nằm ngoài Diệp Thần trên người. Hai người đêm qua đều có chút mệt, vì lẽ đó sáng nay ngủ được khá là chìm. Tuy rằng ngủ được chìm, thế nhưng như Diệp Thần loại tu vi này người, nếu là có bất kỳ một tia gió thổi cỏ lay, hắn cũng có lập tức biết. Kỳ thực Diệp Thần có thể không cần ngủ, chỉ có điều, hắn kiếp trước liền khá là yêu thích ngủ, vì lẽ đó hiện tại xuyên biệt tới, tức là tu hành có thể thay thế ngủ, thế nhưng Diệp Thần vẫn là lựa chọn ngủ. Diệp Thần chỉ muốn khoái khoái lạc lạc sống sót, mỗi ngày tu luyện sau khi, vẽ nước mò cá, làm một con cá mắm là tốt rồi. Hắn không theo đuổi ghi danh sử sách, cũng không theo đuổi thực lực thông thiên, hắn chỉ muốn phải nhiều sống một ít thời gian, nhiều cùng mình bảy cái sư tỷ, làm một ít chuyện vui sướng. Hai người đi lên, Triệu Tịch giao vươn người một cái. Lúc này, Diệp Thần cười cười nói, mặc quần áo tử tế, hôm nay chúng ta đi trong thành tìm hiểu một hồi tin tức. Triệu Tịch giao gật gật đầu. Diệp Thần tuy rằng phải tìm được chính mình năm cái sư tỷ, thế nhưng hiện tại Diệp Thần không có chính mình sư tỷ bất kỳ tin tức gì, vì lẽ đó chỉ có thể đi hỏi một chút rồi. Có điều Diệp Thần cũng không sốt ruột, tuy nói chuyến này là vì tìm sư tỷ của mình, thế nhưng đi ra rèn luyện cũng là thật sự. Vì lẽ đó, một bên rèn luyện, một bên tìm sư tỷ, Diệp Thần cũng là lấy một loại một bên du ngoạn, một bên tu luyện, một bên tìm người thái độ tiến hành. Làm một con cá mắm, tất cả tùy duyên là tốt rồi. Hắn không tin mình cùng mấy cái sư tỷ duyên phận như vậy cả. Diệp Thần bọn họ đi ra khách sạn. Lúc này, bọn họ chợt thấy bọn họ ngày hôm qua uống trà bên kia, quán trà địa phương có chút rối loạn. Diệp Thần bọn họ đi tới. Lúc này, chỉ thấy ngày hôm qua cái lao tiên sinh kia bò ở trên mặt đất. Cái tiểu cô nương kia ôm chính mình cho nàng đàn tỷ bà, bị một tên tráng hán ôm, đang điên cuồng giãy giụa. Một đại hán còn đang lão tiên sinh kia trên người quyền đấm cước đá. Chẳng lẽ là bởi vì kể chuyện xưa vẫn đoạn trường, vì lẽ đó bị người đánh? Rất hiển nhiên, không phải là bởi vì như vậy. Chỉ thấy đại hán kia dùng chân đá lao tiên sinh kia nói, lao giả, ngươi đến cùng có trả hay không tiền? Ngươi không trả tiền lại, chúng ta liền đem cháu gái ngươi bán được thanh lâu đi, làm cho nàng làm gái điếm, thay chúng ta kiếm tiền. Kể chuyện tiên sinh vội vàng nói, ta đem ta tất cả tiền đều cho các ngươi, van cầu ngươi buông tha tôn nữ của ta đi. Cứ như vậy một điểm tiền sao? Ngươi biết con trai của ngươi khi còn sống nợ chúng ta bao nhiêu tiền? Đại hán kia lập tức đem lão tiên sinh kia đá bay. Chương 116, sư tỷ tam tích. Chương 116, sư tỷ tam tích. Diệp Thần đi từ từ đi qua, đứng ở trong đám người, khẽ cau mày. Sau đó tay chỉ nhẹ nhàng hơi động. Trong nháy mắt, chỉ thấy một thanh phi kiếm bỗng nhiên từ trên bầu trời hạ xuống, hướng về mấy người kia bắt nạt lão tiên sinh kia cùng bé gái người bạn tới. Diệp Thần không phải là thánh nhân gì, hắn cũng không muốn đi để ý tới là bởi vì sao sự tình phát sinh xung đột. Hắn bây giờ nhìn đến chính là mấy người kia đại hán đang bắt nạt ông già này nhà, tại đây lão nhân gia ngày hôm qua vẫn cùng hắn vừa giao hảo. Đã như vậy, vậy hắn giết những kia bắt nạt lão nhân gia người, không quá phần đi. Chỉ thấy một thanh tiên kiếm trong nháy mắt hướng về bám vào ông già kia cổ áo tráng hán ám sát đi qua. Tráng hán nhất thời kinh hãi, đội vã muốn tách ra. Thế nhưng, hắn phát hiện, hắn căn bản là không tránh khỏi. Trường kiếm trong nháy mắt xẹt qua hắn hầu đi. Một cái hồng tuyến trong nháy mắt xuất hiện tại cổ của hắn bên trên. Phù phù một tiếng, chỉ thấy tráng hán ngã trên mặt đất, hai mắt trở nên trắng, cứ như vậy chết đi rồi. Không được, là tu tiên giả. Nay tiểu lão đầu tại sao có thể có tu tiên giả đang giúp hắn? Chúng ta không phải là đối thủ, cháy mau. Còn lại những đồng bạn kinh hãi, vội vã muốn chạy trốn. Thế nhưng, cái kia một thanh tiên kiếm giống như là dài ra con mắt giống như vậy, trong nháy mắt đâm đi ra ngoài, phá vỡ còn lại từng cái người hầu đi, bọn họ toàn bộ tới đất, đã biến thành xác chết, không một may mắn thoát khỏi. Ngươi rốt cuộc là ai? Ngươi tại sao phải trợ giúp hắn? Ngươi nếu như giết ta, ta chưa hết giết nàng. Lúc này, chỉ còn lại có nắm lấy tiểu cô nương cái kia chẳng hán. Hắn vạn phần sợ hãi, không muốn cứ như vậy chết đi, vì lẽ đó, hắn dùng bé gái kia đến uy hiếp. Thế nhưng, không biết lúc nào, mặt khác một thanh tiên kiếm vòng tới phía sau của hắn, một chiêu kiếm xẹt qua. Máu tươi bắn tung tóe chảo. Hắn cũng chết đi tới. Diệp Thần đứng ở trong đám người, khoe miệng khẽ mỉm cười. Hắn hận nhất người khác uy hiếp hắn. Phía trên thế giới này, có thể uy hiếp người của hắn, trừ phi so với hắn còn cường đại hơn. Lúc này, những kia trên đường dân chúng kinh hãi. Nội vã nghị luận sôi nổi lên. Là người tu hành a? Không nghĩ tới này ông cháu hai thậm chí có tu tiên giả che chở. Diệp Thần vẫn chưa đi ra ngoài gặp lại, bởi vì hắn không muốn để cho bất luận người nào biết là hắn cứu đôi này, chuyện này đối với ông cháu. Đi rồi, chúng ta đi tìm kiếm sư tỷ tin tức đi. Diệp Thần quay đầu lại, đối với Triệu Tịch Giao cười cợt. Triệu Tịch Giao nhìn Diệp Thần nói, làm việc tốt bất lưu danh. Diệp Thần cười ha ha, nếu có giá trị lợi dụng người, ta làm chuyện tốt, ta nhất định sẽ nói cho hắn biết, để hắn nợ ơn ta. Thế nhưng đôi kia ông cháu cũng không có bất kỳ giá trị lợi dụng, mặc dù để cho bọn họ thiếu nợ chúng ta chuyện, bọn họ có thể giúp ta cái gì đây? Triệu Tịch Giao nhìn Diệp Thần, nàng không nghĩ tới Diệp Thần dĩ nhiên sẽ nói ra như vậy một phen rất có triết lý. Nàng hai mắt thật to nhìn Diệp Thần hỏi, vậy ngươi đối với chúng ta làm chuyện gì, ngươi sẽ làm chúng ta biết không? Diệp Thần cười cận, nhìn chằm chằm Triệu Tịch Giao con mắt đùa giỡn nói, đương nhiên, ta đương nhiên các ngươi phải biết, như vậy, các ngươi sẽ cảm kích ta, sau đó liền yêu ta, lại sau đó liền lấy thân báo đáp. Lúc này, Triệu Tịch Giao ngẩng lên đầu, thử lạnh một tiếng, thử, nhân gia mới sẽ không yêu ngươi. Triệu Tịch Giao ngẩng đầu, dư quang hơi nhìn Diệp Thần. Diệp Thần nhìn thất sư tỷ bộ dáng này, thật là buồn cười. Hai người tới một cái quán ăn, Diệp Thần nửa đường, cũng cùng qua lại rất nhiều người nghe liên quan với chính mình mấy cái sư tỷ tin tức, thế nhưng, không có người thấy chính mình mấy cái sư tỷ. Có điều cũng đúng. Nơi này chẳng qua là Lạc Vân Thành nhất bên cạnh một thành trì. Sư tỷ của mình chúng đã rời đi 3 năm, đâu còn có sư tỷ sẽ ở lại chỗ này đây. Vì lẽ đó, Diệp Thần vốn là không ôm cái gì hy vọng. Diệp Thần bọn họ ở trong tử quán, điểm mấy cái thức ăn ngon. Vào lúc này, chỉ thấy trước cái lao tiên sinh kia, mang theo hắn tôn nữ, đi vào quán rượu. Thấy được Diệp Thần bọn họ. Nhất thời đi tới Diệp Thần trước mặt hành lễ, công tử. Diệp Thần không nghĩ tới bọn họ cũng tới ăn cơm, đội bằng nói, nhà, các ngươi còn không có ăn cơm đi, đến cùng chúng ta đồng thời ăn. Diệp Thần cũng không có để chuyện mới vừa rồi, bởi vì hắn cũng không muốn bại lộ chính hắn. Từ Tiên Duyên Thánh Địa đến bây giờ, Diệp Thần đều hết sức thận trọng, không cần chính mình đứng ra chuyện tình, hắn tuyệt đối sẽ không đứng ra. Vào lúc này, Lão Hủ đi tới Diệp Thần trước mặt, trực tiếp nói, Lão Hủ đa tạ công tử ra tay giúp đỡ. Lời vừa nói ra, Diệp Thần đúng là có chút chấn kinh rồi. Chính mình vẫn chưa bộc lộ ra khí tức, cũng không có lộ diện. Cái này lão tiên sinh, làm sao mà biết là chính mình cứu bọn họ? Ngươi vì sao nói như vậy? Diệp Thần bình tĩnh nhìn này lão tiên sinh hỏi. Lão tiên sinh cười cười nói, kỳ thực cũng không khó đoán. Ta cùng tôn nữ cơ khổ không chỗ nương tựa, trong ngày thường căn bản sẽ không có người sẽ tiếp tế chúng ta ông cháu hai, thế nhưng công tử hôm qua phía trước, liền tặng cho tôn nữ của ta tốt như vậy đàn tỷ bà, kết này thiện duyên. Công tử vừa nhìn cũng không phải là người địa phương, bởi vì phải là người địa phương, không dám đối với những tên kia ra tay, vì lẽ đó, chúng ta ngoại trừ công tử ra tay giúp đỡ, liên tưởng không tới bất luận người nào. Diệp Thần nhìn cái này lão tiên sinh, không hổ là một người kể chuyện. Liên tưởng bản lĩnh đích xác rất tốt. Diệp Thần cười cợt, cũng không tiếp tục che giấu, lạnh nhạt nói, những người kia vì sao phải đối phó các ngươi ông cháu? Lúc này, lão tiên sinh ngồi xuống, mới chậm rãi mở miệng nói,
cái kia đều là bởi vì ta cái kia phá sản nhi tử a, hắn không làm việc đàng hoàng, nhiễm độc nghiện, sau đó đã xảy ra là không thể ngăn cản, sau đó liền đi lòng đất tiền trang vay tiền đến đánh cược cửa nát nhà tan, tiểu Liên mẫu thân cũng nản lòng phá trí, xa cách ta nhi tử. Sau đó, không biết tại sao, con trai của ta liền mất tích, sau đó lòng đất tiền trang người không tìm được ta cái kia nhi tử, cho nên liền tới tìm ta cùng tiểu Liên rồi. Vừa nếu không phải công tử ra tay, chỉ sợ tiểu Liên nàng liền. Vì lẽ đó, đa tạ công tử ra tay. Lúc này, lão tiên sinh liền lôi kéo tiểu Liên hướng về Diệp Thần quỳ xuống. Diệp Thần vội vàng nói, mau mau xin đứng lên. Lúc này, cái kia gọi tiểu Liên hài tử vội vàng nói, cảm ơn đại ca ca, ngươi cùng vị tỷ tỷ kia như thế, đều là người tốt. Diệp Thần cười cận, nhìn tiểu Liên nói, vị tỷ tỷ kia. Lúc này, tiểu Liên lập tức nói, tiểu Liên lúc đó hoạn bệnh nặng, sẽ chết vị tỷ tỷ kia cùng đại ca ca như thế, nghe xong ra ra kể chuyện sau khi, cho tiểu Liên một đan dược. Tiểu Liên ăn đan dược sau khi, là tốt rồi. Lời vừa nói ra, Diệp Thần trong lòng cả kinh. Nghe xong này lão tiên sinh kể chuyện sau khi, liền cho tiểu nha đầu này một viên tiên đan. Nếu như này lão tiên sinh lúc đó nói đúng là mình, như vậy, vị tỷ tỷ kia có phải hay không là sư tỷ của mình? Diệp Thần vội vã nhìn tiểu Liên nói, vị tỷ tỷ kia tên gọi là gì? Hiện tại ở nơi nào? Tiểu Liên thẳng lắc đầu. Lúc này, lão tiên sinh chậm rãi nói, lúc ấy có vị cô nương cho tiểu Liên một viên tiên đan, nói là cảm ơn ta chung có thể nói tiên duyên thánh địa tổ sư cố sự, thế nhưng sau khi nàng rồi rời đi, chúng ta cũng không biết đi nơi nào. Diệp Thần trong lòng có chút ngờ vực, xem ra chính mình một cái nào đó sư tỷ đã tới nơi này. Chương 117, đêm trăng tròn. Chương 117, đêm trăng tròn. Diệp Thần vội vã hỏi tiếp, là cái gì thời điểm chuyển tình? Đại khái là 3 năm trước đi. Lão tiên sinh đối với Diệp Thần nói rằng, vào lúc này, tiểu Liên tựa hồ nhớ ra cái gì đó. Nàng lập tức nói, đúng rồi, ta nhớ ra rồi, tỷ tỷ kia lúc rời đi, thật giống nói, nàng muốn đi Dược Vương Sơn. Dược Vương Sơn? Xem ra bọn họ trong miệng vị tỷ tỷ kia, quá nửa là chính mình tứ sư tỷ. Tứ sư tỷ đối với luyện đan, luyện khí, đùa chú vô cùng cảm thấy hứng thú, cũng chỉ có tứ sư tỷ mới trở lại Dược Vương Sơn nơi như thế này. Tuy rằng không biết có đúng hay không xác thực, thế nhưng Diệp Thần hiện tại rốt cục có một điểm manh mối rồi. Lúc này, lão tiên sinh lập tức nói, công tử, chúng ta không biết phải như thế nào cảm tạ ngươi, tính xin công tử được ta cúi đầu. Diệp Thần vội vàng nói, có tin tức này, đối với ta mà nói, đã vậy là đủ rồi. Diệp Thần rất cao hứng, bởi vì cuối cùng cũng coi như có điểm liên quan với chính mình sư tỷ tin tức. Xem ra chính mình chạm tiếp theo, phòng trường muốn đi thuốc này Vương Sơn nhìn một chút. Ăn uống no nê, cùng lão tiên sinh kia cùng tiểu nha đầu nói lời từ biệt sau khi, Diệp Thần liền dẫn chính mình thất sư tỷ lên đường. Thiên Nguyên Thành vô cùng to lớn. Hai người vẫn chưa trực tiếp rời đi Thiên Nguyên Thành, đi tới Dược Vương Sơn. Dược Vương Sơn khoảng cách Thiên Nguyên Thành vẫn có phi thường xa khoảng cách, mặc dù là Diệp Thần không ăn không uống ngự kiếm phi hành, phòng trường cũng phải 10 ngày nửa tháng. Vì lẽ đó, chuyện như vậy không đổi bằng được. Trước tiên ở trong thành nghỉ ngơi, chuẩn bị một chút. Ngay ở Diệp Thần cùng thất sư tỷ đi ở trong thành thời điểm, bọn họ chợt thấy có người ở dán báo cáo. Cái kia báo cáo bên trên đều là đang nói Thiên Nguyên Thành bỗng nhiên bỗng dưng mất tích rất nhiều người. Một tháng qua, Thiên Nguyên Thành cơ hồ mất tích mấy trăm người. Đây cũng quá không bình thường. Diệp Thần cũng nhìn thấy chỗ dị thường, có điều với hắn lại có quan hệ gì đây? Hắn chỉ cần mỗi ngày làm tốt chuyện của chính mình là được. Mỗi ngày thiêm, ký đánh dấu, cùng sư tỷ dọc chuyện. Bất quá bây giờ, bên cạnh hắn chỉ có thất sư tỷ rồi. Không biết mình mấy cái sư tỷ khỏe. Hôm nay là 15 ngày trăng rằm. Trên bầu trời, mang theo một cái vòng tròn tròn đại nguyệt lượng. Diệp Thần cùng sư tỷ Triệu Tịch Giao còn ở tại trong khách sạn. Bọn họ chuẩn bị ngày mai sẽ khởi hành, đi Dược Vương Sơn. Không quản lý mình tứ sư tỷ có hay không ở Dược Vương Sơn, nay tóm lại đều là một cái tin, Diệp Thần đều là muốn đi. Diệp Thần, ngươi xem đêm nay mặt trăng rất tròn a. Đêm nay ánh trăng thật đẹp. Diệp Thần cười cợt, nhìn mình thất sư tỷ nói, đúng vậy à, ánh trăng thật đẹp, sư tỷ, đẹp như vậy ánh trăng, chúng ta không làm gì đó. Lúc này, thất sư tỷ nhìn Diệp Thần hỏi, ngươi muốn làm cái gì? Diệp Thần không nói gì, đi tới thất sư tỷ trước mặt, nhẹ nhàng giơ lên cằm của nàng. Thất sư tỷ nhìn Diệp Thần con mắt, biết Diệp Thần muốn làm gì, sau đó nhắm hai mắt lại. Diệp Thần cũng không khách khí, liền có thể là cúi người, bình thường thất sư tỷ miệng nhỏ. Ngay vào lúc này, ngoài cửa sổ, đột nhiên truyền đến một thanh âm vang lên động. Oeng, một tiếng vang thật lớn. Chỉ thấy một viên đạn tín hiệu bay ra ngoài, như là khói hoa giống như vậy, ở trên trời bên trong tản ra. Diệp Thần thần thức quyết tán đi ra ngoài. Hắn bỗng nhiên cảm thấy từng luồng mãnh liệt ma khí. Đây là? Lúc này, trong thành bỗng nhiên rối loạn lên. Tiểu sư đệ, phát sinh cái gì? Thất sư tỷ lập tức hỏi. Diệp Thần thả ra thần thức, lẩm bẩm nói, tựa hồ có người đến công thành rồi. Không đúng, không phải người, chính xác tới nói, hẳn là hình người quái vật. Lúc này, Thiên Nguyên Thành cửa thành, chỉ thấy từng cái hình người quái vật vọt vào Thiên Nguyên Thành trì. Tại sao nói bọn họ là hình người quái vật? Bởi vì bọn họ vốn là người, chỉ có điều hai mắt đỏ chót, ở trong bóng tối phát ra ánh sáng, tựa hồ là mê muội giống như vậy, vọt vào trong thành, gặp người liền cắn. Rất nhanh thời gian, thành trì đã bị công phá, chỉ thấy vô số người như thế hình quái vật vọt vào. Những thủ vệ quân kia chúng, căn bản thấp không ngăn được những người này hình quái vật tiến công. Hơn nữa, những hình người kia quái vật, tựa hồ mang theo một loại nào đó độc tính, bị cắn đến người, sẽ trong nháy mắt mất đi lý trí, gia nhập đại quân. Nếu là Diệp Thần nhìn thấy, hắn nhất định biết cảnh tượng như vậy. Bởi vì này những người này hình quái vật, cùng trước hắn ở trong phim ảnh thấy tăng thi, là một nguyên lý. Cửa thành,
chỉ thấy Thiên Nguyên thành thành chủ mang theo hộ thành quân đội vã tới rồi. Hắn nhìn thấy cửa thành, vô số quái vật bò vào. Đội vã tổ chức hộ thành quân tiến hành chống đối. Những quái vật kia tu vi tuy rằng không cao, thế nhưng từng cái như là chó điên giống như vậy, vô cùng hung mãnh. Những kia hộ thành quân chúng rút ra đao kiếm, chuẩn bị đối phó những quái vật này. Chỉ thấy một đỏ mắt người trong nháy mắt đập tới, cắn chúng hắn trong nháy mắt gia nhập trong đội ngũ, điên cuồng cắn người. Thành chủ kinh hãi, hắn lập tức bay người lên. Tuy rằng hắn đã là thiên nhân cảnh giới, thế nhưng đối mặt tình huống như vậy, hắn cũng không biết làm sao bây giờ. Lẽ nào toàn bộ giết sao? Những thứ này đều là hắn Thiên Nguyên thành bắt tính. Hơn nữa, mặc dù là hắn ra tay, đối phó nhiều như vậy quái vật, hắn cũng ứng phó không được. Trong nháy mắt, toàn bộ thành trì đều rối loạn lên. Tất cả mọi người tại triều Diệp Thần phương hướng của bọn họ chạy tới. Diệp Thần cùng Triệu Tịch Giao đứng trong khách sạn, nhìn trong thành cảnh tượng. Đây là Tang Thi Vây Thành sao? Diệp Thần thở dài nói. Tang Thi Vây Thành? Cái gì là Tang Thi Vây Thành? Thất sư tỷ không rõ hỏi. Diệp Thần cười cười nói, chính là một người bị bệnh, sau đó điên cuồng truyền nhiễm những người khác, sau đó cả tòa thành đều là nhiễm bệnh người. Tiểu sư đệ, ý của ngươi là bọn họ đều là bị bệnh? Triệu Tịch Giao hỏi. Diệp Thần lắc đầu nói, không, bọn họ chỉ là chúng ta rồi. Chúng ta? Ngươi nghe được tiếng tiêu sao? Diệp Thần nhàn nhạt hỏi. Lúc này Triệu Tịch Giao cẩn thận vừa nghe, liền nghe được trong không khí xác thực tràn ngập tiếng tiêu. Triệu Tịch Giao vạn phần kinh ngạc nhìn Diệp Thần nói, ý của ngươi là những này tiếng tiêu đã khống chế bọn họ? Diệp Thần gật đầu một cái nói, ta trước cùng Ngũ sư tỷ học tập nhạc lý thời điểm liền phát hiện, âm nhạc có thể để người ta tĩnh tâm, đồng thời cũng có thể khiến người ta nhập ma. Hiện tại chúng ta nghe đến này tiếng tiêu, chính là khiến người ta nhập ma âm nhạc. Có thể khống chế nhiều người như vậy, xem ra cảnh giới của người nọ, tất nhiên là độ kiếp bên trên. Diệp Thần nói, Triệu Tịch Giao lập tức kinh hãi. Độ kiếp bên trên, chẳng phải là cùng tiểu sư đệ ngươi? Diệp Thần gật đầu. Vâng, đồng nhiên, một tiếng vang thật lớn. Chỉ thấy Diệp Thần bọn họ chỗ ở phòng ốc đại môn bị người đá văng ra, chỉ thấy từng cái đỏ mắt lên người, hướng về Diệp Thần bọn họ đánh tới. Diệp Thần nhẹ nhàng vung tay lên, một luồng sóng khí nhất thời bạo phát đi ra ngoài. Vâng, tất cả mọi người, trong nháy mắt bị Diệp Thần đánh bay. Sư tỷ, ôm chặt ta. Diệp Thần một tay ôm Triệu Tịch Giao, hướng về đỉnh bên trên bay đi. Lúc này, Diệp Thần lại nhìn, chỉ thấy thời gian không lâu, toàn bộ thành trì cũng đã không kiểm soát. Từng cái người đỏ mắt lên, đang không ngừng đuổi theo những người khác. Diệp Thần lắc đầu, khoanh chân ngồi xuống, từ chữ vật không gian bên trong lấy ra một cái đàn cổ. Chương 118, cầm tiêu quyết đấu. Chương 118, cầm tiêu quyết đấu. Diệp Thần tuy rằng không phải thánh nhân, thế nhưng nơi này dù sao cũng là Lạc Vân thành lân thành. Những người này hình quái vật nếu như bày đặt bất kể nói, đến thời điểm công phá Thiên Nguyên thành, chỉ sợ sẽ tiến công bọn họ Lạc Vân thành. Lạc Vân thành nhưng là có đại sư tỷ ở nơi đó. Vì lẽ đó, Diệp Thần không thể thả mặc cho mặc kệ. Lúc này, trong thành người toàn bộ đều ở điên cuồng cắn người, bọn họ tựa hồ toàn bộ giống như bị điên, gặp người liền cắn. Diệp Thần đem đàn cổ đặt ở đầu gối của chính mình bên trên, liền bắt đầu dùng tiếng đàn đối phó trong không khí tràn ngập tiếng tiêu. Chỉ thấy Diệp Thần trực tiếp diễn tấu là Thái Thượng Vong Ưu khúc. Thái Thượng Vong Ưu có thể giết người, cũng có thể làm sạch tâm linh người ta, chỉ cần là xem diễn tấu nhân ý đồ là cái gì. Nếu là Diệp Thần muốn giết người, như vậy đàn của hắn thanh sẽ chuyển hóa trở thành sắc bén nhất lưỡi dao sắc, đem những người này toàn bộ giết chết. Chỉ nghe được không linh tiếng đàn nhất thời phát sinh, những kia nghe được tiếng đàn người phản phất toàn bộ đều bình tĩnh lại, thưởng thụ lấy thời khắc này tiếng đàn. Duyên dáng âm nhạc quanh quẩn ở tại bọn hắn trái tim, không ngừng xua tan trong lòng bọn họ tà ác. Những kia từng cái quái vật vọt tới bên này, chỉ cần nghe được tiếng đàn này, trong nháy mắt liền yên tĩnh lại. Lúc này, ở trong bóng tối, một nóc nhà bên trên, một cô gái mặc áo đen, cầm trong tay vẫn trường tiêu, nghe được này không linh tiếng đàn, vạn phần kinh ngạc. Tại sao có thể có huyền diệu như vậy âm nhạc? Cô gái mặc áo đen kia vô cùng không rõ. Xem ra, này Đại Nguyên Thành cũng là ngọa hổ tàng long. Nàng có một tia không chịu thua mạnh mẽ, nhất thời thổi nổi lên tiếng tiêu, trong nháy mắt, những người kia chúng lần thứ hai đỏ cả mắt, hướng về Diệp Thần phương hướng buôn tập mà đi. Diệp Thần nhìn từng cái quái vật vào tới, sau đó cười nhạt, muốn liều mạng sao? Nói, chỉ thấy hắn Thái Thượng Vong Ưu khúc đống nhiên kịch liệt tiết tấu. Chỉ có điều, lần này hắn cũng không phải vì làm sạch những người dân này mà là để hắn tiếng nhạc hình thành lợi kiếm, làn rối loạn cô gái kia tiếng tiêu tiết tấu. Diệp Thần trong lòng vô cùng rõ ràng, diễn tấu người nếu như tiết tấu bị đánh loạn, nhất định sẽ gặp phải phản vệ. Chỉ thấy Diệp Thần tiếng đàn chợt nhanh chợt chậm, một hồi gấp gáp, một hồi lại trở nên chậm chạp. Tiếng đàn ở trên trời bên trong tạo thành từng trôi lợi kiếm, không ngừng cùng cái kia tiếng tiêu chém giết. Thời khắc này, vị kia thổi tiêu nữ tử kinh hãi, trong lòng nàng thầm giật mình. Nàng không nghĩ tới, này đánh đàn người, dĩ nhiên ngầm không cùng nàng liều mạng, trái lại đến ảnh hưởng chính mình. Trong lòng nàng rung bần bật, thế nhưng hiện tại, nàng chỉ có thủ vững đạo tâm, mới có thể không bị phản vệ. Ngay vào lúc này, đột nhiên một đạo tiếng đàn bay đến trước mặt nàng, trực tiếp nhiễu loạn tâm thần của nàng. Phù, nhất thời, một ngụm máu tươi từ trong miệng nàng phun ra. Nàng bị phản vệ rồi. Trong lòng nàng nhất thời kinh hãi, biết mình nhất định là gặp phải cao nhân rồi, đã như vậy, nơi đây không thích hợp ở lâu. Chỉ thấy nàng đội vã bỏ chạy. Diệp Thần nghe tiếng tiêu từ tản đi, tự nhiên biết, cái kia thổi tiêu người đã rời đi. Có điều, nghe cái kia tiếng tiêu, cái kia thổi tiêu người tất nhiên không phải hạng người phàm tục. Đến độ kiếp cảnh giới, nào có hạng người phàm tục, có điều nàng ở nhạc lý trên trình độ, kém chính mình liền xa, thậm chí ngay cả chính mình Ngũ sư tỷ cũng không sánh bằng. Chờ Ngũ sư tỷ đến cảnh giới của nàng, tất nhiên sẽ thực lực tăng gấp bội. Diệp Thần không có tiếp tục xem, bởi vì Thất Sư Tỷ ở bên cạnh chính mình, mang theo Thất Sư Tỷ, khẳng định rất khó đổi tới, nếu để cho Thất Sư Tỷ ở lại chỗ này, tất nhiên sẽ gặp nguy hiểm, vì lẽ đó, đơn giản trước tiên thả nàng một con đường sống. Lúc này, Thất Sư Tỷ nhìn Diệp Thần nói, cái kia thổi tiêu người cảm giác rất lợi hại à, tiểu sư đệ, ngươi là làm sao đánh bại nàng? Diệp Thần cười cợt hồi đáp, âm sửa tuy rằng có thể giết người, có thể khống chế người, còn có thể làm sạch người khác, thế nhưng có một nhược điểm chí mạng. Cái gì nhược điểm? Thất Sư Tỷ không hiểu hỏi. Thất Sư Tỷ mặc dù đang tiên duyên thánh địa được gọi là thánh nữ, thiên phú cũng không sai, thế nhưng đối với âm luật phương diện vẫn luôn không có hứng thú. Vì lẽ đó, Thất Sư Tỷ Triệu Tịch Giao căn bản không hiểu những thứ này. Nếu là Ngũ Sư Tỷ Lý Thi Yên, dĩ nhiên là toàn bộ đều hiểu. Âm sửa tuy rằng mạnh mẽ, thế nhưng bọn họ chỉ có thể nghiền ép thức công kích người khác, thế nhưng nếu như xuất hiện so với mình còn cường đại hơn âm sửa, chính mình âm luật tiết tấu cũng sẽ bị nhiễu loạn, một khi nhiễu loạn, rất dễ dàng liền bị phản vệ. Vì lẽ đó, âm sửa đang cùng người khác chém giết thời điểm chỉ có hai loại kết quả, hoặc là nghiền ép người khác, hoặc là đã bị người phản vệ. Nàng vừa muốn cùng ta liều mạng, thế nhưng ta không trúng kế. Nhiễu loạn nàng tiết tấu sau khi, nàng đã bị phản vệ rồi. Không nghĩ tới âm luật còn có thể khống chế người. Thất Sư Tỷ âm thầm lấy làm kỳ. Diệp Thần cười cười nói, âm sửa không có ngươi nghĩ tượng đơn giản như vậy, không phải vậy, ngươi cho rằng Ngũ Sư Tỷ tại sao lại học tập nhạc lý? Cái kia Ngũ Sư Tỷ cường sao? Triệu Tịch Giao nghiêng đầu hỏi. Diệp Thần cười cười nói, mạnh, Ngũ Sư Tỷ nếu là đến độ kiếp, nhất định sẽ trở thành chỉ đứng sau ta âm sửa, nếu là sau khi thành tiên, nàng sở trường với âm luật, vượt qua ta cũng không phải là không thể được. Ngay vào lúc này, Diệp Thần thần thức thăm dò đạo, mấy người đang hướng về hắn bay tới. Diệp Thần vẫn chưa rời đi, hắn lấy ra chính mình bạch ngọc mặt nạ, đeo ở trên mặt của chính mình. Mấy người kia đều là ngày này nguyên thành thiên nhân cảnh cường giả, nhìn dáng dấp hẳn là đến cảm tạ hắn. Lúc này, Thất Sư Tỷ cũng mang tới một mặt nạ, đứng Diệp Thần bên người. Diệp Thần xếp bằng ở nóc nhà bên trên. Trên bầu trời mặt trăng đang tròn, chỉ thấy mấy cái thiên nhân cảnh cao thủ đi tới nóc nhà bên trên, đi tới Diệp Thần trước mặt chắp tay hành lễ nói, đa tạ tiền bối ra tay giúp đỡ. Một người trong đó chính là Thiên Nguyên Thành thành chủ. Diệp Thần ánh mắt bình tĩnh, nhìn bọn họ nói, nếu ta đến rồi tòa thành này, gặp chuyện như vậy, ra một phần lực cũng không phải không thể. Lúc này, thành chủ lập tức nói, tiền bối hẳn không phải là người địa phương chứ? Diệp Thần cười cười nói, ta xác thực không phải Thiên Nguyên Thành người, Vân Du đến đây, mỗi ngày Nguyên Thành dĩ nhiên tao nộ như vậy tai họa, mới ra tay. Thành chủ lập tức hành lễ nói, vậy không biết tiền bối xưng hô như thế nào? Diệp Thần cười cười nói, ta bất quá là một khách qua đường, Vân Du đến đây, biết xưng hô có gì như? Chuyện này, thành chủ biết, những này cao nhân tiền bối tính tình cổ quái, không muốn tự nói với mình, mình cũng không tốt hỏi nhiều. Hắn liền vội vàng hành lễ nói, tiền bối có thể hay không thuận tiện, chúng ta di giá phủ thành chủ, ta để hạ nhân bị chút đồ nhắm rượu, khao một hồi tiền bối. Diệp Thần lạnh nhạt nói, ta đối với những này không cảm thấy hứng thú. Nếu như ngươi thật sự muốn cảm ơn ta như vậy thay ta trả một chuyện, không biết là chuyện gì. Ta muốn biết, gần 3 năm đến, có thể hay không có tiên duyên thánh địa đệ tử ở các ngươi thành chủ lưu quá, các nàng muốn đi nơi nào? Các ngươi thành chỉ có vào thành ra khỏi thành ghi chép, ta nghĩ, tra cái này, không khó lắm chứ. Diệp Thần lạnh nhạt nói, là, nhất định vì là tiền bối làm thỏa đáng. Thành chủ lập tức nói. Diệp Thần nhìn thành chủ, lạnh nhạt nói, sau 3 ngày, ta sẽ đi tìm ngươi nắm kết quả. Diệp Thần sau khi nói xong, liền dẫn Thất Sư Tỷ rời đi mái nhà. Vào lúc này, thành chủ cùng mấy cái khác thiên nhân cảnh cao thủ đứng mái nhà bên trên, thở dài nói, hắn muốn tra tiên duyên thánh địa tin tức, thực lực lại là độ kiếp cảnh, xem ra hắn chính là Lạc Vân Thành truyền thuyết cái kia. Tiên duyên thánh địa vô địch tổ sư. Chương 119, ma giáo con gái. Chương 119, ma giáo con gái. Thành chủ, ngươi là nói, hắn chính là trong thành ở điền chuyên gia, tiên duyên thánh địa vô địch tổ sư. Một thiên nhân cảnh cao thủ nói rằng, thành chủ đứng mái nhà bên trên, gật đầu một cái nói, không sai được hẳn là hắn, tiên duyên thánh địa nên chỉ có một độ kiếp cảnh cao thủ, hắn hướng về chúng ta tìm hiểu tiên duyên thánh địa chuyện tình, xem ra hắn tuyệt đối là tiên duyên thánh địa vô địch sư tổ rồi. Các ngươi trở lại, tra rõ những năm gần đây vào quá chúng ta Thiên Nguyên Thành hết thảy tiên duyên thánh địa đệ tử, đang báo cho cái kia vô địch sư tổ. Thành chủ ra lệnh một tiếng. Là, mọi người liền đội vàng gật đầu. Tối nay nếu không phải cái kia tiên duyên thánh địa vô địch tổ sư ra tay giúp đỡ, chỉ sợ bọn họ Thiên Nguyên Thành đã sớm luôn hãm. Vì lẽ đó, người tổ sư này chuyện tình, bọn họ nhất định phải làm tốt. Mấy người tản đi. Diệp Thần cứu bọn họ sau khi, mang theo Thất Sư Tỷ rời đi. Bọn họ tháo mặt nạ xuống, thần không biết quỷ không hay lại nhớ tới trong khách sạn. Lúc này, gây rối đã bình định rồi. Có điều Thất Sư Tỷ còn có một chút lòng vẫn còn sợ hãi, nàng xem thấy Diệp Thần nói, "Tiểu thần, ngươi nói những người kia khỏe mạnh, làm sao lại đột nhiên cuồng bạo lên đây? Ngươi nói rốt cuộc là ai đang thao túng bọn họ đến cùng có mục đích gì?" Diệp Thần suy nghĩ một chút nói rằng, "Có thể hiểu này âm luật phương pháp người, tất nhiên không phải đơn giản người, hơn nữa cái kia âm luật ma khí hung hực, chỉ sợ thi thuật giả chính là người của ma giáo." "Ma giáo sao?" Triệu Tịch Giao nhìn Diệp Thần nói, "Ở mảnh này đại lục bên trên, chia làm chính tả hai cái trận doanh. Chính phái tu luyện hạo nhiên chính khí, ma giáo tu luyện là ngập trời ma khí." Kỳ thực đối với Diệp Thần tới nói, bất kể là chính đạo vẫn là ma đạo, đều không có bao nhiêu khác nhau, khác biệt duy nhất chính là phương thức tu luyện không giống mà thôi. Thế nhưng cũng bởi vì như vậy, liền phân ra đang ma hai đạo. Chính đạo cũng không ngạc nhiên, đồng dạng có rất nhiều tiểu nhân hèn hạ. Ma giáo cũng không phải toàn bộ viên kẻ ác, đồng dạng có người tốt. Muốn chân chính bản về tốt xấu, Diệp Thần cảm giác mình cũng không tính là một người tốt. Chỉ ít,
hắn sẽ không quý trọng tất cả sinh mệnh. Đối với hắn mà nói, hắn muốn giết người, bất luận tốt xấu, giết thì giết. Ba ngày nay thời gian, Diệp Thần mang theo Thất Sư Tỷ ở trong thành đem hết thảy tất cả đều chuẩn bị xong. Mang được rồi lương thực, Diệp Thần liền muốn đi thẳng đến Dược Vương Sơn, đi tìm Tứ Sư Tỷ tâm tích. Mặc dù đối với Diệp Thần cùng Triệu Tịch Giao tới nói, lấy cảnh giới của bọn họ, mẹ mẹ ăn một ít tích cốc đan là có thể đỡ đói, mặc dù là 10 ngày nửa tháng cái gì đều không ăn, bọn họ cũng sẽ không có bất kỳ vấn đề gì. Thế nhưng Diệp Thần yêu thích mỹ thực. Diệp Thần đi ra ngoài là du lịch thế, nhưng du lịch cũng không phải mang ý nghĩa hắn muốn tới tìm tội được. Nên ăn thì ăn, nên ngủ là ngủ, đổi chơi liền chơi. Trước tiên bất luận Diệp Thần có cái gì đại sự quan trọng hơn, mặc dù Diệp Thần có việc, hắn cũng sẽ kế hoạch xong tất cả. Ba ngày nay thời gian, trong thành cũng đã xảy ra từng kiện đại sự. Diệp Thần cũng nghe đến một ít liên quan với đêm đó cái kia nữ thích khách lý do. Nữ thích khách gọi là Thượng Quan Tuyết Tiến, chính là Thiên Ma giáo bên trong một đường chủ. Thiên Ma giáo thật không đơn giản, chính là toàn bộ Đông Hoàng quốc cảnh nội lớn nhất một ma giáo, có thể cùng chính đạo địa vị ngang nhau, thống lĩnh Đông Hoàng thành cảnh nội giới tu hành một nửa giang sơn, đủ để chứng minh Thiên Ma giáo không đơn giản. Mà liên quan Tuyết Tiến chính là Thiên Ma giáo đường chủ, cho nên mới có thể đủ tiếng tiêu khống chế nhiều người như vậy. Nghe nói cái này Thượng Quan Tuyết Tiến tới đây Thiên Nguyên thành đại khai sát giới, cũng không phải Thiên Ma giáo muốn công kích Thiên Nguyên thành, mà là bởi vì một ít ân oán cá nhân, cụ thể là cái gì ân oán, Diệp Thần cũng không thể mà biết. Chỉ có điều, Diệp Thần biết, cái kia Thượng Quan Tuyết Tiến ngắn hạn bên trong, hẳn là sẽ không xuất hiện ở phát hiện. Diệp Thần làm cho nàng phản vệ sau khi, Thiên Nguyên thành thành chủ cũng không phải người hiền lành, lập tức liên hợp Thiên Nguyên thành bên trong chính đạo vây giết Thượng Quan Tuyết Tiến. Cái này Thượng Quan Tuyết Tiến mặc dù là độ kiếp cảnh cao thủ, mạnh mẽ không ngớt, thế nhưng lúc trước bị Diệp Thần gây thương tích, hơn nữa bị người đuổi giết, nghe nói là chịu vô cùng nghiêm trọng thương, chạy trốn rời đi. Vì lẽ đó, ở thương dưỡng cho tốt trước, nàng hẳn là sẽ không xuất hiện ở phát hiện. Hơn nữa, Thiên Nguyên thành đã phát ra lệnh truy nã, toàn bộ Thiên Nguyên thành cảnh nội có một chút thực lực tông môn thánh địa, tựa hồ cũng ở siêu tầm Thượng Quan Tuyết Tiến. Bởi vì không phải Thiên Ma giáo chuyện tình, nói vậy Thiên Ma giáo cũng sẽ không ra tay, bọn họ lo liệu này quan sát thái độ, mặc kệ cái này Thượng Quan Phi Yến chết sống. Dù sao, Thiên Ma giáo sẽ không vì một đường chủ, rồi cùng toàn bộ chính đạo không nể mặt mũi. Vì lẽ đó, Diệp Thần lo lắng, cái này Thượng Quan Tuyết Tiến có thể hay không chạy ra Thiên Nguyên thành cảnh nội, đều là việc khó. Sau 3 ngày, Diệp Thần mang theo mặt nạ, đi tới phủ thành chủ. Hắn lặng yên không tiếng động đi tới trong phủ thành chủ. Lúc này, trong phủ thành chủ Mạc Thiên Dương ngồi ở chỗ ngồi bên trên. Một người thủ hạ cái tướng sĩ cùng sĩ quan đứng phía dưới. Cái kia Thượng Quan Tuyết Tiến như thế nào? Thành chủ ngồi ở chỗ ngồi bên trên hỏi. Khởi bẩm thành chủ, Thượng Quan Tuyết Tiến bị Thiên Phật tự Phương Trượng gây thương tích, hiện tại các đại tiên môn đều ở truy sát nàng, chỉ cần vừa có động tĩnh, chúng ta Tiên Duyên Thánh Địa chính đạo tông môn thì sẽ đi truy sát, nàng bị thương vô cùng nghiêm trọng, chỉ sợ chắp cánh khó chạy thoát. Một tướng quân lập tức nói. Hừ, ma đạo yêu nhân, không có một thứ tốt. Thành chủ hừ lạnh một tiếng. Bọn họ Thiên Nguyên thành suýt chút nữa liền hủy ở cái này Thượng Quan Tuyết Tiến trên tay, bọn họ đương nhiên sẽ không cho nàng sắc mặt tốt. Xem ra nàng bị thương đã rất nghiêm trọng, phái người tiếp tục xem, không muốn cho nàng cơ hội thở lấy hơi. Thành chủ lập tức ra lệnh. Là. Lúc này, thành chủ nhìn về phía một sĩ quan, lạnh nhạt nói, ta cho ngươi tra Tiên Duyên Thánh Địa đệ tử ra vào thành ghi chép, cha làm sao? Vào lúc này, tên kia sĩ quan lập tức dâng một quyển hồ sơ, vội vàng nói, khởi bẩm thành chủ, Tiên Duyên Thánh Địa đệ tử ra vào thành ghi chép đều ở nơi này, chỉ có điều hạ quan không rõ, thành chủ muốn tra cái này làm cái gì? Thành chủ lạnh nhạt nói, vậy thì mặc kệ chuyện của ngươi. Diệp Thần đi tới phủ thành chủ, trong nháy mắt thần thức liền khóa thành chủ khí tức, từng bước một đi tới bọn họ hội nghị điện. Bởi trước Diệp Thần tốc độ vô cùng nhanh, vì lẽ đó không có ai phát hiện Diệp Thần. Biết Diệp Thần đi vào đại điện, những kia gác cổng thị vệ mới phát hiện, bên trong tòa đại điện này, không biết khi nào có thêm một người. Lúc này, mấy cái thị vệ lập tức lấy ra đao, chỉ vào mang theo bạch ngọc mặt nạ Diệp Thần nói, ngươi là người phương nào, lúc nào tiến vào? Diệp Thần lạnh nhạt nói, ta tìm đến thành chủ nắm một thứ. Lúc này, mọi người mới quay đầu nhìn lại, chỉ thấy cửa đứng một nam tử mặc áo trắng, nam tử mang theo bạch ngọc mặt nạ, phong độ phi phiên. Ta xem ngươi nhất định là thích khách, chịu chết đi. Một người thị vệ lập tức liền chặn đi. Đột nhiên xông vào hội nghị đại điện, còn mang theo mặt nạ, hơn nữa thần không biết quỷ không hay xuất hiện ở đây, bọn họ đương nhiên hoài nghi Diệp Thần, vì lẽ đó không chút lưu tình, trực tiếp chặt bỏ. Dừng tay. Lúc này, thành chủ âm thanh trong nháy mắt vang lên. Thế nhưng đã không còn kịp, chỉ thấy người thị vệ kia đao đã vung xuống. Oeng, một tiếng vang thật lớn. Hai cái thị vệ trong nháy mắt bị đẩy lùi đi ra ngoài. Chương 120. Đi tới Dược Vương Sơn. Chương 120. Đi tới Dược Vương Sơn. Diệp Thần vẫn chưa giết bọn họ. Bọn họ bất quá là tuân thủ nghiêm ngặt chức trách của chính mình thôi. Làm thủ vệ, nếu như một người xa lạ xông vào cũng không động thủ, vậy thì quá mất chức. Vì lẽ đó, Diệp Thần không muốn giết như vậy chuyên nghiệp người. Mọi người quay đầu lại nhìn Diệp Thần, bọn họ cũng không biết Diệp Thần đích thực thân phận, vì lẽ đó đều có chút không rõ. Người này rốt cuộc là ai? Hắn tới nơi này muốn làm gì? Bọn họ cái gì cũng không biết. Chỉ thấy Diệp Thần từng bước một đi lên, mọi người lập tức cho hắn để cho một con đường. Làm cho tất cả mọi người khiếp sợ không thôi chính là, vào lúc này, thành chủ đã đứng dậy đến, hắn từng bước một đi tới Diệp Thần trước mặt. Mọi người hai mặt nhìn nhau, không biết đây là vì sao. Lẽ nào thành chủ muốn đích thân đối phó xông vào bọn họ hội nghị người? Chỉ thấy thành chủ đi tới Diệp Thần trước mặt, trong nháy mắt túi đầu, hành lễ nói, xin ra mắt tiền bối. Lời vừa nói ra, tất cả mọi người kinh ngạc không thôi. Tiền bối? Thành chủ dĩ nhiên gọi hắn tiền bối. Hắn rốt cuộc là ai? Diệp Thần nhìn thành chủ,
lạnh nhạt nói, ta muốn ghi chép đây. Diệp Thần vẫn chưa nói thêm cái gì, hắn và thành chủ trong lúc đó quan hệ chẳng qua là lợi dụng thôi. Diệp Thần đã từng nói, đối với hắn có thể lợi dụng người, hắn trợ giúp người như vậy, hắn nhất định sẽ làm cho hắn biết. Nay chỉ chính là Thiên Nguyên Thành thành chủ người như vậy. Ngày ấy, hắn trợ giúp đôi kia ông cháu, Diệp Thần vẫn chưa chủ động bại lộ thân phận, hết thảy đều là bọn hắn đoán. Thế nhưng hiện tại, hắn trợ giúp Thiên Nguyên Thành lùi địch, hắn ngay ở mái nhà bên trong chờ người đến, để cho người khác biết, đây là hắn làm cho người nợ hắn nhân tình, giúp hắn làm việc. Mà Diệp Thần rất muốn biết đến, chính là mình mấy cái sư tỷ hướng đi. Cho tới 3 ngày trước cái kia thượng quan Tuyết Tiến tại sao không chế nhiều như vậy Lê Minh Bách Tính, Diệp Thần không biết, cũng không muốn biết. Lúc này, Thiên Nguyên Thành thành chủ lập tức hai tay dâng một kỷ lục, đội văn nói, tiền bối, ta đã khiến người ta đem hết thảy ra vào thành ghi chép đằng sau ở quyển này sách bên trên, không biết có thể không vì là tiền bối cung cấp một ít manh mối. Diệp Thần mở ra sách, chỉ thấy mặt trên xác thực đều toàn bộ là Tiên Duyên Thánh Địa các đệ tử ra vào thành ghi chép. Hắn lật lên sách, rất nhiều người tên hắn đều ở Tiên Duyên Thánh Địa gặp. Có điều, bọn họ cũng không phải sư tỷ của mình, chẳng qua là ra ngoài lịch luyện các đệ tử khác. Lúc này, Diệp Thần bỗng nhiên trong danh sách từ bên trên thấy được một Nhạc Linh Tịch ba chữ. Xem ra không sai rồi, chính mình tứ sư tỷ Nhạc Linh Tịch, xác thực đã tới ngày này nguyên thành, như vậy, Dược Vương Sơn phòng trừng có chính mình tứ sư tỷ tam tích. Lấy được danh sách sau khi, Diệp Thần liền muốn rời đi. Lúc này, thành chủ lập tức nói, tiền bối giải cứu chúng ta Thiên Nguyên Thành, tính xin tại đây Thiên Nguyên Thành bên trong ở thêm mấy ngày, chúng ta thật tận tình địa chủ. Diệp Thần lạnh nhạt nói, ta tới nơi này là vì tìm người ta ra tay cũng bất quá là thuận tiện chuyện tình, các ngươi có thể vì ta làm ra danh sách là được, cho tới cái khác, không cần. Lời vừa nói ra, mọi người mới rõ ràng. Người này, chính là ngay đêm đó đánh đàn người. Bọn họ biết, ngay đêm đó đánh đàn người rất khả năng chính là Tiên Duyên Thánh Địa Vô Địch Tổ Sư, lẽ nào bọn họ bây giờ nhìn đến thật sự chính là Tiên Duyên Thánh Địa Vô Địch Tổ Sư sao? Bọn họ trong nháy mắt minh bạch, đêm hôm ấy, chính là trước mắt người này cứu bọn họ. Tiên bối, ngươi đã cứu chúng ta toàn bộ thành, ngươi đã phải đi, chúng ta cũng không lưu ngươi. Ngươi đến. Lúc này, chỉ thấy mấy người giơ lên hai đại hòm kèm đi lên. Một cái dương bên trong, chứa chính là tràn đầy linh thạch. Một khắc trong dương, giả bộ toàn bộ là công pháp bí tịch của chú, những thứ đồ này, đối với những người khác tới nói, đều là bảo vật vô giá, nghĩ đến cũng không chiếm được. Thế nhưng đối với Diệp Thần tới nói, còn không bằng trước ở Tam Tinh Động bên trong lấy được phong phú. Lúc này, Thiên Nguyên Thành thành chủ lập tức nói, tiền bối, ta biết, ngài là cao nhân, không lọt mắt chúng ta lễ mọn, thế nhưng ngươi đã cứu chúng ta cả tòa thành người, nếu là ngươi cái gì cũng không thu, chúng ta sẽ ăn ngủ không yên này mỏng manh lễ vật, tính xin tiền bối nhận lấy. Diệp Thần ánh mắt vô cùng bình tĩnh, gật gật đầu. Người khác tặng lễ, không thu bạch không thu. Mặc dù chính mình không dùng được, không cần. Những công pháp này bí tịch đến thời điểm cũng có thể ném cho Tiên Duyên Thánh Địa, cho tới linh thạch mà. Hắn mặc dù có một ngọn núi, thế nhưng hắn không để ý hướng về trên núi nhiều hơn nữa trồng một ít. Cũng tỉ như một phú hào nắm giữ một cái 100 triệu, nếu như có thể cố nhiều kiếm lợi một vạn tệ, nói vậy hắn cũng sẽ không từ chối. Diệp Thần nhẹ nhàng vung tay lên. Nhất thời, chỉ thấy hai đại hòm đồ vật đã bị Diệp Thần thu nhập chứa vật không gian bên trong. Thời khắc này, thành chủ lập tức mang theo tất cả mọi người đối với Diệp Thần hành lễ nói, tiền bối đã cứu chúng ta, kính xin tiền bối được chúng ta cúi đầu. Mọi người lập tức hướng về Diệp Thần bái đi. Diệp Thần gật đầu một cái nói, các ngươi không cần đa lễ. Sau khi nói xong, Diệp Thần trực tiếp đi ra ngoài, vừa ra cửa, hắn tựa hồ nghĩ tới cái gì, quay đầu lại nhìn thành chủ nói, đúng rồi, tại Thiên Nguyên Thành đông ngõ hẻm có một kể chuyện lao nhân cùng một đứa bé sống nương tựa lẫn nhau, bọn họ cùng ta có chút giao tình, kính xin thành chủ quan tâm một hồi. Tiền bối chuyện phân phó, chúng ta tất nhiên sẽ làm theo. Diệp Thần nói xong, trực tiếp rời khỏi nơi này. Diệp Thần về tới trong khách sạn, lúc này, Thất Sư Tỷ nhìn Diệp Thần nói, tiểu thần làm sao, tìm được rồi mấy cái sư tỷ tung tích sao? Lúc này, Diệp Thần lấy ra danh sách nói, mặt trên có tứ sư tỷ tên. Vậy đã nói rõ, đứa trẻ kia nói sự tình, phải là tứ sư tỷ. Thất Sư Tỷ lập tức nói. Diệp Thần gật gật đầu. Ta vốn cho là mình mấy cái sư tỷ ra ngoài đều sẽ phi thường cẩn thận, dùng chính mình dùng tên giả, không nghĩ tới tứ sư tỷ dùng là dĩ nhiên là tên thật, có điều, như vậy cũng cho chúng ta bất việc không ít. Diệp Thần tiếp tục nói. Kỳ thực Diệp Thần ở chính mình mấy cái sư tỷ bên trong, lo lắng nhất chính là tứ sư tỷ rồi. Tứ sư tỷ đối với luyện đan, luyện khí quá mức chăm chú. Người của nàng thiết, giống như là Diệp Thần trước đọc sách thời kỳ nữ học bá. Một lòng chỉ muốn nghiên cứu đồ vật của chính mình, cũng không có quá nhiều tâm nhãn, vì lẽ đó bình thường xem ra ngớ ngác. Thế nhưng Diệp Thần biết, tứ sư tỷ cũng không đốc, hắn chẳng qua là đối với những người kia chuyện lõi đời không có hứng thú thôi, thế nhưng đối với luyện đan luyện khí, chỉ sợ không có ai có nàng khôn khéo. Vì lẽ đó tứ sư tỷ ra ngoài rèn luyện, cũng làm cho Diệp Thần lo lắng, nàng có thể hay không gặp phải cái gì người xấu, có thể hay không bị lừa. Cho tới tam sư tỷ An Diệu Hàm, nàng nhưng là người từng trải, cũng là lao hồ ly rồi. Nhị sư tỷ Mộ Dung Quyên Tuyết, nàng thực lực mạnh mẽ, cũng không tất lo lắng. Ngũ sư tỷ xoay trái xoay phải, lục sư tỷ thông minh lanh lợi, đối với những sư tỷ này, Diệp Thần tin tưởng các nàng có thể chăm sóc tốt chính mình. Vì lẽ đó, Diệp Thần bây giờ mục tiêu chính là trước tiên đem tứ sư tỷ tìm tới. Vậy chúng ta đi Dược Vương Sơn đi. Thất sư tỷ nói. Diệp Thần gật gật đầu. Hai người ra khỏi thành, ngự kiếm hướng về Dược Vương Sơn bay đi.